Chương 1831 nhân tộc viện quân đến, yêu thú bại lui. Chương 1831 nhân tộc viện quân đến, yêu thú bại lui. Lý Thái Hành giúp A Nạp biến thành nhân loại, cũng là thưởng thức hắn bỏ ra, cho nên cải biến hắn sau này vận mệnh. Cái này A Nạp có thể đụng tới ta, cũng coi là vận khí tốt. Lý Thái Hành thầm nghĩ nơi này cũng không có gì để mắt. Hắn đem ánh mắt lại chuyển rời đến Hán Hải Thành bên trên. Hán Hải Thành trên không, tràn ngập u ám mây đen, bầu trời bắt đầu rơi ra tí tách mưa phùn. Nhưng mặc dù trời mưa, cũng vô pháp ngăn cản đám yêu thú không muốn mạng tiến công. Bọn chúng tựa hồ không biết thương vong là vật gì. Từ mặt đất, trên bầu trời càng không ngừng khởi xướng một vòng lại một vòng hung mãnh công kích. Bành! Ầm ầm. Nhưng vô luận đám yêu thú khởi xướng nhiều công kích mãnh liệt, vẫn là bị Hán Hải Thành bình chướng ngăn cản xuống tới. Những yêu thú này thật sự là không biết sống chết, còn đang không ngừng mà tấn công mạnh chúng ta. Đều đã một ngày, bọn chúng cũng không biết nghỉ ngơi sao? Dù cho là nhân tộc đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị yêu thú thế công cho khiếp sợ đến. Nhưng những người này bên trong cũng phát hiện một chút mánh khỏe. Trong đó có người mất tự nhiên nói tại sao ta cảm giác những yêu thú này đều là một chút yêu thú cấp thấp. Không phải cảm giác, sự thật chính là như vậy. Không, bọn chúng cũng có xuất động cao giai yêu thú, chỉ là tương đối ít. Có người gặp qua cao giai yêu thú, liền phát biểu nói bổ sung. Đi, bất kể như thế nào, chúng ta hay là tiếp tục chống đỡ, chỉ là tiêu hao quá lớn. Những yêu thú này cũng không phải toàn không có đầu óc, thế mà cũng biết được dùng những này yêu thú cấp thấp đến tiêu hao phòng ngự của chúng ta lực lượng. Sợ cái gì, tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay. Vừa dứt lời bên dưới, hậu phương liền truyền đến một trận tiếng hoan hô. Viện quân của chúng ta tới. Lúc này, các tông môn trợ giúp tới lực lượng cũng rốt cục đã tới Hán Hải Thành. Không nói hai lời, cũng đầu nhập vào đối với yêu thú trong chiến đấu. Giết. Bọn hắn chính là mới sinh lực quân, có được tuyệt hảo trạng thái, đi vào Hán Hải Thành lúc cũng không làm nghỉ ngơi, trực tiếp liền đầu nhập vào trong chiến tranh. Đám yêu thú y nguyên dựa theo cố định kế hoạch, tiến công cũng tiêu hao Hán Hải Thành tài nguyên. Đột nhiên, trên bầu trời, nơi xa bay tới không ít nhân tộc cường giả. Bọn hắn người còn chưa tới, liền đã triển khai công kích, vô số đạo do linh lực hội tụ mà thành công kích, hóa thành từng đạo khác biệt màu sắc quang mang, hướng phía những cái kia không trung yêu thú công đi qua. Bành, bành bành. Không trung yêu thú lực chú ý cơ bản đều tại trận pháp hình thành trên vòng bảo hộ, bọn chúng càng không ngừng huy sái lấy tự thân pháp lực, hội tụ thành từng đạo các loại quang mang công kích, rơi xuống trên bình chướng, một chút xíu tiêu hao bình chướng năng lượng. Thế nhưng là, lúc này, bọn chúng lại gặp đến viện quân tập kích, cũng lọt vào bọn hắn tàn khốc trấn áp. Bành, a. Từng cái không trung yêu thú phát ra từng đợt tiếng rên rỉ, từ không trung rơi xuống, hung hăng nện vào phía dưới yêu thú thủy triều bên trong. Một chút xui xẻo yêu thú, không kịp tránh né, hoặc là căn bản liền không có phát hiện, liền bị nện bởi bạn, không chết cũng phải trọng thương. Lập tức, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng nhân tộc tiến công cũng không có đình chỉ, bọn hắn tại viện quân đến đằng sau, cũng là sĩ khí phóng đại. Bọn hắn càng không ngừng chuyển vận, đại lượng công kích tổn thương, cũng rơi xuống phía trước đại quân yêu thú bên trong. Lập tức, mảng lớn đại quân yêu thú, như cắt mạch giống như ngã xuống. Thậm chí, ngay cả hậu phương yêu thú cũng còn chưa kịp trợ rút, liền bị đánh tới trước mặt. Giết! Đám yêu thú phấn khởi phản kích, nhưng làm sao thực lực không kịp tới tiếp viện các tông môn lực lượng. Ầm ầm. Nương theo lấy nhân tộc viện quân đến, cùng càng khủng bố hơn, công kích mãnh liệt, đám yêu thú căn bản là không có cách ngăn cản, bắt đầu bại lui. Đừng để bọn chúng chạy trốn, toàn quân xuất kích, diệt những yêu thú này. Lúc này, trợ giúp tới các viện quân, mắt thấy bọn hắn muốn chạy trốn, cũng không muốn khiến cái này yêu thú cho chạy trốn. Phải biết, bọn hắn ngàn dặm xa xôi đến rút, chính là vì giết chết những yêu thú này. Chẳng lẽ nhiều như vậy yêu thú tập hợp một chỗ, tiêu diệt đằng sau, cũng có thể thu hoạch được đến mãi không hết các loại yêu thú vật liệu. Đuổi, đừng để bọn chúng chạy trốn. Là Hán Hải Thành bên trong cường giả nhân tộc, nhìn thấy trợ giúp tới viện quân, lao thẳng tới yêu thú, bọn hắn cũng nghĩ tiến lên. Chúng ta muốn hay không giết ra ngoài? Đúng vậy a, một ngày này xuống tới, chính là bị động phòng thủ, ta đã sớm khó chịu. Đối với, chúng ta giết ra ngoài đi. Phụ trách thủ vệ tướng lĩnh, nhìn thấy những này nhân tộc cường giả dục vọng chiến đấu cường thịnh, cũng không tốt ngăn cản, nhân tiện nói, tốt, các ngươi đi thôi, chúng ta phụ trách thủ thành. Tốt. Sau đó, một mực co đầu rút cổ không ra nhân tộc, cũng hưng phấn mà hô to, giết ra Hán Hải Thành. Giết. Tiêu diệt yêu thú, lấy bọn chúng trên người vật liệu. Giết a. Tại bọn hắn truy sát phía dưới, đại lượng yêu thú từng cái ngã xuống. Mà trải qua một ngày tiến công, yêu thú sĩ khí đã sớm sụp đổ, lại lọt vào nhân tộc đột nhiên tập kích, càng là tổn thất nặng nề. Hơn nữa đối với cường giả tự nhiên e ngại, cho nên bọn chúng bắt đầu điên cuồng rút lui. Mà giấu ở trong sơn cốc rất nhiều vị yêu thú chi vương cũng phát hiện trên chiến trường biến hóa. Viện quân của bọn hắn tới, xem ra những cái kia yêu vương quả nhiên không đáng tin cậy. Nếu như trước đó bọn chúng còn ôm lấy một tia hy vọng, bây giờ càng là một chút ý nghĩ cũng không có. Mắt thấy đại quân yêu thú quy mô lớn tan tác, đã diễn biến thành đại bại lui, yêu thú chi vương bọn họ cũng là muốn mặt, lập tức đều nóng nảy. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải xuất kích một con yêu thú chi vương đứng dậy. Giờ phút này, giấu ở trong sơn cốc các vị yêu thú chi vương bọn họ cũng kìm nén không được, muốn xuất kích. Đối với, chúng ta đi. Nghe được nó đằng sau, tất cả yêu thú chi vương gật gật đầu, cùng nhau bay ra sơn cốc. Ngoài sơn cốc, đại lượng yêu thú ngay tại tán loạn, lần này, bọn chúng hướng phía rừng rậm phương hướng chạy trốn. Không trung, mặt đất đám yêu thú giống như nước thủy triều vào tới. Giống. Ở phía trước một đầu yêu thú chi vương, đột nhiên gầm thét một tiếng. Thanh âm vang vọng toàn bộ rừng rậm, cũng đánh thức những cái kia tại chạy trốn đám yêu thú. Bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy vua của bọn chúng xuất hiện, những yêu thú này lập tức ngừng lại. truy kích lấy cường giả nhân tộc, cũng cảm nhận được phía trước truyền đến từng luồng khí tức cường đại, nhao nhao đình chỉ tiếp tục truy kích dự định. Bọn chúng tới. Hừ, là thời điểm tiêu diệt bọn chúng. Diệt những yêu thú này chi vương, đôi kia yêu tộc đả kích, tuyệt đối là to lớn. Giết. Nhân tộc bên này các cường giả cũng không cần lại ở nhẫn. Nếu song phương đều gặp mặt, liền bắt đầu đại chiến. Những cái kia tán loạn đám yêu thú, cũng tại yêu thú chi vương xuất lĩnh phía dưới, nhao nhao xoay người, vọt tới. Lập tức, song phương tại rừng rậm trên không, mặt đất đấu đứng lên. Đại lượng cây rừng sụp đổ, mặt đất bị song phương chiến đấu đánh ra mất mô. Vô số nhỏ yêu thú trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Mà nhân tộc bên này cũng tại giao phong thời điểm, bắt đầu xuất hiện thương vong. Đám yêu thú nhìn thấy ra hán hải thành nhân tộc, đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Song phương chém giết 10 phần bị liệt, thỉnh thoảng có nhân tộc, yêu thú đổ xuống. Bất quá, chỉnh thể đến xem, nhân tộc ưu thế càng lớn. Đặc biệt là nhân tộc cường giả càng nhiều, giết đến những yêu thú kia thành tốt ngã xuống. Giờ phút này, cảm nhận được không ổn yêu thú chi vương bọn họ, cũng ý thức được trung kế. Lúc này muốn chạy trốn, đã không có cơ hội. Hắc hắc, nếu không phải là các ngươi những cái kia yêu vương phục kích chúng ta còn muốn lo lắng những yêu này vương hướng đi, không dám trực tiếp giết ra đến. Hiện tại, các ngươi yêu vương bọn họ không biết trốn đến nơi nào, hiện tại chính là tử kỳ của các ngươi. Nhân tộc càng thông minh, nắm chặt thời cơ, chắc chắn sẽ không buông tha những yêu thú này chi vương. Chỉ cần đem những yêu thú này chi vương cùng đông đảo yêu thú tinh nhuệ diệt sát, cái kia yêu tộc lực lượng liền sẽ lọt vào suy yếu. Về sau, yêu tộc cũng không tiếp tục là nhân tộc đối thủ. Yêu thú chi vương bọn họ nhưng cũng không cam tâm chết đi như thế, bọn chúng rối rít phản kháng. Giết cùng những nhân loại giàu hoạt này liều mạng. Bọn hắn liều mạng giết tới, muốn trả thù nhân tộc, cho dù chết cũng muốn kéo đệm lưng. Mà song phương buông tay buông chân, làm một bộ lớn, cũng dẫn đến bọn hắn chiến đấu phạm vi bên trong không có yêu thú hoặc nhân tộc tới gần. Bọn hắn đều tự giác rời xa khu vực nguy hiểm này. Tại song phương liều chết chi chiến phía dưới, một tên yêu thú chi vương vẫn lạc, nhưng là cũng trọng thương một tên nhân tộc đại năng. Tên này nhân tộc đại năng còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng không ngờ bị một vị khác yêu thú chi vương đánh lén, dẫn đến vị này cường giả nhân tộc cũng theo đó không cam lòng vẫn lạc. Khi yêu thú chi vương cùng những này nhân tộc đại năng vẫn lạc lúc, đối với song phương sĩ khí đều là đả kích thật lớn. Đừng tìm những xuất sinh này liều mạng. Kết trận, nhân tộc đại năng giao chiến đằng sau, tuy nói lấy được ưu thế, có thể đối mặt yêu thú phản công, bọn hắn cũng sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Mắt thấy nơi này, bọn hắn không còn dám chủ quan, nhao nhao liên hợp lại. Thoáng một cái, ngược lại tăng nhanh yêu thú chi vương bỏ mình. Đằng sau, mỗi có 2-3 vị yêu thú chi vương vẫn lạc, tất có một tên nhân tộc đại năng vẫn lạc. Nhưng song phương mặc dù có loại này tổn thất thật lớn, lại không chút nào dừng lại dự định, bởi vì đều đã giết điên rồi. Giờ phút này, song phương đều mang tộc đàn cừu hận, muốn hủy diệt đối phương. Một bên khác, tại yêu hoàng trong cung, yêu hoàng thông qua phù thủy kính tượng chi lực, nhìn thấy hãn hải thành tình huống. Đánh thật hay. Yêu hoàng tựa hồ tuyệt không để ý chết đi yêu thú chi vương. Tương phản, hắn liếm môi một cái, đã chết càng nhiều càng tốt. Phù thủy cung kính nói ra, vậy hạ, những này thế nhưng là tươi mới mới đủ. Ân, bản hoàng biết, nhất định phải đưa chúng nó đều thu hồi lại, đến lúc đó, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Xin mời bệ hạ yên tâm. Phù thủy nghe chút, lập tức 10 phần cao hứng. Nàng tìm tới yêu hoàng, chính là để mắt tới quyền lực của hắn, có yêu hoàng đến nữa, nàng tin tưởng, chính mình khẳng định cũng có thể trở thành Vu yêu vương. Ân, xuống dưới chuẩn bị đi. Là, bệ hạ. Phù thủy cung kính lui xuống. Nàng lui xuống đi đằng sau, yêu hoàng thâm hít một hơi. Giờ phút này, thương thế của hắn vẫn không có nửa chút điểm tốt dấu hiệu. Hắn vẫn cần càng nhiều huyết khí đến giúp hắn khôi phục. Mà lần này chiến tranh vừa vặn cho hắn mang đến rất nhiều tinh lực, cho nên hắn không chỉ có để phù thủy đi thu thập, sẽ còn chính mình lặng lẽ đi thu thập những yêu thú kia tinh huyết, 10 phần thích hợp bản hoàng, đặc biệt là những yêu thú kia chi vương. Nhược phi bản hoàng không thích hợp tàn sát đồng tộc, đã sớm đối với mấy cái này yêu thú chi vương hạ thủ. Yêu hoàng nếu là dám đối với mấy cái này yêu thú chi vương trực tiếp ra tay, những yêu thú kia chi vương khẳng định sẽ rời đi hắn. Chương 1832 bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chương 1832 bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Yêu thú cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trận chiến này đánh cho thiên địa tối tăm không mặt trời, chỉ có vô tận kêu rên càng không ngừng vang dội, nương theo lấy còn có cái kia nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Trận chiến này dẫn đến đại lượng yêu thú chi vương bị đánh giết, mà nhân tộc các đại năng cũng tổn thất nặng nề, thi thể của bọn hắn rơi trên mặt đất, nhưng không ai đi để ý tới, cùng với những cái khác thi thể một dạng, theo dư ba chiến đấu càng không ngừng bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng với những cái khác thi thể cùng một chỗ hòa làm một thể. Khi yêu thú chi vương rơi vào khốn cùng lúc, nhân tộc các đại năng cũng thở dài một hơi. Hô, quá tốt rồi, rốt cục muốn hoàn toàn đem những xuất sinh này diệt sát. Những người còn lại tộc đại năng như chút được gánh nặng, mặc dù chết không ít người, nhưng cũng là đáng giá. Những yêu thú này phế đi đằng sau, yêu tộc cũng không tiếp tục là đối thủ của chúng ta. Xác thực. Ha ha. Nhưng mà liền tại bọn hắn buông lòng thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng kèn. Bọn hắn đột nhiên giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy những cái kia yêu vương bọn họ không biết khi nào đã một lần nữa tụ họp lại. Ha ha ha, nhân tộc diệt vong đi, tiêu diệt những này nhân tộc. Giết. Yêu vương xuất hiện, đột nhiên tập kích đang cùng yêu thú chi vương át chiến nhân tộc đại năng. Những này nhân tộc đại năng tiêu hao rất lớn, ở đâu là những này nghỉ ngơi dưỡng sức yêu tộc có khả năng so. Không tốt, mau bỏ đi. Bọn hắn biết, nếu là lại đợi ở chỗ này, tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cháy mau. Kết quả là, những này nhân tộc đại năng riêng phần mình thi triển bản sự, bắt đầu thoát đi. Nhưng yêu vương bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại nhìn thấy nhân tộc đại năng tiêu hao hết tất cả yêu thú chi vương đằng sau, bọn chúng cũng đúng lúc đó xuất hiện. Đồng thời, còn phong ấn nhân tộc thối lui lộ tuyến. Chạy chỗ nào? Chỉ gặp từng cái yêu vương từ khác nhau phương hướng đột nhiên toát ra. Nhân tộc các đại năng sắc mặt đại biến, cũng ý thức được mình bị bao vây. Không có khả năng. Bọn hắn nhớ kỹ, những yêu này vương đã bị bọn hắn đánh lui, đánh bại. Thế nhưng là, bọn hắn nào nghĩ qua, là phù thủy đem những yêu này vương đô một lần nữa triệu tập lại. Đồng thời, ẩn nhẫn không phát, đợi cho yêu thú chi vương đều bị diệt đằng sau, mới đột nhiên toát ra, dự định đánh nhân tộc đại năng một trở tay không kịp. Giết bọn hắn, chớ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Mắt thấy mưu kế đạt được, cái kia phù thủy cũng là hết sức cao hứng, cũng ra lệnh. Giết. Yêu vương bọn họ cũng không còn lưu lại, lập tức chọn lựa mục tiêu của mình, thẳng hướng mục tiêu của mình. Mà lúc này, nhân tộc đại năng tiêu hao rất lớn, vốn là không nhiều lắm chiến lực. Khi bọn hắn trước mặt những này hung hãn yêu vương lúc, đội vàng ứng chiến. Giết. Ầm ầm. A. Một vị nhân tộc đại năng bị đánh trúng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mặt khác yêu vương vậy mà thừa dịp hắn bệnh, trực tiếp chiếm mệnh của hắn. Ngươi, các ngươi vị này nhân tộc đại năng trong miệng phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắc hắc, kế tiếp. Yêu vương bọn họ như nhìn cừu nhà một dạng, nhìn xem những người còn lại tộc đại năng. Những người còn lại tộc đại năng cũng không nghĩ tới, mới vừa vặn giao chiến, liền tổn thất một vị. Giết. Bọn hắn cũng không thèm đếm xỉa, xông về mục tiêu của mình. Nhưng những yêu này vương lại hết sức thông minh, lựa chọn kéo dài khoảng cách. Có gan đừng chạy, cùng lão phu chính diện giao chiến. Ta nhổ vào, nhân loại ti bỉ, ta chính là muốn mại chết ngươi. Cùng lúc đó, Hán Hải thành phương diện cũng biết tin tức. Cái gì? Có đại lượng yêu vương đột nhiên xuất hiện. Không sai, bọn hắn thừa dịp chúng ta các đại năng tiêu diệt tất cả yêu thú chi vương đằng sau, đột nhiên liền xuất hiện. Cái kia, vậy bọn hắn không có sao chứ? Hiện tại, bọn hắn lọt vào những cái kia yêu vương vây công, mười phần nguy hiểm. Đáng chết. Trong thành biết được tin tức, cũng hết sức lo lắng. Thế nhưng là, yêu vương cấp bậc tồn tại cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không được, đến trợ giúp, nếu là chúng ta những này nhân tộc đại năng đều chết trận, vậy chúng ta về sau như thế nào đối diện với mấy cái này yêu tộc? Đối với, chúng ta muốn đi trợ giúp. Thế nhưng là, đây là tử lộ. Phải biết, mặc kệ là nhân tộc đại năng, hay là những cái kia yêu vương, đều không phải là bọn hắn có thể đối mặt. Đủ, một loại này sinh tử trước mắt, chúng ta không có lựa chọn khác. Thủ tướng lớn tiếng khiển trách qua mắng, chúng ta phải đi cứu vớt bọn họ. Nhưng chúng ta muốn làm thế nào? Một người khác hỏi. Dùng pháp bảo, dùng trận pháp, đều được. Tốt ta. Bọn hắn khẽ cắn môi, nếu thực lực không đủ, vậy chỉ dùng pháp bảo cùng trận pháp đến đủ. Cũng may bọn hắn đều cơ hồ là phương diện này người trong nghề, lập tức liền an bài tốt nhân viên liên quan, bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều chiến tử yêu thú, nhân tộc, thấy cũng là kinh hồn tăng đảm. Đám yêu thú tổn thất càng nghiêm trọng hơn, bởi vì yêu thú chi vương bị vây khốn, những yêu thú kia cũng không dám chạy loạn, khẳng định phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình vương. Kết quả, chính là tất cả đều chết ở chỗ này. Một trận sau đại chiến, toàn bộ rừng rậm, dãy núi đều hóa thành núi thây biển máu, vô số nhân tộc, yêu thú, thậm chí về sau gia nhập yêu tộc thi thể, bao trùm ở đây. Cho nên, khi Hán Hải thành trợ giúp lúc đến, cũng bị hoàn cảnh nơi này hù dọa. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ô ô. Một trận mang theo nồng đậm mùi máu tươi âm phong phá đến, mọi người cũng nhịn không được đánh run một cái. Bảy trận, pháp bảo chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Là, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng đi xuống, vội vàng tiến nhập chiến đấu trạng thái. Bọn hắn đã nghe được phía trước động tĩnh, hiện tại chỉ cần đem người gây nên đến, bọn hắn liền có thể ngăn chặn những cái kia yêu vương, có thể cứu đi một vị nhân tộc đại năng là một vị. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, yêu hoàng chờ lấy thời khắc này đã sớm không thể chờ đợi. Phát hiện những này đến đây người tiếp ứng tộc đại năng cường giả nhân tộc, hắn cười lạnh một tiếng, truyền âm cho phù thủy. Bệ hạ, giao cho ta đi. Phù thủy âm tiếu, đi tới một chi này bí mật nhân tộc bộ đội hậu phương. Nàng ung lên ở trong tay chiêu hồn viên. Đột nhiên, ở phía trước những này nhân tộc cường giả liền cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn vốn là không dám phi hành, sợ bị những cái kia yêu hoàng phát hiện, bởi vậy, một đường đều là lặng lẽ ẩn núp tới. Chuyện gì xảy ra? Lạnh quá. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Có thể là hoàn cảnh nơi này đi. Không, bất kể như thế nào, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Rời đi cái gì? Còn không có cứu được người đâu. Cái này hắn lúc này mới nhớ tới đi ra mục đích, lập tức xấu hổ đến một trận mặt đỏ tới mang tai. Đúng lúc này, có người phát hiện không hợp lý, bởi vì trên mặt đất đột nhiên có không ít thi thể đứng lên, không chỉ có nhân tộc, còn có không ít yêu thú. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng giật nảy mình. Giống. Nhưng những vật này cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trong lúc bất chợt hướng phía một chi này nhân tộc bộ đội xung lại. A không tốt, những vật này có quỷ dị, tiêu diệt bọn chúng. Giờ phút này, bọn hắn cũng không lo được gần nấp tự thân hành tung, không phải vậy không phải bị những quái vật này giết chết không thể. A, đi chết. Sau đó, bọn hắn cùng những này nguyên bản chết đi, nhưng lại sống lại quái vật, chém giết. Nhưng những quái vật này không e ngại hết thảy tổn thương, cho dù là chặt đứt tay chân của bọn nó, ý nguyên hướng phía bọn hắn tới gần. Chặt đầu của bọn nó. Có người phát hiện, chặt đứt những quái vật này đầu lâu, liền sẽ dẫn đến bọn chúng đình chỉ động tác. Tin tức truyền ra, bọn hắn cũng biết như thế nào tiêu diệt những quái vật này. Từ một nơi bí mật gần đó, phù thủy quỷ dị cười một tiếng, nhìn một cái bầu trời xa xăm. Động tĩnh của nơi này cũng đưa tới yêu vương bọn họ chú ý, lúc này, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành. Quả nhiên, nơi xa một cái yêu vương phát hiện động tĩnh bên này, lập tức liền hướng phía bên này bay tới. Lại còn có nhân tộc tên này yêu vương hết sức kinh ngạc. Hắn bay tới đằng sau, liền triển khai đồ sát. Mà vừa mới những này nhân tộc cường giả còn chưa chuẩn bị kỹ càng, liền tao ngộ quái vật tập kích. Bây giờ, càng là bị yêu vương công kích, rất nhanh, cái này từng nhánh viện binh bộ đội liền bị yêu này vương hủy diệt. Cắt, nho nhỏ nhân tộc cũng dám ở bản yêu vương trước mặt phách lối. Tại một bên khác, yêu hoàng nhìn lên cơ đến, biết mình cơ hội tới. Nhân tộc, các ngươi không biết bản yêu hoàng bản thể là cái gì, coi là chỉ cần trọng thương bản yêu hoàng, liền có thể thừa cơ diệt yêu thú, diệt ta yêu tộc. Ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bất quá, cũng may mà các ngươi, này mới khiến bản thể của ta có cơ hội đột phá. Nguyên bản, yêu hoàng bản thể hết thể có hai cái. Một cái là yêu hoàng loại người hình thái này là phụ trách quản lý toàn bộ yêu tộc yêu hoàng. Mà đổi thành một cái thì là bản thể của hắn, huyết ma. Giờ phút này, huyết ma đã dưới đất hành động, di động đến nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chi địa phía dưới. Nó bắt đầu tham lam hút vào, vô số huyết dịch xông vào dưới mặt đất, vô số anh linh cũng bị nó hút xuống dưới. Nhưng một màn quỷ dị này, trừ Lý Thái Hành, cũng không có những người khác phát hiện. Huyết ma thân thể nhận được những cường giả này huyết đủ, anh linh thoải mái đằng sau, toàn bộ thân thể tản mát ra quỷ dị hào quang màu tím. Thân thể khổng lồ cũng chậm chậm địa hình thành từng tầng như kén giống như lồ vật, cuối cùng đưa nó bao vây lại. Tại thôn phệ đến đầy đủ huyết đủ cùng anh linh đằng sau, huyết ma mượn lần này cơ duyên, trực tiếp đột phá, vậy mà để nó tiến hóa đến một hình thái khác. Huyết ngục ma quân. Khi màu tím kén phá vỡ đằng sau, bên trong xuất hiện một cái vóc người cao lớn, tiếp cận ngũ mễ to lớn ác ma. Hắn có một đầu như ngọn lửa tóc đỏ, vô phong lại tùy ý bay lên lấy. Sóng mũi cao bên dưới, bờ môi đóng chặt, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một vòng như có như không cười lạnh, cho người ta một loại lãnh khốc vô tình cảm giác. Một đôi mắt giống như chim ưng sắc bén, lóe ra băng lãnh quả màng, phản phất có thể xem thấu lòng người, để cho người ta không rét mà run. Mà cái này chính là huyết ma tiến hóa thể, huyết ngục ma quân, cũng chính là hiện tại yêu hoàng bản thể. Để bản tôn thế thân tiếp tục làm yêu hoàng đi, mà bản tôn sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới, làm cho cả thế giới trở thành bản tôn chất dinh dưỡng. Huyết ngục ma quân cười gằn, ngẩng đầu nhìn về phía trên, xuyên thấu qua tầng nham thạch, thấy được ở phía trên dãy rủa lấy nhân tộc đại năng, còn có vây công lấy bọn hắn yêu vương bọn họ. Tươi mới huyết ngục bọn họ, bản ma quân tới. Vâng. Sau đó, huyết ngục ma quân đột phá tầng nham thổ, phá đất mà lên, bay về phía bầu trời, nên còn hắn là một vòng tinh hồng huyết nguyệt. Chương 1833 người bị nô dịch tộc đại năng, yêu vương chương 1833 người bị nô dịch tộc đại năng, yêu vương huyết nguyệt giữa trời, ngay cả nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời, cũng nhiễm lên không bình thường huyết hồng bóng ma. Giữa thiên địa, càng thổi lên từng đợt tinh hồng huyết phong, cũng mang đến một cỗ làm cho người buồn nôn cùng bất an khí tức. Dị tượng như thế, làm cho ngay tại phân chiến bên trong yêu vương cùng nhân tộc đại năng, đều cảm thấy một trận bản năng sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, quan sát đến phát sinh dị biến thiên địa, cũng không có tiếp tục đánh xuống dự định. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Khí tức thật là đáng sợ. Tựa hồ có gì mà phải sợ tồn tại xuất hiện. Đúng vậy a. Giờ phút này, mặc kệ là nhân tộc đại năng hay là yêu vương bọn họ, đều phảng phất cảm thấy thế giới tận thế sẽ phải giáng lâm. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới bạo liệt ra đại địa. Đột nhiên, siêu thoát ra một đạo tinh hồng huyết ảnh. Sự xuất hiện của nó cũng đưa tới yêu vương, nhân tộc các đại năng chú ý bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Lại chính là huyết ngục ma quân, hắn chính trôi nổi tại đám người phía trên, như quân vương giống như quan sát toàn bộ đại địa. Mặc kệ là nhân tộc đại năng hay là yêu vương bọn họ, tại đứng trước cố này khí tức cường đại lúc, đều có một cố bản năng e ngại cảm giác. Cái này, đây là cái gì? Khí tức thật là đáng sợ. Bọn hắn vì đó run lên, cũng không dám lại khinh thị đột nhiên xuất hiện huyết ngục ma quân. Kiệt kiệt kiệt, bản quân chính là huyết ngục ma quân, nhìn thấy bản quân, các ngươi còn không thần phục sao? Lũ sâu kiến. Yêu vương, nhân tộc các đại năng đều không thể kềm chế sợ hãi của nội tâm. Chỉ chốc lát sau, đều đã mất đi năng lực phi hành, tất cả đều rơi tại trên mặt đất. Ai u, đau nhức đau chết ta rồi. Chuyện gì xảy ra, linh lực của ta đâu? Đáng chết, đây rốt cuộc là ai, lại có bản lãnh như thế? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn lên trong bầu trời huyết ngục ma quân. Thần phục hoặc là chết. Huyết ngục ma quân phách lối nói. Hắn làm cho yêu vương, nhân tộc các đại năng đều cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn cũng giống vậy sẽ không dễ dàng thần phục với một vị xa lạ tồn tại. Thế nhưng là, đối phương khí tức thật sự là quá cường hãn. Bọn hắn không thần phục, liền thật chỉ có một con đường chết. Ta thần phục. Rất nhanh, liền có không tiếp tục kiên trì được yêu vương, lựa chọn thần phục. Rất tốt, nuốt vào giọt tinh huyết này, chỉ cần chung với bản quân, tự nhiên vô sự, nếu không, bản quân tất nhiên sẽ để hắn sống không bằng chết. Là, tên kia yêu vương sau khi nghe xong, trong lòng có chút hối hận, nhưng là, hiện tại, hắn cũng không được lựa chọn, chỉ có thể nhìn lơ lửng ở trước mặt mình tinh huyết, liền há miệng đưa nó nuốt chửng lấy. Nó thôn vệ tinh huyết đằng sau, lại phản phất thành lập cùng huyết ngục ma quân ở giữa liên hệ. Một khắc này, yêu này vương có một loại cảm giác, nếu hắn không nghe theo huyết ngục ma quân lời nói, tùy thời có khả năng bị huyết ngục ma quân giết đi. Sau đó, tên này thần phục yêu vương, liền bay đến huyết ngục ma quân bên người, một bộ cung kính bộ dáng. Nhưng theo nó đờ đẫn ánh mắt, liền có thể nhìn ra gặp cái gì. Chư vị, các ngươi đâu? Huyết ngục ma quân ánh mắt lại rơi xuống mặt khác yêu vương cùng nhân tộc đại năng trên thân. Ngươi mơ tưởng. Một tên nhân tộc đại năng minh bạch, một khi quy thuận huyết ngục ma quân, sẽ cùng tại đã mất đi tự do. Có loại. Huyết ngục ma quân không để ý giết gà dọa khỉ. Hắn giơ lên thon dài tay phải, duỗi ra cái kia vừa dài vừa nhọn móng tay màu đen, chỉ hướng tên kia người nói chuyện tộc đại năng. Hưu. Một đạo ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, đánh trúng tên kia nhân tộc đại năng. Phúc. Lập tức, trán của hắn chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, mà hắn cũng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, ngã xuống. Những nhân tộc khác đại năng, yêu vương bọn họ cũng bị một màn này giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía ngã xuống đất nhân tộc đại năng, nhìn thấy hắn chết cảnh tượng thê thảm, bọn hắn cũng không nhịn được tối nuốt nước miếng một cái. Đáng chết, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bọn hắn mặc dù không cam lòng, càng là trong lòng thầm hận, muốn giết huyết ngục ma quân. Có thể làm sao? Huyết ngục ma quân quá mạnh. Chỉ dựa vào huyết ngục ma quân phát ra khí tức, liền đã để bọn hắn run lẩy bẩy, chớ nói chi là sinh ra bất kỳ chống cự gì ý nghĩ. Các ngươi những người khác nói thế nào? Huyết ngục ma quân lạnh giọng hỏi. Nhưng là, mặt khác yêu vương, nhân tộc đại năng vẫn không có mảy may trả lời. Thấy vậy, hắn giơ tay lên, chuẩn bị nếu lại diệt sát một cái lập uy. Đột nhiên, một tên yêu vương giơ tay lên nói ta nguyện ý thần phục. Lại là một vị yêu vương thần phục. Mặt khác yêu vương cũng không do dự nữa, tuần tự biểu thị nguyện ý thần phục. Rất nhanh, từng cái yêu vương tại huyết ngục ma quân trước mặt, lựa chọn thỏa hiệp cùng thần phục. Cứ như vậy, huyết ngục ma quân cũng tạm dừng đối bọn hắn diệt sát. Hắn nhìn xem những này thần phục yêu vương bọn họ, hết sức hài lòng, đây là các ngươi lựa chọn sáng suốt. Tạ ơn ma quân đại nhân. Không, các ngươi phải gọi chủ nhân. Tạ ơn chủ nhân. Từ đó về sau, những yêu này vương đô sẽ thành khôi lỗi của hắn, cho hắn chỗ điều khiển. Mà còn lại yêu vương, lại là cốt khí rất cứng, muốn phản kháng đến cùng, cho dù chết, cũng không trở thành huyết ngục ma quân thủ hạ. Thấy vậy, huyết ngục ma quân đành phải lại một lần nữa đại khai sát giới, giết người lập uy. Xem ra, các ngươi vẫn còn không biết rõ bản quân cường đại, đã như vậy, liền do bản quân đến thu hoạch các ngươi đi. Đằng sau, huyết ngục ma quân giơ tay lên, không chút do dự chỉ vào người phía dưới tộc đại năng cùng yêu vương bọn họ. Hiu, bù bù, a phúc thông. Từng cái nhân tộc đại năng cùng yêu vương bị đánh giết trong chớp mắt, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Một màn này cũng không nhìn nổi còn lại những nhân tộc khác đại năng cùng yêu vương, tại sinh tử tồn vong thời khắc, rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Ta đầu hàng. Rất nhanh, vì không bị giết chết, những này xương cứng cũng rốt cuộc biết sợ hãi, từng cái tranh nhau chen lấn đầu hàng. Sợ chậm một bước, chính mình cũng bị giết chết, mà tại bọn hắn ngoan cường cầu sinh ý thức phía dưới, những người này cũng rốt cục đầu hàng. Cuối cùng, huyết ngục ma quân thu phục những người còn lại tộc đại năng cùng yêu vương, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, chính là thống trị toàn bộ đại lục, làm cho cả đại lục nhân tộc, đám yêu tộc đều biết, ai mới là thế giới này chân chính chủ nhân. Là, chủ nhân. Kiệt kiệt kiệt. Huyết ngục ma quân không gì sánh được đắc ý, đặc biệt là khi nhìn đến những này nhân tộc đại năng đồng đều thần phục với chính mình lúc, càng là thỏa mãn. Hắn biết, lấy những này nhân tộc đại năng tại nhân tộc danh vọng, giữ lại còn sống bọn hắn, lại so với chết bọn hắn, để hắn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đi, chúng ta đi Hán Hải Thành. Hắn sau đó, muốn đem cả nhân tộc thế giới đều khống chế trong tay, thành lập lấy hắn làm chủ thế giới. Là, chủ nhân. Những này nhân tộc đại năng, yêu vương bọn họ nghe được mệnh lệnh của hắn đằng sau, không có chút nào tâm tình chập chờn. Bao quát vốn là nhân tộc đại năng, giờ phút này cũng không có bởi vì huyết ngục ma quân mệnh lệnh mà cảm thấy chút nào khó chịu. Từ khi bọn hắn thôn vệ huyết ngục ma quân tinh huyết đằng sau, nội tâm của bọn hắn đã đem huyết ngục ma quân trở thành chính mình hết thảy. Hán Hải Thành, trên tường thành, bọn thủ vệ nhìn qua ngoài thành, thật lâu không thấy đến bất kỳ nhân tộc thân ảnh. Bọn hắn đều có chút lo lắng. Người của chúng ta đi đến cũng có chút lâu đi, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Đúng vậy a, còn có, không trung bằng huyết nguyệt kia là chuyện gì xảy ra? Càng đáng sợ chính là vậy bên ngoài làm sao đều là màu đỏ sương mù. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn thủ vệ đều cảm nhận được một trận không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, lưu tại Hán Hải Thành bên trong các tông môn người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không có so với cái kia thủ vệ tốt đi nơi nào. Một tên tông môn đệ tử nhìn qua bên ngoài không tầm thường sắc trời, cùng bao phủ tại bốn phía sương đỏ, có chút sợ sệt. Cái này đáng chết, đều là chuyện gì xảy ra? Nhanh hướng tông môn báo cáo tình huống hiện tại, ta sợ là có bất hảo sự tình sẽ phải phát sinh. Đang lúc sương đỏ tràn ngập, cũng bao trùm toàn bộ Hán Hải Thành thời điểm, thủ hộ lấy Hán Hải Thành trận pháp, một trận lay động. Không tốt, trận pháp phải thừa nhận không nổi. Những cái kia xương đỏ có vấn đề, nhanh chóng thông chi các vị trận pháp sư, toàn lực ứng phó, duy trì trận pháp vận chuyển, tuyệt đối không thể để cho nó bị phá rơi. Trực luân viên trận pháp một vị tông môn trưởng lão phát ra một tràng thốt lên âm thanh, là nhanh, tất cả nhân viên vào chỗ, chuẩn bị ứng đối trùng kích. Hán đội vàng chỉ huy đứng lên, toàn bộ trận pháp chỗ, tất cả mọi người là một trận rối ren. Những cái kia vừa mới nghỉ ngơi trận pháp sư bọn họ, khi biết tin tức đằng sau, cũng hỏa tốc đi tới trận pháp chỗ. Bọn hắn đồng đều toàn lực ứng phó, duy trì lấy trận pháp năng lượng bình thường, cùng nó vận chuyển bình thường. Giang giác. Mà lúc này, thủ hộ Hán Hải Thành bình chướng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng cũng may, lúc này trận pháp sư bọn họ cũng liền bị nhanh. Bọn hắn hỏa tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem toàn bộ trận pháp một lần nữa duy trì. Mà nguyên bản đem như pha lê giống như phá toái trận pháp, cũng tại lúc này đạt được tân sinh. Liên tục không ngừng linh thạch đầu nhập vào trong trận pháp, lại thêm trận pháp sư bọn họ chữa trị các nơi tổn hại trận pháp, khiến cho toàn bộ trận pháp lại một lần nữa bị phục hồi như cũ. Nhìn thấy trận pháp này được chữa trị đằng sau, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Nhưng mà nhìn thấy cái kia như nặng đến ngàn vạn cân ép đến trên bình chướng xương đỏ, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận áp lực lớn. Không được, những này xương đỏ mười phần quỷ dị, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải nó. Nếu không, chúng ta trận pháp sẽ bị áp sập. Đây rốt cuộc là cái gì xương đỏ? Lại có như vậy năng lực? Thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a. Những trận pháp này sư bọn họ đều có chút bối rối. An tĩnh. Lúc này, chủ trì toàn bộ trận pháp đại sư cũng đến đây. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cần đi quản những cái kia xương đỏ, các ngươi toàn lực ứng phó, duy trì lấy trận pháp vận chuyển bình thường liền có thể. Còn lại, liền giao cho các tông môn người đi xử lý. Đại sư cũng hết sức rõ ràng, tại tình huống dưới mắt bên dưới, bọn hắn nếu là hoảng hốt, ngược lại sẽ cho xương đỏ có thừa dịp cơ hội phá bình chướng. Nhưng hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại, từng cái tông môn cũng biết việc này, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Có thể đại sư thời khắc này sắc mặt cũng mười phần nghiêm túc, hắn cao mày nhìn lên trong bầu trời những cái kia xương đỏ, trong mơ hồ luôn cảm thấy những này xương đỏ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà bố trí đây hết thảy xương đỏ, dĩ nhiên chính là huyết ngục ma quân. Hắn dự định lợi dụng xương đỏ tới áp chế Hán Hải Thành, đồng thời hấp dẫn càng nhiều cường giả nhân tộc đến đây trợ giúp Hán Hải Thành. Kể từ đó, hắn cũng không cần chạy khắp nơi. Chương 1834 Hán Hải Thành làm mũi nhử, nhân tộc đại năng gặp nạn. Chương 1834 Hán Hải Thành làm mũi nhử, nhân tộc đại năng gặp nạn. Hán Hải Thành nguy cơ mới xuất hiện, tin tức truyền về từng cái trong tông môn. Lại thêm nhân tộc đại năng lần lượt biến mất, cũng cho nhân tộc mang đến to lớn rung động. Bọn hắn bắt đầu có chút nhìn không thấu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một chút cẩn thận tông môn, tại thu đến cầu viện tin tức đằng sau, cũng không đội tại đi cứu viện. Tương phản, phái ra thám tử tiến về dò xét hiện tại Hán Hải Thành tình huống. Nhưng cũng có tông môn tâm buộc lên trước đó tiến về các đệ tử, cũng phái ra một nhóm khác viện trợ đệ tử tiến về Hán Hải Thành. Mà tại Hán Hải Thành hướng rừng rậm phương hướng, có từng tòa núi cao. Trong đó một tòa núi cao, vừa bạn có thể nhìn thấy xa xa Hán Hải Thành. Lúc này, bọn hắn quan sát đến Hán Hải Thành tình huống. Huyết Mục Ma Quân đối với nhân tộc trận pháp, hay là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới người này tộc trận pháp, so bản quân trong tưởng tượng còn khó quân hơn. "Chủ nhân, cần ta đi phá nó sao?" Một tên yêu vương tự đề cử mình đạo. Một vị khác nhân tộc đại năng lúc này cười lạnh, "Chuyện không thể nào, muốn phá nó, trừ phi là chủ nhân xuất thủ, nếu không, những người khác không được." "Đây là vì gì?" Tên kia yêu vương có chút tức giận bất bình. Đối với cái này, nhân tộc đại năng giải thích nói, bởi vì lực phòng ngự của nó hết sức kinh người, nếu là muốn dùng man lực đi phá, trừ phi lực lượng đạt tới nó hạn mức cao nhất, mới có thể trực tiếp phá mất nó. "Vậy nó hạn mức cao nhất là bao nhiêu, chúng ta làm sao có thể phá?" Một vị khác yêu vương dò hỏi. "Lấy chủ nhân thả ra những này xương đỏ liền có thể phá đi," tên kia nhân tộc đại năng nói ra. "Chủ nhân uy vũ." "Chủ nhân, ngài quả nhiên là thế giới này tồn tại mạnh nhất." Yêu vương bọn họ nghe chút, lập tức một trận đuốt mông ngựa. Nhưng bọn hắn nói cũng đúng sự thật, nếu như không tính Lý Thái Hành tình huống dưới, Huyết Ngục Ma Quân tuyệt đối là cường đại nhất. Đúng lúc này, lại có một vị nhân tộc đại năng đột nhiên đi vào trước mặt của bọn hắn. "Chủ nhân, chúng ta phát hiện một nhóm nhân tộc cường giả đang đến gần Hán Hải Thành, là viện quân của bọn hắn." "Chính là?" "Thực lực như thế nào?" "Chủ nhân, bằng vào ta chi thực lực, có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn." "Ân, ngươi đem bọn hắn diệt sạch, thôn vệ bọn hắn tất cả huyết đủ, nhưng hết thể muốn làm đến ẩn tàng, không nên bị phát hiện." "Chủ nhân, thế nhưng là, ta sẽ không thôn vệ, ha ha, trong cơ thể của các ngươi đều có bản quân tinh huyết, đến lúc đó tự sẽ thôn vệ, mà lại, còn có thể để cho các ngươi trở nên càng cường đại. Hiện tại, bản quân mệnh lệnh các ngươi, lấy Hán Hải Thành là điểm, riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu, thôn vệ hết thể nhìn thấy có thể thôn vệ mục tiêu." "Là?" "Bởi vì có Huyết Ngục Ma Quân tinh huyết, mặc kệ là nhân tộc đại năng hay là yêu vương, giờ phút này đều có được thôn phệ năng lực. Trừ cái đó ra, còn thu được một bộ ma công, thôn phệ ma công. Có nó, thôn phệ những này nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc, sẽ để cho tu vi của bọn hắn càng thêm tinh tiến. Mà cái này cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn. Có những này nhân tộc đại năng, yêu vương bọn họ đều thập phần hưng phấn, rời đi Huyết Ngục Ma Quân, bốn chỗ xuất kích, tìm kiếm thích hợp thôn phệ mục tiêu. Mà Huyết Ngục Ma Quân cũng sẽ thông qua bọn chúng, thu hoạch được thuộc về hắn chỗ tốt. Tại bọn hắn bốn chỗ đi ra thời điểm, không ít tới tiếp viện tông môn đệ tử, thật đúng là bị tổn thất trọng đại. Giờ phút này, đừng nói đến trợ giúp Hán Hải Thành, bọn hắn thậm chí ngay cả mình mạng nhỏ đều không gánh nổi. Hán Hải Thành bên trong, bầu không khí cũng dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Quản lý trận pháp đại sư, trong lòng cũng cảm thấy một trận không hiểu tâm hoảng. Hắn luôn cảm giác xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, hắn cần chỉ huy trận pháp, không dành đi để ý tới những chuyện khác. Thế là, hắn quyết định phái người đi tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài. Khi hắn biết được, chậm chạp không có viện quân tin tức truyền đến, hắn liền ý thức đến chuyện không ổn. Không xong, nếu như lúc này đều không có người tới cứu viện, lại thêm xương đỏ biểu hiện dị thường, chỉ sợ bọn họ đang đợi thời cơ. Đại sư cảm nhận được không ổn, lấy xương đỏ tình huống, tuyệt đối có thể đối với trận pháp tạo thành áp lực lớn. Nhưng bây giờ, vậy mà không cảm giác được. Cho nên, tại đại sư xem ra, những này xương đỏ phía sau, tất nhiên có một vị người điều khiển. Đối phương đang lợi dụng nó, cho Hán Hải Thành tạo thành áp lực đồng thời, cũng tại kích thích từng cái tông môn ở giữa trợ giúp. Tại đại sư lo lắng thời điểm, một tên trận pháp sư đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, một trận nói nhỏ. Hắn sau khi nghe xong, mười phần chấn kinh, thật. Đúng vậy. Cái này sao có thể? Hắn nghe được tin tức gì? Những này nhân tộc đại năng đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ, cũng không ngừng tàn sát lấy nhà mình con dân. Lúc này, tại Hán Hải Thành hậu phương, một chi tông môn đệ tử đội ngũ đang đến gần Hán Hải Thành. Đột nhiên, xuất hiện một vị nhân tộc đại năng. Văn bối gặp qua Kiếm Phong tiền bối. Những tông môn đệ tử này đều nhận ra những này nhân tộc đại năng, bởi vậy, mười phần cung kính. Ân. Vị này gọi Kiếm Phong nhân tộc đại năng, thỏa mãn gật gật đầu. Đột nhiên, cặp mắt của hắn nổi lên hồng quang. Các ngươi rất tốt. Đa tạ tiền bối khích lệ. Ăn. Nào biết, Kiếm Phong lời nói còn chưa nói hết, đãi bọn hắn nói cảm tạ thời điểm, liền nói xong. Ách, đang lúc những tông môn đệ tử này nghe được có chút thời điểm mê mang, bọn hắn ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện, Kiếm Phong hai mắt tinh hồng, thậm chí nổi lên hồn mang. Trên người hắn tản ra một cỗ đáng sợ ma khí, cũng là bởi vì này, bọn hắn không dám cùng Kiếm Phong tới gần. Lộc cộc, Kiếm Phong tiền bối, ngài không có sao chứ? Dẫn đầu tông môn đệ tử tối nuốt nước miếng một cái, do hỏi. Ta tự nhiên có việc. Kiếm Phong nở nụ cười gằn, nhưng là ta ăn các ngươi liền không sao.
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, quả thực hù dọa tại xung quanh người. Bọn hắn nhìn thấy đằng sau, nội tâm cũng mười phần sợ hãi. Đáng chết, hắn không phải Kiếm Phong tiền bối? Một tên tông môn đệ tử lớn tiếng kêu lên.
Cháy mau,
muốn chạy.
Không cửa.
Kiếm Phong tiếp tục nhe răng cười, đồng thời đem quanh thân ma khí hóa thành từng cái u minh chi thủ, bắt lấy những này ý đồ muốn chạy trốn bọn tông môn đệ tử. A, tại u minh chi thủ chăm chú trói buộc phía dưới, những tông môn này các đệ tử chỉ cảm thấy hết sức thống khổ.
Không, không cần.
Hắn cảm thấy một trận cuồng loạn thống khổ, cuối cùng bởi vì đau đớn mà đã mất đi sinh cơ. Một màn này cũng hù dọa những tông môn khác đệ tử, nhưng những tông môn đệ tử này cũng rất bước nhanh nhập hắn theo gót.
A,
từng tiếng tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người tông môn đệ tử tại trong tuyệt vọng bị u minh chi thủ bóp chết, sau đó hút thành từng bộ thây khô, rơi trên mặt đất, không gì sánh được khủng bố. Mà giống như vậy sự tình tại Hán Hải thành xung quanh khắp nơi đều phát sinh, nhưng cũng bởi vì tấp nập phát sinh, dẫn đến một chút cơ linh tông môn đệ tử cũng kịp thời lộ ra tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Hán Hải thành bên trong. Hán Hải thành bên trong đám người khi biết tin tức đằng sau cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không thể tin được, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy.
Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đại sư nỉ non. Thế nhưng là khi hắn vừa ý chống không xương đỏ lúc, lại trở nên không tự tin.
Đồng dạng, Hán Hải thành bên trong các cao tầng khác tại thu đến tin tức này lúc cũng giống như nhau phản ứng.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Bọn hắn cũng không tin nhân tộc đại năng sẽ phản bội nhân tộc.
Có thể sự thật chính là như vậy.
Nếu thật sự là như thế, chúng ta nguy rồi. Cũng có một chút cao tầng đã hãm sâu đến sợ hãi tình trạng.
Lý Thái Hành cũng chú ý tới đây hết thảy.
Nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, những này nhân tộc cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu.
Lý Thái Hành nhìn qua bị xương đỏ bao trùm Hán Hải thành, trong lòng đã thấy bọn hắn kết cục. Mà theo các tông môn trợ giúp nhân viên bị từng cái nuốt hết đằng sau, Hán Hải thành cũng đã mất đi lực hấp dẫn.
Hiện tại các tông môn đã biết nhân tộc đại năng biến hóa,
điều này làm cho bọn hắn đều sợ hãi đứng lên.
Bọn hắn cũng bắt đầu đem tin tức truyền ra, làm càng nhiều tông môn biết được tin tức.
Nhất định phải chấn áp những này chúng ta nhân tộc đã từng đại năng, nếu không, đừng nói là Hán Hải thành, mặt khác thành trì cũng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu.
Không sai, nhưng chúng ta cần càng nhiều đại năng đến giúp đỡ chúng ta.
Nhưng bọn hắn tại liên lạc những nhân tộc khác đại năng đến đây trợ giúp thời điểm, người ta cũng đang bố trí lấy túi, chuẩn bị muốn thu một nhóm này mới nhân tộc đại năng.
Quả nhiên, Huyết Ngục Ma Quân lấy hắn nô dịch nhân tộc tài cán lớn mồi nhử, mười phần thuận lợi dụ hoặc đến không ít nhân tộc đại năng.
Nhưng là bọn hắn xuất hiện đằng sau, Huyết Ngục Ma Quân lại đột nhiên ở giữa toát ra.
Những người này còn không có kịp phản ứng, liền bị xương đỏ bao phủ, tất cả đều đã mất đi hết thể năng lực.
Mà lúc này đây, Huyết Ngục Ma Quân lại sử xuất hắn uy hiếp đại pháp,
tại liên tục chém giết mấy tên nhân tộc đại năng đằng sau, bắt đầu bức bách những nhân tộc khác đại năng đầu hàng.
Thần phục hoặc là chết.
Mơ tưởng chúng ta sẽ cùng ngươi liều mạng.
Ha ha ha, có đúng không?
Mà những này nhân tộc đại năng cũng đương nhiên sẽ không tùy tiện đầu hàng,
nhưng đều không ngoại lệ, lại bị Huyết Ngục Ma Quân cho diệt sát.
Mà những người còn lại nhận được liên tục đả kích cùng rung động đằng sau, cuối cùng cắn răng nghiến lợi lựa chọn đầu hàng.
Ta đầu hàng.
Đối với ta cũng là,
ta thần phục.
Ô ô.
Rốt cục tại chết mất hơn phân nửa nhân tộc đại năng đằng sau, những người còn lại tộc đại năng đều thức thời lựa chọn đầu hàng.
Rất tốt, bản quân rất hài lòng.
Nói xong lại cho những người này tràn ra tinh huyết của mình, mà tại tinh huyết ảnh hưởng phía dưới, những này nhận bạn chúng chú mục nhân tộc đại năng giờ phút này cũng đã mất đi tự chủ ý thức.
Đi thôi, thủy Hán Hải thành nơi này đã không có lực hút.
Lúc này đã nhận lấy những này nhân tộc đại năng Huyết Ngục Ma Quân đem lực chú ý đều tập trung vào Hán Hải thành bên trong.
Trong này có đại lượng tu tiên giả đạt tới kinh người mấy chục vạn,
nhưng là đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tầm quan trọng,
lại có thể khiến cái này thủ hạng trở nên càng thêm cường đại.
Lập tức xương đỏ tăng tốc áp chế
tới.
Đại sư thần sắc siết chặt, giờ phút này hắn đã minh bạch hết thể đã không cách nào cứu vãn.
Ai,
hắn khẽ thở dài một tiếng, thủ hộ lấy Hán Hải thành bình chướng cũng rốt cục trợ giúp không nổi.
Giang giác,
đương theo lấy bình chướng biến mất, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch.
Nhưng rất nhanh xương đỏ bắt đầu xâm nhập đến trong thành, dẫn đến bốn phía ánh mắt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong thành càng là hỗn loạn tương mừng.
Chương 1835 nhân tộc nguy cơ, thiên đạo chúc phúc. Chương 1835 nhân tộc nguy cơ, thiên đạo chúc phúc không tốt, bình chướng phá.
Xương đỏ đến đây, mọi người coi chừng.
Theo thủ hộ lấy Hán Hải thành bình chướng, trong lúc bất chợt như là pha lê giống như phá toái, đại lượng xương đỏ như hồng thủy bỡ đê tuôn hướng Hán Hải thành.
Cao đại hùng vĩ tưởng thành càng là đứng nuôi chịu sào, quân coi giữ bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng phía bọn hắn vọt tới xương đỏ, vậy mà có vẻ hơi không biết làm sao.
Cái này chúng ta làm như thế nào ứng đối?
Đang lúc bọn hắn tay chân luôn cùng lúc, những cái kia xương đỏ đã đem toàn bộ tường thành đều bao phủ lại.
A,
giờ phút này bọn thủ vệ cũng phát hiện xương đỏ tại bao phủ bọn hắn đằng sau, vậy mà bắt đầu hòa tan thân thể của bọn hắn.
Cái kia cũ cảm giác đau đớn kịch liệt, làm bọn hắn trong nháy mắt tiếng kêu rên lên hồi.
Không, đau quá a.
A, cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, trên tường thành không ngừng mà truyền ra từng đợt kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kia, mười phần thê lương, giống như nhận địa ngục cực hình giống như, làm cho trong thành dân chúng nghe được đằng sau, càng là nhịn không được một trận run rẩy. Càng là đối với những cái kia xương đỏ, lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai, xương đỏ mang theo cực mạnh tính ăn mòn, không chỉ có như vậy, còn có thể cảm nhiễm thân thể của bọn hắn, gây nên bệnh biến, để bọn chúng chuyển hóa trở thành đáng sợ quái vật. A, cứu mạng a. Có một ít thủ vệ nhận xương đỏ xâm nhập đằng sau, thống khổ chạy trốn tứ phía, nhưng bởi vì xương đỏ đã cách trở tầm mắt của bọn họ, dẫn đến thỉnh thoảng có người vô ý từ trên tường thành cao lớn ngã xuống khỏi đi. Giang giác, tại chỗ ngã chết, bộ dáng mười phần đáng sợ. Xương đỏ tại vượt qua tường thành đằng sau, cũng bao phủ toàn bộ Hán Hải thành trên không, đem một chút cao lớn kiến trúc cũng nhất nhất nuốt hết, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Không tốt, cái kia đáng sợ xương mù đến đây. Nhanh, mau tránh đứng lên. Mà tại xương đỏ xâm nhập phía dưới, một chút không kịp tránh né mọi người, làn da cũng bắt đầu phát sinh tối giữa. T. A, đau quá a. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Mà lúc này, duy nhất còn có thể kiên trì chính là các tông môn các đệ tử, vội vàng vận chuyển linh lực, bắt đầu chống cự xương đỏ đối bọn hắn thân thể tổn thương. Nhanh, trốn đến trong phòng đi. Đóng lại cửa sổ. Một chút người thông minh bắt đầu chạy đến trong nhà, mà những cái kia xương đỏ quả nhiên sẽ không thẩm thấu hết thể không phải cơ thể sống, bị ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng tương tự, người ở bên trong cũng ra không được, hoặc là tươi sống chết đói, hoặc là bị xương đỏ ăn mòn. A. Lại nhìn những cái kia bị xương đỏ ăn mòn đằng sau người, ngã trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy. Không, tại sao có thể như vậy? Một người mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong ánh mắt chảy ra thống khổ nước mắt. Cuối cùng, bởi vì toàn thân tối giữa, thống khổ ngã trên mặt đất. Cũng bởi vì xương đỏ xâm nhập, trong thành các nơi đều phát sinh những chuyện tương tự, cũng tại các nơi thỉnh thoảng lại truyền ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, trốn đi. Lúc này, chỉ có những cái kia các tông môn đệ tử còn có thể dựa vào linh lực đi chống đỡ tiếp. Nhưng bọn hắn cũng biết, một mực bại lộ tại trong xương đỏ, sớm muộn sẽ không chịu được nổi. Thế là, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm có thể ẩn trốn địa phương. Thời gian không biết qua bao lâu, toàn bộ Hán Hải thành bên trong cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Ô, một trận âm phong nổi lên, kéo theo trong thành xương đỏ, đưa chúng nó hoàn toàn thổi tan, biến mất ở trong thành. Mà theo xương đỏ thời gian dần qua tán đi, lộ ra Hán Hải thành bên trong lúc đầu hình dạng, cùng cảnh tượng bên trong. Chỉ gặp trên tường thành, trên đường phố, khắp nơi đều có những cái kia nhận xương đỏ xâm nhập đằng sau, ngã xuống người thi thể. Mỗi một bộ thi thể mặt ngoài quần áo đều bị ăn mòn không còn, làn da cũng biến thành một mảnh thối giữa. Tốt, chúng ta lên. Lúc này, tại Hán Hải thành phía ngoài những này nhân tộc đại năng, yêu vương bọn họ cũng thừa dịp cái cơ hội này tiến vào trong thành. Một vị nhân tộc đại năng đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn trong thành hết thảy, ở trong không khí hít hà, người thấy không ít người sống khí tức. Hắc hắc, mỹ vị đồ ăn. Hiện tại, còn còn sống lấy đều là tu tiên giả. Đều đứng lên đi, các minh đệ. Theo một tên yêu vương lớn tiếng hò hét, thỉnh lại trên mặt đất từng bộ thi thể. Những thi thể này bắt đầu có quắp. Bọn chúng đột nhiên lấy một loại mất tự nhiên phương thức, đứng lên. Bọn chúng đã không còn là người sống, mà là một loại tân sinh xương đỏ dị quỷ. Bọn chúng bắt đầu tìm kiếm lấy bốn phía người sống, tại xương đỏ ô nhiễm phía dưới, bọn chúng có được cường hãn hơn lực lượng, tốc độ, thậm chí không biết đau đớn là vật gì. Oách. Bọn chúng phát ra từng đợt trầm thấp oách âm thanh, cũng phát hiện những cái kia còn còn sống lấy người. Bọn chúng phóng tới những phòng ốc kia, tiến hành trùng kích. Bành bành bành. Lập tức, rất nhiều ẩn giấu đi người phòng ốc, lọt vào những này dị quỷ công kích. Bọn chúng không ngừng dùng nắm đấm, nện vào trên cửa phòng, dẫn đến cửa phòng phát ra từng đợt trầm đục âm thanh. A, không được qua đây a. Một chút gian phòng cửa phòng bị đẩy ra đằng sau, những cái kia dị quỷ bò vào. Trong phòng cũng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng thét chói tai. Oách. A. Xuất sinh, dừng tay. Lúc này, những cái kia che giấu các tông môn các đệ tử cũng nhao nhao đi ra, thẳng hướng những cái kia bạo động dị quỷ. Dị quỷ phát hiện bọn hắn đằng sau, cũng hướng phía bọn hắn lộ ra nhẹ răng cười, hướng phía những đệ tử này tiến lên. Đó là cái gì? Hẳn là những người đã chết kia sống lại, bọn chúng đều biến thành quái vật. Đáng chết. Bọn hắn tức giận xuất thủ, thi triển riêng phần mình công pháp, diệt sát những này dị quỷ. Dị quỷ số lượng cũng rất nhiều, một khi phát hiện người sống, bọn chúng tựa như người thấy tanh mèo giống như, đánh tới. A. Tại chém giết đại lượng dị quỷ lúc, có chút tông môn đệ tử đã vô lực chống đỡ thêm xuống dưới. Rất nhanh liền bị dị quỷ bao phủ, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cũng may các tông môn đệ tử thực lực càng cường đại, bỏ ra thời gian rất dài, bọn hắn cũng rốt cục đem tất cả dị quỷ, tất cả đều tiêu diệt. Có thể lúc này, bọn hắn tất cả đều tình trạng kiệt sức bộ dáng. Tốt, nên chúng ta lên trận. Một vị nhân tộc đại năng cảm giác được trong thành tình huống đằng sau, nhảy lên một cái, rời đi tường thành. Mà những nhân tộc khác đại năng, yêu vương cũng theo đó hành động, tiến nhập trong thành. Ai? Khi mệt mỏi các tông môn đệ tử đối diện với mấy cái này nhân tộc đại năng, hoặc là yêu vương lúc, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc hắc, trở thành thức ăn của ta đi. A, bọn hắn bay nào đi lên, thôn vệ những này các tông môn đệ tử. Không biết qua bao lâu, toàn bộ Hán Hải thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trong cả thành, trừ vô tận thi thể, đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống khí tức. Lý Thái Hành trên không trung nhìn xem đây hết thảy, cũng không có chút nào động tác. Nơi này thảm liệt giết chóc, cũng không có cho hắn tâm cảnh mang đến bao nhiêu ba động. Thế giới này chỉ sợ là muốn để cái kia huyết ngục ma quân cho đạt được. Lý Thái Hành nghĩ thầm, nhưng lại phát hiện, tựa hồ sự tình còn có chuyển cơ. Thiên đạo. Lý Thái Hành phát hiện phương thế giới này thiên đạo đã tại chôn xuống chuẩn bị ở sau, hiển nhiên, nó không muốn để cho huyết ngục ma quân hủy đây hết thảy. Thật sự là thú vị. Lý Thái Hành không khỏi nhìn về phía bị thiên đạo ban tặng phúc một đứa bé. Chương 1836 Thiên mệnh chi tử, Diệp Lam Nhi xin giúp đỡ. Chương 1836 Thiên mệnh chi tử, Diệp Lam Nhi xin giúp đỡ. Lý Thái Hành quan sát đến đứa trẻ này, liếc mắt liền nhìn ra tiểu hài này hết thảy cơ duyên. Tương lai, hắn sẽ chém giết huyết ngục ma quân, cứu vớt một phương thế giới này. Nhưng là cho đến lúc đó, giữa toàn bộ thiên địa đều đã cơ hồ mất đi hết thảy sinh cơ. Mọi người cũng dưới đất, khai thác ra mảng lớn thế giới dưới đất, sinh tồn ở dưới mặt đất. Cho nên, tại vị này thiên mệnh chi tử cứu vớt thế gian, trên thực tế, toàn bộ thế gian đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Thái Hành nghĩ tự thân ở đây phương thế giới lấy được cảm ngộ. Tại thực lực tuyệt đối đối mặt, hết thảy đều là nói xuông. Nhưng ở tương lai, có lẽ sẽ tồn tại lấy ra sinh cơ xuất hiện khả năng. Lý Thái Hành kết thúc đối với một phương thế giới này quan sát. Thân ảnh của hắn lóe lên, rời đi phương thế giới này, trở lại Thánh Thần Điện bên trong. Tính danh: Lý Thái Hành, cảnh giới: không biết cảnh giới hệ thống, tiểu ái vô hạn tăng phúc hệ thống bạn lữ, Phương Hàn Nguyệt, Vương Huyền Vũ, Liêu Yên Nhiên tử tự, Lý Vân Long, Lý Thải Phượng, Lý Gia Âm, Lý Tư Hành sủng vật, Thái Hư Băng Long Diệp Lam Nhi, Thái Hư Ma Long Tiểu Hắc, Dực Hổ Tiểu Bạch thị nữ, Quỷ Tân Nương Lâm Uyển Nhi. Lý Thái Hành tiến vào Thánh Thần Điện bên trong, Lâm Uyển Nhi liền xuất hiện tại Lý Thái Hành bên người. "Chủ nhân, ngài trở về." Thánh Thần Điện bên trong, nàng vẫn là thị nữ thân phận, cho nên nhìn thấy Lý Thái Hành gọi hắn là chủ nhân. "Ân." Lý Thái Hành có chút gật gật đầu. "Cần chuẩn bị thứ gì sao?" "Không cần, ngươi đi giúp ngươi." "Tốt." Lâm Uyển Nhi có chút thất vọng, tại cái này Thánh Thần Điện bên trong, mười phần nhàm chán. Lý Thái Hành thật vất vả trở về, nhưng cũng không cần nàng làm chuyện gì, nàng cảm thấy mình người thị nữ này cũng thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng nhìn qua Lý Thái Hành đi đến chủ điện. Lúc này, biến hóa tiểu nữ hài bộ dáng Diệp Lam Nhi, hướng phía Lâm Uyển Nhi bên này chạy tới. Tại phía sau của nàng, còn đi theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Bọn hắn cũng tới đến Lâm Uyển Nhi bên người. "Uyển Nhi, có phải hay không cả cả ta trở về?" Diệp Lam Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi. "Đúng vậy, Lam Nhi tiểu thư." "Ân, ta muốn đi tìm hắn." Diệp Lam Nhi liền để Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở chỗ này chờ, nàng muốn đi tìm Lý Thái Hành. Lý Thái Hành vừa mới trở lại chủ điện, liền cảm giác được Diệp Lam Nhi tới tìm hắn. "Lam Nhi, chuyện gì?" Lý Thái Hành nhìn về phía nàng, hỏi. "Ca, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Diệp Lam Nhi lo lắng nói ra. "Hỗ trợ cái gì?" Lý Thái Hành hỏi. "Ta cảm ứng được ta Long tộc xuất hiện nguy cơ, ngươi muốn cho ta đi một chuyến." "Đúng vậy." "Ân, vậy ta đi một chuyến đi." Lý Thái Hành nghĩ thầm, chính mình cũng đúng lúc đi giải sầu một chút. "Cảm ơn ca ca." Diệp Lam Nhi cảm kích nói. "Không cần." Lý Thái Hành thuấn di đi tới Diệp Lam Nhi nguyên bản sinh tồn thế giới. Hắn lại phát hiện, Long tộc quả nhiên bị tai họa ngập đầu. Lúc này, tại Long đảo bên ngoài, mặc kệ là trên mặt biển hay là bầu trời, đều có thật nhiều cường giả nhân tộc. Bọn hắn ngồi phi thuyền hoặc là khổng lồ thuyền biển, đã tạo thành một cái cự đại vây quanh, bao vây toàn bộ Long đảo. "Nhân loại, các ngươi đây là ý gì? Muốn tấn công chúng ta Long tộc?" Long tộc tộc trưởng Tiêu Tạp Ân trôi nổi tại Long đảo trên không, tức giận nhìn chằm chằm cách đó không xa cường giả nhân tộc. Hắn chính là trong nhân tộc vương giả Sơ Lộc. Từ khi hắn thống trị cả nhân tộc thế giới đằng sau, nó dã tâm cũng bắt đầu bành trướng, ánh mắt để mắt tới những chủng tộc khác. Nhưng hắn mục tiêu lớn nhất, liền rõ ràng là tại trên hải vực Long tộc. Long tộc đã có mấy ngàn năm chưa tiến vào nhân tộc thế giới. Từ khi Hắc Long sự kiện đằng sau, Long tộc tộc trưởng Tiêu Tạp Ân vì phòng ngừa lại phát sinh xung đột, liền đem Long tộc mang rời khỏi đại lục, đi vào Long đảo. Từ đó về sau, cũng một mực cùng nhân tộc vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng không nghĩ tới, nhân tộc ngấp nghé Long tộc hết thảy, đã sớm đem Long tộc coi là mục tiêu. Nếu không phải là nhân tộc sớm rời đi đại lục, chỉ sợ hiện tại Long tộc đã không có còn lại bao nhiêu. Bây giờ, Sơ Lộc muốn nô dịch Long tộc, lấy tăng lên thực lực bản thân, nhất định phải để Long tộc khuất phục. Mà lại, Long tộc cũng là trước mắt duy nhất có thể ảnh hưởng địa vị của hắn tồn tại. Nếu không, hắn sớm đã đem Long tộc từ trên thế giới này biến mất. "Tiêu Tạp Ân, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi đã làm sự tình như vậy bỏ qua. Các ngươi Long tộc nghiệp chướng nặng nề, tàn sát chúng ta nhân tộc, món nợ này là thời điểm nên tính toán." Sơ Lộc gầm hiểm nói. "Hừ, đừng nói trước đó đã là mấy ngàn năm trước sự tình, còn nữa, đầu kia Hắc Long đã sớm không phải chúng ta Long tộc một phần tử. Nó làm hết thảy, tự nhiên không liên quan gì đến chúng ta. Huống chi, vì nhượng bộ, chúng ta Long tộc càng là rời đi đại lục, đi vào trong biển sâu, các ngươi còn có cái gì bất mãn?" "Ha ha, Tiêu Tạp Ân, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy câu, liền có thể đem bọn ngươi Long tộc chỗ phạm chi tội bỏ qua? Ngươi là tại khôi hài sao? Cứu hận chính là cứu hận, không cách nào phủ nhận. Ta chỉ muốn lần nữa hỏi một chút các ngươi, hoặc là chu tội, hoặc là diệt tộc." Sơ Lộc biết rõ muốn đối với Long tộc xuất thủ, liền tuyệt đối không có khả năng lại nhân từ nương tay. Hiển nhiên không muốn cho bọn hắn cơ hội, muốn đem Long tộc hoàn toàn diệt sát hoặc nô dịch. Cho nên, mặc kệ Long tộc lại thế nào phẫn nộ, nhân tộc hiển nhiên cũng không vì mà thay đổi. "Xem ra, các ngươi nhân tộc là ăn chắc chúng ta Long tộc. Chẳng lẽ, không sợ chúng ta Long tộc cá chết lưới rách?" Tiêu Tạp Ân mặt tâm trầm, nói ra. Hắn cũng không sợ cùng nhân tộc khai chiến. Nhưng lần này, nhân tộc rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mà tộc nhân của hắn cũng bị nhân tộc đánh lén, bán được rất nhiều Long tộc chiến sĩ, hiện tại cũng ở vào hôn mê trạng thái. Nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn Long tộc thực sẽ bị triệt để đất diệt giết. Nếu không, chính là bị diệt tộc. "Ha ha ha." Sơ Lộc nghe chút, ngược lại cười ha hả, "Nha, ta thật là sợ nha, chỉ bằng mấy người các ngươi lão gia hỏa sao? Ta thừa nhận, các ngươi Long tộc xác thực rất cường đại, nhưng là, chúng ta bây giờ nhân tộc đã sớm không còn là đã từng yếu đuối nhân tộc. Thời đại đã qua, hết thảy đều đã cải biến, ta khuyên các ngươi hiện thực điểm, đừng lại làm một loại này ngu xuẩn sự tình. Nói xong, tay hắn vung lên, những này nhân tộc nhao nhao lấy ra trên thân cất giấu tên nỏ. Khi Tiêu Tạp Thân nhìn thấy thời điểm, hai mắt trợn lên, lập tức từ những tên nỏ kia bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Các ngươi những này đáng giận nhân tộc, vậy mà bọn hắn có thể cảm nhận được phía trên có hắc long máu. Bọn hắn hiển nhiên là cải tạo hắc long huyết dịch, khiến cho có được lực lượng nguyền rủa, trợ giúp nhân tộc đổ diệt long tộc, uy hiếp long tộc. Ha ha ha, hiện tại biết sợ sao? Sơ Lộc cười gần nói, nhưng đã chậm. Tất cả mọi người nghe lệnh. Ngươi dám? Tiêu Tạp Thân tức giận nói, đây là muốn diệt bọn hắn long tộc. Ta có gì không dám? Sơ Lộc vung tay lên, tiến công. Lập tức từ phi thuyền trên tàu biển bắn ra đại lượng mũi tên. Đương nhiên, những mũi tên này cũng chỉ là một chút mũi tên bình thường, rơi xuống long tộc trên thân cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương, nhiều lắm là chính là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Thế nhưng là, mặc dù như vậy, cũng làm bọn hắn cảm thấy một trận đau đớn. Về phần cái kia lây dính hắc long huyết dịch tên nỏ, hắn cũng không vội tại lập tức liền sử dụng, hắn muốn để long tộc lâm vào khủng hoảng, đến lúc đó mới có thể để long tộc đi vào khuôn khổ. Chương 1837 trợ long tộc, nhất nghiệm diệt mấy triệu nhân tộc. Chương 1837 trợ long tộc, nhất nghiệm diệt mấy triệu nhân tộc. Long tộc đối mặt bay tới mũi tên, cuống quýt tránh né. Bọn hắn cũng không biết, những mũi tên này phải chăng cũng nhận hắc long huyết dịch gia trì. Nhưng là, cũng kể đến không ít, thân thể của bọn hắn quá lớn, mà công kích bọn hắn mũi tên cũng quá dày đặc. Đến từ bốn phương tám hướng, phản phất vô cùng vô tận giống như hướng phía những này long tộc ầm ầm mà đến. Làm Long Vương Tiêu Tạp Thân cũng không có tránh né, mà là gầm thét một tiếng, đem thân thể của mình trở nên càng thêm to lớn. Hắn ý đồ lợi dụng thân thể của mình, ngăn cản bên dưới càng nhiều mũi tên, bảo hộ càng nhiều tộc nhân. Mà tại Long Đảo thượng, nằm từng đầu hôn mê long tộc. Những này long tộc không có chút nào lực phòng ngự, những này mũi tên bình thường, mặc dù không có thật đáng sợ lực tổn thương, nhưng rơi xuống phía dưới tộc nhân trên thân, khẳng định sẽ tạo thành tổn thương. Ha ha. Sơ Lộc nhìn thấy Long Vương Tiêu Tạp Thân hành vi, không khỏi rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi, đủ sao? Lúc này, mặt khác mấy con rồng tộc trưởng ra nhìn thấy Long Vương che chở phía dưới long tộc con dân, trong lòng cũng là một trận xấu hổ. Bọn hắn cũng nhao nhao biến hóa ra bản thể, lợi dụng chính mình bản thể che lại những mũi tên kia. Đốt, giang giáp, mũi tên 10 phần sắc bén, mà lại làm đặc thù xử lý, dù cho là nhìn qua phổ thông, nhưng vào thịt đằng sau, liền nết đến trong cơ thể của bọn nó. Nếu là cưỡng ép lấy ra, tự nhiên cũng sẽ kéo ra mảng lớn huyết đủ. Nhưng cũng may tuyệt đại đa số đều bị Long Lân ngăn cản xuống tới. Vậy hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bọn hắn lung túng phát hiện, bọn hắn tựa hồ chỉ có thể bị động bị đánh, lại không cách nào đi công kích địch nhân của bọn hắn. Hừ, mấy tên khốn kiếp này nhân loại, thật sự là quá phế lối. Long Vương tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, hắn cúi đầu xuống, nhìn phía dưới tộc nhân, nói nơi này do bản vương định trước lấy, các ngươi đem tộc nhân kéo vào đi. Thế nhưng là, bệ hạ, nhanh đi. Là, bệ hạ. Bọn hắn khẽ cắn môi, lại hung tợn chừng nhân loại một chút, liền bay xuống. Vương, bọn hắn muốn đem những long tộc kia mang vào độc vật. Không có việc gì. Sơ Lộc vốn chính là muốn diệt rồng hoặc là nô long. Bọn hắn đem những long tộc kia mang về long động, cái kia không thể tốt hơn, cũng không cần lo lắng đến lúc đó đều là long tộc thi thể. Có còn sống long tộc, so chết đi long tộc càng có giá trị. Thông chi một chút đi, đừng có ngừng, tiếp tục bắn tên. Là. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đem mục tiêu đều nhắm ngay Long Vương, cũng không có tận lực đi đối phó những long tộc kia trưởng lão, để bọn hắn có thể thuận lợi đem long tộc rời đi. Nhưng Long Vương liền cổ. Trên thân đinh đinh đang thanh âm vang lên không ngừng, ngẫu nhiên còn có một số mũi tên thông qua long lân khe hở, đâm vào thể nội. Cái kia một cô nhói nhói, làm hắn cũng nhíu mày, lộ ra cũng không tốt đẹp gì. Đặc biệt là ôm lấy tự thân huyết đục đằng sau, mỗi một lần lắc lư đều sẽ mang đến cho hắn thống khổ tra tấn. Thương Thiên A, vì sao như vậy không dung ta Long tộc? Tiêu Tạp Thân trong lòng một trận diễn dị. Từ khi Long tộc sinh ra đằng sau, bọn hắn chủng tộc này do cường thịnh cũng chậm chậm đi hướng xuống dốc. Đến Tiêu Tạp Thân cái niên đại này, toàn bộ Long tộc trên dưới chỉ còn lại không tới 100 đầu Long tộc. Trừ sinh hoạt hoàn cảnh biến hóa, còn có nguyên nhân chính là bọn hắn nhận lấy áp chế. Từ khi nhân tộc xuất hiện đằng sau, bọn hắn Long tộc khí vận bị nhân tộc áp chế. Cho nên, hiện tại Long tộc là một đời không bằng một đời. Mà Long tộc mạnh nhất cũng trở thành quá khứ thức. Coi như vậy, ta cũng muốn thủ hộ Long tộc tôn nghiêm. Khi Long Vương Tiêu Tạp Thân nhìn thấy tộc nhân đều rút lui song song, hắn phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhân loại, ta muốn giết các ngươi. Không có nỗi lo về sau, Tiêu Tạp Thân cũng hoàn toàn điên cuồng đứng lên. Ha ha ha. Sơ Lộc lại đã sớm chuẩn bị, lớn tiếng nói, đình chỉ công kích. Tại hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn ngừng sạc kích. Nhưng là, những cái kia cầm tên nỏ người, lại nhao nhao nâng lên tên nỏ, đối với hướng về phía trong nổi giận Long Vương. Bắn cho ta. Là. Sơ Lộc không có chút nào do dự, tại hắn ra lệnh một tiếng, đặc chế tên nỏ hướng phía sông tới Long Vương vào tới. Hàn quang loẹt loẹt mũi tên, phá không mà tới. Tiêu Tạp Thân chính đối diện phóng đi, ngay tại đối mặt những mũi tên kia. Lập tức, trong lòng của hắn giật mình. Hắn bởi vì phẫn nộ, nhất thời ngược lại là đem chuyện này quên mất. Hắn lập tức có chút hối hận. Xong. Hắc Long huyết dịch đối bọn hắn có trời sinh khắc chế. Lúc đầu sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng bởi vì thực lực của bọn hắn hạ xuống, đã từng Hắc Long huyết dịch, ngược lại có thể cho bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Liền xem như Long Vương bản tôn, cũng không dám tự mình đi ngăn cản. Đáng chết. Mắt thấy mũi tên bắn tới hắn cái kia con mắt khổng lồ trước, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, thậm chí có thể cảm nhận được phía trên truyền lại mà đến hắc long ám nghiệm. Xong. Long Vương Tiêu Tạp Thân hai mắt nhắm lại, mà Sở Lộc lại cười gần nhìn xem hắn. Hắn thấy, coi như Tiêu Tạp Tân hai mắt nhắm lại cũng vô dụng, đây không phải mũi tên bình thường. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đều coi là có thể thành công đánh trúng Tiêu Tạp Tân lúc, Lý Thái Hành thân ảnh xuất hiện. Hắn đưa tay đem Tiêu Tạp Tân định trụ, lại một tay đem bay tới mũi tên ổn định lại. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tạp Tân hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì chính mình động đậy không được nữa? Mà lại, vì cái gì chính mình không có cảm nhận được thống khổ? Người là ai? Tương phản, hắn nghe được Sở Lộc thanh âm âm trầm. Tiêu Tạp Tân nghi ngờ mở hai mắt ra, lại phát hiện trước mặt mình, không biết khi nào thêm ra một vị người trẻ tuổi áo trắng. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ Long tộc, ngược lại là học được bản sự. Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Sở Lộc không cảm giác được Lý Thái Hành trên người khí tức nguy hiểm. Nhưng người trước mắt không chỉ có thể giống như hắn lăng không mà đi, mà lại còn có thể định trụ Long Vương cùng những cái kia đặc thù mũi tên. Chính là đổi thành hắn, cũng không thể nào làm được điểm này. Cho nên, Sở Lộc trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Ta chỉ là chịu ủy thác đến bảo hộ Long tộc. Bảo hộ Long tộc. Sở Lộc nghe chút, liền biết Lý Thái Hành cùng hắn là đối địch. Hắn có chút bất mãn, nói ra, là ai? Còn có, người rõ ràng là nhân tộc, vì sao không cùng chúng ta đứng cùng một chỗ, ngược lại muốn bảo vệ Long tộc? Lan, hoặc là chết. Lý Thái Hành lại không muốn trả lời vấn đề của hắn, lạnh lùng nói. Người nói cái gì? Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thử, cuồng vọng, lên cho ta. Sở Lộc lưu đồ Long đảo đã rất lâu rồi, đây cũng là tốt nhất một cơ hội, nếu là lại bỏ lỡ, cũng đừng nghĩ lại có một loại này cơ hội. Là, Sở Lộc bên người có không ít cao thủ, bọn hắn nghe được Sở Lộc mệnh lệnh đằng sau, cũng không có nghĩ quá nhiều, nhao nhao xuất ra các loại trên người binh khí, thẳng hướng Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lắc đầu, nói đã như vậy, liền đều đi chết đi. Lý Thái Hành nói xong, tất cả nhân tộc, bao quát Sở Lộc ở bên trong, tất cả đều hóa thành phi hôi. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng bây giờ Lý Thái Hành đã sớm không còn là thuần túy cái nào đó chủng tộc, lại càng không có lòng thương hại. Cho nên, diệt sát cái này xung quanh mấy triệu cường giả nhân tộc, nội tâm của hắn càng không có đưa đến chút nào gợn sóng. Chương 1838 nhất niệm cứu Long tộc tộc nhân. Chương 1838 nhất niệm cứu Long tộc tộc nhân. Long Vương Tiêu Tạp Tân sững sờ nhìn qua Lý Thái Hành, chờ phân phó hiện tất cả nhân loại, tất cả đều bởi vì cái này nhân loại trước mắt một câu, hóa thành cho tàn đằng sau, nó đột nhiên có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tại Lý Thái Hành trước mặt, cùng sâu kiến không có khác nhau, một loại này kinh khủng cảm giác áp bách, thậm chí làm hắn không sinh ra chút nào lòng phản kháng. Tựa như trước đó Sở Lộc xuất lĩnh lấy mấy triệu cường giả nhân tộc đại quân, cũng không có cho hắn tuyệt vọng như vậy qua. Nhưng tựa hồ nhân loại trước mắt là tới cứu bọn hắn Long tộc. Lý Thái Hành quay đầu nhìn thoáng qua Long Vương Tiêu Tạp Tân. Long Vương Tiêu Tạp sắc lập tức lui đi bản thể, hóa hình trở thành một tên người mặc hắc bào đầu rồng người, cũng hướng phía Lý Thái Hành thi lễ. Long Vương Tiêu Tạp Tân, xin ra mắt tiền bối. Tân, theo bản tôn đi Long đảo. Lý Thái Hành bẹn bẹn nhìn lướt qua Long đảo, liền biết tình huống nơi này. Những cái kia chúng chiêu Long tộc nếu không thể đạt được kịp thời giải cứu, cũng sẽ vì vậy mà mất mạng. Ý niệm của hắn khẽ động, cũng đã mang theo Tiêu Tạp Tân cùng đi đến bên trong cái hang rồng. Long động bên trong, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đem đang chuẩn bị muốn đi bên ngoài nhìn tình huống trưởng lão Long tộc, dọa đến ngừng lại. Lúc này, bọn hắn cũng là đầu rồng người hình thái, ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đại bọn hắn thấy rõ ràng là Lý Thái Hành cùng Long Vương Tiêu Tạp Tân lúc, đều là sửng sợ. "Vậy hạ, ta không sao." Tiêu Tạp Tân ho nhẹ một tiếng, vươn tay cũng nói bên ngoài bây giờ những nhân loại kia đều bị trước mắt vị tiền bối này tiêu diệt, chúng ta đã an toàn. Tiêu Tạp Tân lời nói làm bọn hắn đều hết sức kinh ngạc. "Vậy hạ, ngài nói là sự thật?" Một vị trưởng lão Long tộc, mặt mũi tràn đầy không tin. "Dù sao, vậy bên ngoài là cái gì? Mấy triệu cường giả nhân tộc, coi như người ta đứng đấy để cho ngươi giết, ngươi cũng phải giết tới lúc nào đi. Thế nhưng là, Tiêu Tạp Tân vậy mà nói để nhân loại trước mắt tiêu diệt." "Đúng vậy a, vậy hạ, cái này cũng là loài người a." "Hừ, ta sẽ lừa gạt các ngươi sao? Không tin liền chính mình đi ra xem một chút." Tiêu Tạp Tân có chút bất mãn nói. "Không, không dám." Mấy vị trưởng lão Long tộc lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu xuống, nhận lầm nói ra. "Hừ." Tiêu Tạp Tân lườm bọn họ một cái. Mấy vị trưởng lão cũng ngoan ngoãn lui qua một bên, nhường đường để Tiêu Tạp Tân mang theo Lý Thái Hành tiến vào trong Long động. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, cũng nhìn được, không có ra ngoài bên ngoài nhìn tình huống, mà là theo sát tại hai người bọn hắn sau lưng, cùng đi xem nhìn những cái kia hôn mê tộc nhân. Tiêu Tạp Tân mang theo Lý Thái Hành đi tới chất đống tộc nhân địa phương, chỉ thấy to lớn trong động vật, nổ ngang lộn xộn, nằm trên trăm đầu trong hôn mê Long tộc. "Tiền bối, hiện tại toàn bộ Long đảo cũng chỉ có ta cùng mấy vị này trưởng lão hay là bình yên vô sự, những tộc nhân khác đều lâm vào hôn mê trạng thái." Tiêu Tạp Tân trong thần sắc hiện lên một vòng ưu sầu. Bây giờ Lý Thái Hành đã đem những nhân loại kia tất cả đều diệt sát, cũng sẽ không có giải dược. Hắn cũng không biết nên như thế nào cứu vớt tộc nhân của mình. Lý Thái Hành nói ra, "Bản tôn biết." Sau đó, hắn thản nhiên nói, "Đều tỉnh dậy đi." Lập tức, những cái kia lâm vào hôn mê Long tộc, phảng phất bị tỉnh lại giống như, từng cái mở hai mắt ra, đứng lên. Bọn hắn tràn ngập mở mịt đánh giá bốn phía. "Ta đây là thế nào?" Một con rồng thủ lĩnh vươn tay, vu vu đầu của mình, có chút mê mang. "Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ta ở bên ngoài chơi." "Đúng vậy a, nơi này không phải Long động sao? Ta làm sao lại tại bên trong cái hang rồng?" Hiển nhiên, lần này đại quy mô Long tộc tử đệ hôn mê, những này Long tộc tử đệ cũng không rõ ràng. "Là bệ hạ." "Nhanh, bái kiến bệ hạ." Lúc này, có Long tộc phát hiện Tiêu Tạp Tân, vội vàng hô lên. Long tộc tử đệ phát hiện đằng sau, cũng là rầm rầm quỳ một mảng lớn. "Đều đứng lên đi." Tiêu Tạp Tân duỗi ra hai tay, trầm giọng nói ra. Giờ phút này, nội tâm của hắn cũng khó có thể che giấu kích động. Lý Thái Hành vậy mà một câu, liền để bọn hắn tất cả hôn mê long tộc đều vừa tỉnh lại. Tồn tại cường đại như thế, đến cùng lại là thần thánh phương nào? Cái này làm cho cái này từng bị quyền cao nặng long vương, cũng đối Lý Thái Hành nhiều càng nhiều kính sợ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Tạp Thân cảm kích nói ra. Mấy vị khác trưởng lão long tộc lúc này cũng kịp phản ứng, bọn hắn cũng chính mắt thấy đây hết thảy, tự nhiên cũng biết là Lý Thái Hành đem những này hôn mê tộc nhân tỉnh lại. Không cần phải khách khí. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Tiền bối, không biết xưng hô với ngài như thế nào? Lý Thái Hành. Lý tiền bối, lần này long đảo kiếp nạn, may mắn mà có Lý tiền bối, nếu không, ta long tộc nguy rồi. Nếu là Lý tiền bối có cần ta long tộc hết sức địa phương, cứ việc phân phó, ta long tộc ổn thỏa dốc hết toàn lực mà vì. Lý Thái Hành cười ha ha, đi, các ngươi cũng không cần khách khí, bản tôn cũng là thụ tổ tiên của các ngươi nhờ bà, đến đây trợ giúp các ngươi. Chúng ta tổ tiên. Diệp Lam Nhi là tới từ phương thế giới này, mà lại, cũng là long tộc cường thịnh thời điểm đi Lý Thái Hành thế giới. Mà bây giờ, đã qua mấy trăm ngàn năm, tự nhiên cũng là những này long tộc tổ tiên. Ân. Bất quá, Lý Thái Hành cũng biết, những này long tộc sợ là không biết Diệp Lam Nhi. Dù sao, ngay lúc đó Diệp Lam Nhi cũng chỉ là một đầu phổ thông lam long, không biết là vị nào tiên tổ. Nàng gọi Diệp Lam Nhi. Lý Thái Hành nói ra danh tự, cũng không có giấu giếm bọn hắn. Nhưng là, những này long tộc đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết vị này gọi Diệp Lam Nhi tổ tiên. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, Long Vương trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, lần này sự kiện đằng sau, hắn nhất định phải hảo hảo mà ghi khắc tiên tổ Diệp Lam Nhi ân tình. Đến tiên tổ phù hộ, cảm tạ tiên tổ. Tiêu Tạp Thân kích động lệ nóng doanh trọng, không nghĩ tới bọn hắn tiên tổ sẽ biết bọn hắn nguy cơ, đồng thời mời ra cường giả như vậy đến đây tương trợ. Mà các long tộc bọn họ nghe được đằng sau, cũng nao nao quỳ lệ xuống dưới. Lúc này, tất cả long tộc cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng biết trước đây không lâu, bọn hắn toàn bộ rồng bên trên tất cả long tộc đều bị nhân loại cho tiêu diệt, coi như không có bị tiêu diệt, cũng đem cả đời vì nhân loại chôn nô dịch. Bây giờ, đến tiên tổ mạng sống tri ân, bọn hắn tự nhiên cũng khắc trong tâm khảm. Tốt, hiện tại toàn bộ long đảo đã không sao, nhưng là chúng ta vừa mới giết Sở Lộc, cái này cũng chọc giận Sở Lộc phía sau tồn tại. Tại bản tôn xem ra, không bao lâu, đối phương liền sẽ xuất lĩnh lấy càng nhiều nhân tộc đại quân xâm lấn Long Đảo. Lý Thái Hành lời nói, cũng làm cho bọn hắn trong lòng giật mình. Lý tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Sở Lộc phía sau còn có thế lực khác tồn tại? Tiêu Tạp Đân giật mình hỏi. Không sai. Cái kia, bọn họ là ai? Cái này các ngươi không cần phải lo lắng, bản tôn tự sẽ đi xử lý bọn hắn. Lý Thái Hành nói ra. Lấy Long tộc thực lực bây giờ, đi xử lý chuyện này, không khác chính là đang tìm cái chết. Lý Thái Hành dứt khoát liền nghĩ chính mình xuất phát, tiến về đại lục phương hướng. Chương 1839 bẩn thỉu nhất đô thành, chương 1839 bẩn thỉu nhất đô thành. Lý Thái Hành đi tới Thánh Đức Bảo thành trên không, quan sát trong thành hết thảy. Kiến trúc càng là xen vào nhau lộn xộn, trên đường phố, khắp nơi đều có bị ném loạn rất rưởi, thậm chí còn có không ít tích ô chi điểm. Những cái kia dùng đá tảng xây thành trong thành ốc, thỉnh thoảng lại chuyển ra từng đợt thanh âm kỳ quái, phảng phất là có người đang hát, lại phảng phất là có người đang gầm hét. Lý Thái Hành ngửi thấy trong không khí xen lẫn các loại mùi thối, làm cho người buồn nôn. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy vết bẩn thành thị. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này lại là nhân tộc đô thành. Cũng là nguyên bản Sở Lộc hang ổ nhìn đến đây, Lý Thái Hành cũng biết, Sở Lộc cũng không phải là một vị liên quan tới quản lý quân vương. Hoặc là nói, hắn căn bản liền sẽ không đi quản lý những chuyện này. Lý Thái Hành nhíu mày, có chút không dám rơi xuống như vậy vết bẩn chi địa. Hắn giơ tay lên, muốn đem toàn bộ Thánh Đức Bảo thành từ trước mắt biến mất. Nhưng là, hắn giơ lên hai tay, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới lại có không ít nô lệ. Thiên mệnh chi tử. Lý Thái Hành ngoài ý muốn phát hiện vùng thế giới này thiên mệnh chi tử. Lý Thái Hành tự nhiên biết, mỗi khi thế giới lâm vào không công bằng trạng thái lúc, thiên đạo vì duy trì thế giới cân bằng, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút thiên mệnh chi tử. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện điều xấu chi tử, đứa con của số phận loại hình. Nhưng là, bọn chúng cũng không phải là thiên đạo tạo ra, mà là tại vùng thế giới này, một cách tự nhiên đản sinh. Những này điều xấu chi tử sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mà đứa con của số phận lại mang theo nhân tố không xác định, hoặc chính, hoặc tà, liền nhìn cuối cùng lịch trình dẫn hướng. Giống thống trị thế giới Sơ Lộc, hắn kỳ thật chính là một vị đứa con của số phận. Chỉ là, quyền lực cùng dục vọng, làm hắn đi hướng càng ngày càng tà ác con đường. Mà thiên mệnh chi tử cũng ứng vận ngược lại sinh. Những cái này thiên mệnh chi tử tại thông qua lịch luyện đằng sau, liền sẽ tiêu diệt phương thế giới này tội ác đầu nguồn, cứu vớt một phương thế giới này, cuối cùng ẩn lui, biến mất. Lý Thái Hành nghĩ đến có thiên mệnh chi tử ở đây, liền không muốn động thủ với hắn. Nhưng để Lý Thái Hành cảm thấy có ý tứ chính là, vùng thế giới này thiên đạo tựa hồ cũng phát hiện Sở Lộc biến mất. Lý Thái Hành giết chết vây quanh Long Đảo mấy triệu cường giả nhân tộc đại quân, cũng không có kinh động thiên đạo. Thậm chí, ngay cả thiên đạo cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, tại sao lại biến mất tại Long Đảo chỗ. Đây chính là Lý Thái Hành siêu nhiên thực lực. Lý Thái Hành xuất hiện, thậm chí không làm kinh động vùng thế giới này thiên đạo. Thiên đạo lâm vào ngắn ngủi mê mang bên trong, nhưng nó cũng không có đi thay đổi gì, mà là tùy ý tình thế tiếp tục tiến lên. Lý Thái Hành nhìn qua vị kia thiên mệnh chi tử, chỉ là một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Trên người hắn phủ lấy một kiện đơn sơ phá áo gai, đỉnh lấy một đầu tạp nhạp lông tóc, bị lấy thân phận làm nô lệ, cùng mặt khác cùng tuổi thiếu nam thiếu nữ một dạng, bị dùng dây thừng lớn trói lại hai tay, cột vào sau lưng. Bên hông quấn quanh lấy tráng kiện dây thừng, cùng với những cái khác hải tử cùng một chỗ, bị hợp thành một chuỗi, tại con buôn nô lệ lôi kéo phía dưới, từng bước một đi lên phía trước. Thiếu niên từng bước một theo sát người phía trước, đi lên phía trước. Nhưng hắn ánh mắt lại lóe ra dị dạng qua mang, ánh mắt dị thường kiên nghị. Hắn thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì cơ hội chạy trốn. Những cái này thiên mệnh chi tử thật đáng thương, thiên đạo để bọn hắn sinh ra, cũng làm cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới biết muốn lật đổ thế đạo này, mới biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Lý Thái Hành có thể hiểu được thiên đạo vì sao khiến cái này thiên mệnh chi tử ngay từ đầu đều là thống khổ như thế. Bởi vì đây là bọn hắn tất nhiên phải trải qua, không trải qua như vậy kiếp nạn, không cách nào kích phát bọn hắn phản kháng quyết tâm. Đang lúc Lý Thái Hành nghĩ đến thời điểm, phía dưới tên thiếu niên kia sau lưng, đột nhiên vang lên một thanh âm. "La Khắc, bây giờ không phải là thời điểm, ngươi đừng phát điên. Ta không muốn bị nhốt, nhưng là, chúng ta không có lựa chọn." "Không, chúng ta nhất định sẽ có, ta sẽ không bỏ qua hết thảy cơ hội." "Tốt ta, ngươi tên đang chết này, cần ta làm cái gì thời điểm nói một chút." "Tốt." Tại La Khắc phía sau là hảo huynh đệ của hắn Kỳ Tài. Nhưng so với La Khắc gầy gò, Kỳ Tài lộ ra muốn mập mạp nhiều. Bọn hắn vốn là cùng một cái thôn đồng bạn, nhưng bởi vì chiến tranh nguyên nhân, bọn hắn thoát đi thôn. Nửa đường tao nộ con buôn nô lệ, liền bị bắt, trở thành nô lệ. Đầu năm nay, giống như vậy sự tình đã sớm nhìn lắm thành quen. Đặc biệt là đi tới Thánh Đức Bảo Thành đằng sau, hai người bọn hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Nơi này không chỉ có hỗn loạn tương mừng, mà lại cơ hồ không có chút nào trật tự có thể nói. Bởi vì Tạ Khắc Lạc Nhi nói qua, ở chỗ này, năm đấm chính là đạo lý quyết định. Bởi vậy, phát sinh ở trong thành này ổ đả, mỗi ngày đều chưa đình chỉ qua. Tất cả quy củ đều là do cường giả đến chế định. Kẻ yếu chỉ có thể rời khỏi Thánh Đức Bảo Thành. Cũng bởi vì nhân viên tấp nập thay đổi, dẫn đến nơi này đã mất đi quản lý, khiến cho toàn bộ thành thị đều trở nên một mảnh dơ giấy bẩn thỉu kém, thậm chí ngay cả nông thôn cũng không bằng. Nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, cũng cho La Khắc sáng tạo ra một chút cơ hội khó được. Rất nhanh, La Khắc liền phát hiện trên mặt đất một cây tiểu đao, nhưng là cũng không làm người khác chú ý bởi vì nó thế mà cùng ô chọc đồ bật sen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra mười phần buồn nôn. Thế nhưng là đối với La Khắc tới nói, lại là một cái cơ hội. Hắn nhìn thoáng qua ở phía trước con buôn nô lệ, coi lại một chút tại xung quanh những nô lệ khác con buôn, gặp bọn họ cũng không có chú ý hắn. Thế là hắn lặng lẽ đối với sau lưng Kỳ Tài nói ra, "Kỳ Tài, đợi chút nữa ta nếu là ngã sắp xuống, ngươi cũng đi theo một khối ngã xuống." "A." Thế là hắn còn chờ Kỳ Tài kịp phản ứng, tại ở gần tiểu đao thời điểm, cố ý đột nhiên ngã sắp xuống sụt dưới. "Ai u." Hắn đặt mông ngồi vào những cái kia ô chọc đồ vật bên trên, tay lại nhanh nhẹn bắt lấy tiểu đao, đưa nó giấu vào trong ống tay áo. Mà Kỳ Tài nguyên bản muốn kéo về La Khắc, nhưng nghĩ tới La Khắc bàn dao, cũng dứt khoát cũng làm bộ ngã sắp xuống. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy phía trước là một đống phân lúc, hối hận tại trừng lớn hai mắt. "Phốc thông." Kỳ Tài lúc này ở trong lòng tức giận mắng La Khắc hố người. Chuyện gì xảy ra? Con buôn nô lệ bọn họ nhìn thấy ngã sắp xuống một mạng lớn người, lập tức có chút tức giận. Bởi vì La Khắc đột nhiên ngã sắp xuống, lại thêm Kỳ Tài gia nhập, dẫn đến những người khác trọng tâm bất ổn, dính liền nhau người cũng đi theo ngã xuống. "Ai u." Lập tức, âm thanh kêu đau đớn vang lên một mảnh. "Đều nhanh đứng lên. Đáng chết, nhìn các ngươi quỷ bộ dáng này." "Mẹ nó." Bởi vì đụng phải những cái kia ô chọc đồ vật, làm cho những nô lệ này dính vào không ít, càng lộ ra bung mũi. Những nô lệ này con buôn mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng cũng bị khiến cho hết sức khó chịu. "Đi, mẹ nó, nhanh đứng lên." Bọn hắn cũng không lên tiến đến nữa, trực tiếp dùng roi quật xuống dưới. A, tại một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết đằng sau, bọn hắn đều đứng lên. Mà lúc này, con buôn nô lệ hung tợn lườm bọn họ một cái, cũng nói trở về lại thu thập các ngươi, đi mau. Bọn hắn cũng không muốn mang những nô lệ này đi nhà tắm, tẩy một lần 10 phần cao giá cả. Bọn hắn muốn dẫn những nô lệ này đi bờ sông thánh tẩy, lại không chút nào chú ý tới La Khắc cái kia hưng phấn ánh mắt. Chương 1840 trốn tới nô lệ, muốn trở về cứu huynh đệ. Chương 1840 trốn tới nô lệ, muốn trở về cứu huynh đệ. Những nô lệ này quá thối, nhất định phải để bọn hắn đi bờ sông tắm một cái. Nước sông kia cũng chưa chắc sạch sẽ đi nơi nào. Không có cách nào, chúng ta tìm một đoạn sạch sẽ khúc sông. Đi. Mấy cái con buôn nô lệ một phen thương lượng đằng sau, quyết định đem bọn hắn mang đến bờ sông tẩy một chút. Mà cái này Thánh Đức Bảo Thành bên trong, tương đối sạch sẽ khúc sông, cũng chính là những cái kia bến cảng khúc sông. Nơi đó có chặn đường rác rưởi đập nước, tất cả rác rưởi đều bị ngăn ở đập nước một bên. Nhưng này bốc mùi hương vị, ý nguyên làm cho người nghe được cấp trên. "Nhanh đi tẩy." Con buôn nô lệ thúc giục đạo. Một tên khác con buôn nô lệ nhìn xem những nô lệ này đi hướng bờ sông, lại có chút bận tâm, nói ra, "Ngươi không sợ bọn họ chạy trốn?" "Trốn cọp lông." Trên người bọn họ cùng tay đều bị trói lấy, làm sao trốn? Tên kia con buôn nô lệ lại vẻ mặt không sao cả, nói ra, "Cũng là." Mà tên này con buôn nô lệ, khi nhìn đến trên người bọn họ dây thừng lớn đằng sau, cảm thấy có đạo lý, liền gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn từng cái dưới mặt đất nước. Xuống nước sau, La Khắc liền bắt lấy cơ hội, đem trong tay áo tiểu đao đẩy ra, con tất cả mọi người bắt đầu cắt đứng lên. Nhưng là, ở trong mắt người khác, hắn chính là đang vặn vẹo thân thể, thanh tẩy sạch trên người ô chọc đồ vật. Mặt mũi tràn đầy là phân Kỳ Tài thấy thế, cũng là ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian cũng ngồi xổm xuống, trước cơ đầu tẩy đi trên mặt phân. "Tốt, các ngươi đều nghe, tẩy nhanh lên, đừng vung hoa chiêu gì, chúng ta có thể nhìn chằm chằm đâu." Bọn hắn cũng không sợ những nô lệ này chạy trốn, một bên khác thế nhưng là đường sông. Bọn hắn chui vào trong nước lời nói, luôn có ngoi đầu lên thời điểm, đến lúc đó cũng giống vậy có thể thu thập bọn hắn. Cho nên, những nô lệ này con buôn đem dây thừng một chỗ khác, cột vào một cây trên mặt gỗ, liền ở một bên nhìn chằm chằm, một bên hàn huyên. Bọn hắn nhưng lại không biết, Kỳ Tài đã mượn tiểu đao, thuận lợi cắt đứt cột vào hai tay dây thừng lớn. Gặp con buôn nô lệ bọn họ thư giãn phòng bị, coi lại một chút kỳ tài. Hắn thấp giọng nói ra, kỳ tài, đợi chút nữa ta sẽ trước trốn, đến lúc đó tìm cơ hội cứu ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Kỳ tài nghe đến lời này, có chút buồn bực. La Khắc cũng nghĩ mang theo hắn cùng một chỗ trốn, nhưng hắn biết kỳ tài không tập thủy tính, căn bản lặn không được nước. Nhưng là hắn lại có thể. Kỳ tài mặt mũi tràn đầy mê mang, nhưng cũng rất nhanh ý thức được cái gì. Coi chừng. Kỳ tài đem thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ, ánh mắt kiên định ủng hộ La Khắc. Hảo huynh đệ. La Khắc thỏa mãn nói ra. Sau đó, hắn lại cắt ở trên người dây thường lớn, rất nhanh, hắn liền giải trừ hạn chế. Nhưng lúc này, những nô lệ kia con buôn cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, bởi vì nước sông tại bọn hắn thanh tẩy đằng sau trở nên một mảnh đục ngầu, lại thêm bọn hắn thanh tẩy bộ dáng, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Bởi vậy, La Khắc thuận lợi cắt trói lại trên người dây thường lớn, sau đó đột nhiên tiềm nhập trong nước. Con buôn nô lệ quét vị trí của hắn một chút, mới đầu cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Bọn hắn coi là La Khắc là muốn thanh tẩy một chút óc, nhưng nhìn thấy cái kia nước sông đục ngầu, đều chỉ cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, thiếu mất một người. Không đối, cái kia dây thừng lớn gây mất, nhanh, đem bọn hắn kéo lên. Lúc này, có một tên con buôn nô lệ phát hiện trôi nổi tại trên mặt nước chặn dây, trừng lớn hai mắt, kinh hô lên. Nhanh, đi lên cho lão tử, nếu không lão tử giết chết các ngươi. Con buôn nô lệ bọn họ cũng là nổi giận, lại có nô lệ tại dưới mắt của bọn họ chạy trốn. Bọn hắn lúc này mới đưa những nô lệ kia kéo đi lên. Quả nhiên phát hiện, dây thừng đã tách ra, mà cột người cũng đã biến mất. Mẹ nó, chạy một cái. Không nghĩ tới là một cái hồ nước. Lúc này, một cái con buôn nô lệ cũng nghĩ đến lặn xuống nước La Khắc. Hắn meo lại hai mắt, mang theo hung mang đảo qua cả đám, cũng hung tợn nói, đem bọn hắn tay chân, tất cả đều cho ta cột lên, lần này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cho chạy trốn. Chí ít chạy trốn La Khắc, bọn hắn cũng không tính lại đi tìm. Dù sao, những nô lệ này đều là ở trên đường nhặt được, thiếu một cái liền thiếu một cái. Bọn hắn mang theo còn lại nô lệ, đem bọn hắn trói chặt khế đảo đằng sau, mới mang theo bọn hắn rời đi. Mà La Khắc lặn xuống phụ cận thuyền, lặng lẽ lăn lộn đến thuyền, trộn một thân không vừa vặn quần áo, đơn giản mặc vào. Đồng thời, mang lên trên một cái mũ, khiến cho hắn nhìn giống một cái người lùn đại nhân. Sau đó, lúc này mới lặng lẽ hạ thuyền. Xuống thuyền đằng sau, hắn bắt đầu tìm kiếm kỳ tại vị trí. Không thể không nói, thiên mệnh chi tử có khí vận gia thân, hắn rất nhanh liền tìm được kỳ tại bọn người. Bởi vì lần này tay chân đều bị trói, dẫn đến bọn hắn đi đường cũng chậm xuống tới. Cho nên, La Khắc mới có thể thuận lợi như vậy cùng tới. Hắn lặng lẽ đi theo bọn hắn phía sau, con buôn nô lệ cũng không có chú ý tới sau lưng tình huống, mà là nhìn chằm chằm còn lại nô lệ. Bọn hắn tựa hồ sợ lại có nô lệ từ trên tay của bọn hắn thoát đi giống như. Lần sau đến mua chút khóa sắt, món đồ kia đáng tin cậy chút. Có thể La Khắc cũng không nghĩ tới, hắn chạy trốn cũng làm cho những nô lệ này con buồn, quyết định muốn thăng cấp một chút trang bị. La Khắc nhìn thấy bọn hắn đem những người này đều mang đến một chỗ phòng ốc, chật hẹp trong phòng, chật ních nô lệ. Một nhóm này là mới bắt được nô lệ, trên đường chạy một cái. Không sao đi, không có việc gì, dù sao không có, chúng ta về sau còn có thể lại bắt. Ân. Nhóm này con buôn nô lệ cùng chủ nhân nơi này trao đổi. Bọn hắn đem chộp tới nô lệ đều giao cho nơi này, lại từ chủ nhân nơi này bán cho người bên trong thành. Đúng rồi, chúng ta muốn nhiều một ít tiền. Làm gì? Đương nhiên là thăng cấp trang bị, không phải vậy, những này dây thừng lớn có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Nói, hắn lấy ra bị cắt đứt dây thừng lớn, cho đối phương nhìn xem. Cái này, tựa hồ là dùng dao cắt. Ta quản nó dùng cái gì cắt, tóm lại, chúng ta nhất định phải thay mới trang bị, không phải vậy, những nô lệ này chộp tới đằng sau, lại chạy trốn liền phiền toái. Bọn hắn không để ý một chút tiểu nô lệ cho chạy trốn, nhưng là, bắt được trọng yếu nô lệ cho chạy trốn, bọn hắn liền sẽ có phiền phức. Dù sao, bọn hắn cũng là làm bữa người. Đi, đi, biết. Thấy thế, phòng ở chủ nhân gật gật đầu. Nói về sau nhớ kỹ nhiều bắt chút chất lượng cao, những này quá gầy cũng không muốn rồi, không phải vậy còn phải bôi. Đi, biết. Bọn hắn song phương vui sướng nói chuyện với nhau song song, giao phó tiền khoản, những nô lệ kia con buôn cũng liền rời đi. Một mực nút trong bóng tối quan sát La Khắc, gặp bọn họ đi đằng sau, cũng không để ý tới. Mà là đem ánh mắt, rơi xuống trước mắt phòng ở chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất giam giữ lấy đại lượng nô lệ, tầng thứ 2 tồn phóng vật tư, tầng thứ 3 thì là chủ nhân nghỉ ngơi địa phương. Mà bên trong trông coi, trừ chủ nhân, còn có một số tay chân. Hiện tại, phụ trách nhìn chằm chằm nô lệ chính là những cái kia tay chân, muốn làm sao cứu ra kỳ tại. Lúc này, La Khắc cũng không thể không nhớ tới biện pháp, không phải vậy, huynh đệ của mình làm không tốt cũng phải bị bắn mất. Đến lúc đó, hắn thậm chí có khả năng không biết huynh đệ bị bắn được chỗ nào. Cho nên, nơi này là hắn cơ hội cuối cùng. Chương 1841 kỳ tích 6-3, La Khắc trộm chìa khóa chương 1841 kỳ tích 6-3, La Khắc trộm chìa khóa Lý Thái Khán quan sát đến La Khắc, gặp hắn trốn ở hẻm nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, quan sát đến cách đó không xa nhà dân. Gia hỏa này thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đem người cứu ra. Dựa theo thiên đạo ý tứ, là muốn hắn huynh đệ kỳ tài chết. Cứ như vậy, hắn liền sẽ hối hận bỏ xuống huynh đệ của mình, đối với mấy cái này nô lệ càng thêm thống hận. Mà Sở Lộc tự nhiên là thành hắn thống hận nhất mục tiêu. Gặp hắn đang nghĩ biện pháp muốn cứu mình huynh đệ, Lý Thái Hành đột nhiên dự định muốn làm nhiễu một chút thiên đạo. Trong lòng hơi động, không bằng cho tiểu gia hỏa này một lựa chọn. Nghĩ đến mượn gia hỏa này một chút lực lượng, nhìn xem gia hỏa này sẽ như thế nào làm. Lý Thái Hành liền tâm niệm vừa động, một cái tuyển hạng bảng liền hiện lên ở La Khắc trước mặt. Đốt, chúc mừng ngài thu hoạch được lựa chọn thiên phú cơ hội, xin mời từ trước mắt bảng bên trong lựa chọn ngươi mong muốn tuyển hạng. Lúc này La Khắc Chính bắt đầu cào thai, nghĩ đến như thế nào cứu vớt huynh đệ của mình. Đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên, đem hắn giật nảy mình. Ai đang nói chuyện? Hắn quay người đánh giá bốn phía, cũng không có phát hiện trừ hắn ra người tồn tại. Nơi này là thị trường nô lệ, dám đến người nơi này tự nhiên mười phần thưa thớt. Lúc này hắn chú ý tới ở trước mặt của hắn nổi lên một cái giả lập bảng. Đây là cái gì? La Khắc lần thứ nhất nhìn thấy giao diện ảo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn vươn tay đụng lại phát hiện trực tiếp xuyên qua. A, có chữ viết. Chỉ gặp giao diện ảo bên trên hiện ra một cái 6 tuyển 3 tuyển hạng, cũng ghi chú rõ, xin mời từ phía dưới 6 trong cổ lựa chọn 3 loại người ưa thích năng lực. 1. Thu hoạch được gần thân năng lực, có thể không xem hết thể chứng ngại. 2. 10 đời xài không hết tài phú. 3. Lực lớn vô cùng. 4. Vô hạn mị lực, để nữ tính vì ngươi mê muội. 5. Có được chữa trị hết thể tật bệnh năng lực. 6. Có được vô hạn tuổi thọ. Cái này La Khắc ngơ ngác nhìn qua trước mặt lơ lửng trong suốt bảng, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đây là sự thực sao? Chơi ạ, nếu là thật, kỳ tài nhìn thấy, hắn nhất định sẽ lựa chọn 10 đời xài không hết tài phú cùng mị lực đi. Gia hỏa này món ngon nhất, cũng là hào sắc nhất. Còn có, gia hỏa này nhất định sẽ lựa chọn vô hạn tuổi thọ, có thể một mực chơi tiếp tục. Bất quá, ta không có khả năng dạng này, ta còn phải cứu ta huynh đệ. Còn có, vật này là thật sao? Lựa chọn đằng sau, thật có thể lợi hại như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy hoài nghi, thậm chí muốn biết, lựa chọn đằng sau sẽ có đại giới gì. Nhưng hắn nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh. Hắn vươn tay, ở trước mắt bảng bên trong vung lên mà qua, cũng không có đụng phải cái gì. Hắn lại rủi rủi con mắt, lo lắng cho mình là hoa mắt. Thế nhưng là, hắn vô luận như thế nào nếm thử, cuối cùng vẫn xác định bảng tồn tại. Cái này tựa như là thật. Xin mời tại trong vòng 1 phút, làm ra ngài lựa chọn, nếu không, bảng sẽ biến mất. 59 58. 57 trong chớp mắt, liền đã đi qua mấy giây. Khi La Khắc lần nữa nghe được nhắc nhở thời điểm, cũng rốt cục phản ứng lại. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là cơ hội của ta, ta không thể bỏ qua. La Khắc vì giải cứu kỳ tại, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn nhíu mày, cũng không có nghĩ nhiều nữa, liền lựa chọn 1, 3, 5. Mặc dù phương diện khác cũng không tệ, nhưng hắn hiện tại trọng yếu nhất là giải cứu huynh đệ của mình. Cho nên, hắn làm ra lựa chọn đồng thời, lại nói ta lựa chọn 1, 3, 5. Đốt. Lựa chọn thành công. Chúc mừng ngài có được cẩn thân, lực lớn vô cùng cùng chữa trị năng lực. Sau đó, La Khắc chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước ấm dung nhập thể nội, làm hắn có một loại trở nên cường đại cảm giác. Đồng thời, trong óc nhiều một cỗ ý thức, làm cho La Khắc minh bạch, trên người hắn đã có được cẩn thân, lực lớn vô cùng cùng chữa trị đặc tính, lần này cũng càng có nắm chắc giải cứu kỳ tài. Ẩn thân. Vì không lãng phí thời gian, hắn thi triển ẩn thân năng lực, quả nhiên thu được ẩn thân năng lực. Thật đúng là ẩn thân. La Khắc có thể rõ ràng phát hiện, bốn phía hết thảy phát sinh hư ảo biến hóa. Đồng thời, hắn nhìn qua trước mắt vách tường, nó chỉ có đường cong giống như hình dáng, lấy triển hiện nó là một vách tường. Nhưng ở trong vách tường có hết thảy đều hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn thấy trong phòng đồ dùng trong nhà, còn có nữ chủ nhân ngay tại nấu cơm, hai cái tiểu hài ngồi trên mặt đất bên trên chơi lấy đồ chơi. Điều này làm hắn cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới ta thật ẩn thân, mà lại còn có thể nhìn thấy trong phòng hết thảy. Hắn vươn hai tay của mình, nhìn xem thân thể hư ảo cùng hai tay, nói thầm, rời khỏi ẩn thân. Sau đó, hết thảy lại khôi phục bình thường, hắn nhìn về phía vách tường, cũng đã không cách nào xuyên thấu vách tường, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ẩn thân. Hắn lại một lần nữa ẩn thân, cũng lại một lần nữa nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Lần này, hắn nhìn về phía kỳ tài bọn hắn bị giam địa phương. Nhưng bởi vì khoảng cách duyên cớ, hắn cũng thấy không rõ lắm. Thế là, hắn dứt khoát liền hướng phía trước đi qua. Quả nhiên cũng nhìn thấy chủ nâu người tình huống bên trong phòng, hắn cũng nhìn thấy kỳ tài. Kỳ tài đang bị một tên tay chân đẩy tiến vào một gian trong địa lao. Mà bên trong còn có những người khác cũng cùng một chỗ. Nhìn thấy địa lao bị mở ra, bên trong nô lệ đều lao đến. "Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài." "Lan, lại hướng phía trước liền đánh chết các ngươi, cũng đừng hòng ăn cơm đi." Tay chân lộ ra hung ác ánh mắt, dọa đến những nô lệ kia đều lui trở về, trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy lấy. Kỳ tài cũng bị thừa cơ đẩy vào, ngã xuống đất bên trên. "Ai u." Kỳ tài thống khổ kêu một tiếng. "Kỳ tài, ta tới." Sau đó, La Khắc hướng chủ nâu người phòng ở phương hướng. Mà hắn chạy thời điểm, trên mặt đất lại một điểm động tĩnh cũng không có, điều này làm hắn càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là lợi hại ẩn thân năng lực. Có lợi hại như vậy ẩn thân năng lực gia trì, làm hắn mười phần phấn khởi. Đặc biệt là nghĩ đến còn có lực lớn vô cùng cùng chữa trị năng lực lúc, hắn càng thêm lòng tin tràn đầy. Trên đường, mặc kệ hắn đụng phải là vật gì, thậm chí là gặp phải người, hắn đều có thể xuyên qua. Đến không bao lâu, hắn đi vào kỳ tại bọn người bị giam giữ phòng ở trước. Hắn dừng ở cửa ra vào, nhìn qua hai tên cường tráng hắn tử, chỉ gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, đánh giá bốn phía. Lại hiển nhiên không có phát hiện đứng tại trước mặt bọn hắn La Khắc. Không có phát hiện ta. La Khắc thở dài một hơi. Hắn trực tiếp vượt qua canh giữ ở cửa ra vào tay chân, lại xuyên qua đại viện, đi vào trong một căn phòng. Phòng này bên ngoài cũng có hai tên tay chân trông coi. Hắn xuyên qua cửa phòng, đi vào giam giữ nô lệ địa lao cửa vào. La Khắc phát hiện, địa lao này bên trong nhà tù thật đúng là không ít, có hay là đơn độc giam giữ lấy nô lệ, có thì là bị giam giữ cùng một chỗ. Hắn phát hiện, có chút trong phòng giam nô lệ, từ tướng mạo đến xem, liền mười phần không dễ trêu chọc. Những nô lệ này có lẽ là bởi vì dạng này mới bị đơn độc nhốt đứng lên. Đột nhiên, La Khắc trong lòng có một cái ý nghĩ, nếu là có thể đem tất cả nô lệ phóng xuất, vậy bọn hắn cũng có thể thừa dịp loạn chạy đi. Thế là, hạ quyết tâm đằng sau, hắn nhìn về phía một bên tay chân. Trong địa lao cũng không có người trông coi, nhưng cửa ra vào có hai cái tay chân. Bên trong một cái bên hông, vừa vặn có chìa khóa. Hắn nghĩ nghĩ, đi tới hai tên tay chân bên người, đem chìa khóa cho lặng lẽ trộm đi. Mà cái kia hai tên tay chân hiển nhiên không có chú ý tới, bọn hắn như cũ tại phối hợp trò chuyện. La Khắc cũng bị đề tài của bọn họ hấp dẫn lực chú ý hắc, chúng ta lần này lấy được nô lệ bên trong, có một cái đại gia hỏa. Đại gia hỏa? Không sai, ngươi cũng đã biết Phù Tiên, chính là vị kia đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được đại tướng quân. Không sai, hắn bị giam tại tận cùng bên trong nhất địa lao. Cái gì? Cái này có thể đem tên này tay chân giật nảy mình, nói hắn cũng không tốt trêu chọc. Ta minh bạch, tên kia chính là một cái bạo lực cuồng, khí lực cũng rất lớn, thực lực cũng rất cường đại. Đúng a, nếu dạng này, chủ nhân vì sao còn muốn đem hắn làm ra? Ha ha, chủ nhân mua hắn, tự nhiên là vì thắng tiền. Không phải vậy, ngươi cho rằng như thế nào? Bất quá, nói đến gia hỏa này cũng là trâu, không hổ là Phụng Thiên tướng quân, không gì không đánh được, đánh đâu thằng đó. Chủ nhân dẫn hắn đi đánh hắc quyền, đến nay đều không có thua qua. Mà lại, hiện tại chủ nhân nhìn thấy hắn, cũng là khách khách khí khí. Mạnh như vậy người, làm sao lại thành nô lệ? Nghe nói, đắc tội vương, bị vương đem thả trục, cuối cùng bị trở thành nô lệ, bán cho chủ nhân. Ai, mặc dù Phụng Thiên tướng quân là không tệ, nhưng chủ nhân làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội vương sao? Không có việc gì, vương mặc kệ hắn, mà lại, nghe nói cũng là bị ngầm đồng ý hắn hiện tại chính là chủ nhân kim bài đả thủ, có thể bang chủ người kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Lại nói, trong cơ thể của hắn bị chủ nhân trồng sâu độc, hắn dám không nghe chủ nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, vị tướng quân này cũng không sợ chết, mà chủ nhân tự nhiên không nỡ giết chết hắn, tự nhiên là sẽ không để cho hắn chết, lại biết để hắn sống không bằng chết. Lúc này, La Khắc nghe xong bọn hắn giao lưu lời nói, lập tức ánh mắt sáng lên. Tại tận cùng bên trong nhất có đúng không? La Khắc ở trong lòng âm thầm ghi xuống. Tên lợi hại như vậy, ta nhất định phải cứu hắn đi ra. Mà lại, có hắn ở đây, nô lệ này nhà còn không bị phá hủy. Về phần hắn trên thân chúng cổ độc, có lẽ ta có thể giúp hắn chữa cho tốt. Thế là, La Khắc trong lòng có một cái quyết định. Hắn dự định đi trước gặp một lần vị này đã từng Phụng Thiên tướng quân, cùng hắn tâm sự. Nếu là hắn chịu phối hợp, vậy hắn liền giúp hắn chữa cho tốt bệnh. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ chạy đi. Mà có Phụng Thiên tướng quân tại, bọn hắn cũng càng có nắm chắc chạy ra Thánh Đức Bảo Thành. Thời khắc này La Khắc, mặc dù có được cẩn thận, lực lớn vô cùng cùng chữa trị năng lực, nhưng hắn cũng biết, Thánh Đức Bảo Thành bên trong cũng có thật nhiều cao thủ. Lại thêm hắn là Lộ Si, nếu là có Phụng Thiên tướng quân dẫn đường, vậy liền không thể tốt hơn. Cho nên, đối với hắn mà nói, thêm một người liền nhiều một phần bảo hộ. Thế là, hắn thông qua ẩn thân năng lực, tiến nhập trong địa lao. Hắn đi tới một gian nhà tù trước, nhìn xem ở bên trong mặt mũi tràn đầy mê mang kỳ tài, thầm nghĩ lấy, kỳ tài, ngươi sẽ chờ ở đây sẽ, ta đi tìm ra hỏa kia. Có ra hỏa kia tại, chúng ta chiến lực thì càng cường đại. La Khắc ngẩng đầu, nhìn về phía trước sâu thẳm hành lang, hắn dựa theo cái kia tay chân thuyết pháp, một mực đi lên phía trước, thẳng đến đi đến điểm kết thúc, nơi đó xuất hiện một gian không giống với nhà tù. Chương 1842 lại là cải biến lịch sử, Thiên Đạo Tê. Chương 1842 lại là cải biến lịch sử, Thiên Đạo Tê. Đây là một gian tiểu hắc phòng, toàn bộ nhà tù bị đánh tạo đến 10 phần kiên cố, càng có trận pháp khắc họa ở phía trên, khiến cho nó trong ngoài bức tường đều vô cùng kiên cố. Mà gian này đặc thù nhà tù, chỉ có cửa phòng vị trí, có một đạo đang đắp cửa sổ nhỏ. Cái này nhỏ hẹp cửa sổ nhỏ, cũng chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này, đã ở vào trạng thái ẩn thân La Khắc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn có thể tùy tiện liền rõ ràng qua cửa phòng, nhìn thấy tình huống bên trong. Đây chính là Phụng Thiên tướng quân sao? Khí thế thật là mạnh. La Khắc thấy, lại là một cái đặc chế thập tự trên khung sắt, còn một tên giữ lại râu quai nón, tóc hai rối bời che kín mặt đại hán. Trên người hắn chỉ mặc một kiện tổn hại bài bố, lộ ra hắn cái kia bắp thịt rắn chắc, đầu kia tán loạn lông tóc, phủ lên mặt của hắn, làm cho người không nhìn thấy cặp mắt của hắn. Hắn tráng kiện hai tay, hai chân đều bị cột vào đặc chế trên khung sắt, gắt gao hạn chế lại tự do của hắn. Hắn cúi thấp đầu, làm cho người nhìn không ra sống chết của hắn. Thế nhưng là, mặc dù như vậy, La Khắc khi nhìn đến Phụng Thiên thời điểm, vẫn cảm thấy một trận tim đập nhanh cảm giác. Lộc cộc. La Khắc tối nuốt nước miếng một cái, bởi vì cảm nhận được trên người của đối phương phát ra khí tức khiếp người, cố khí tức kia tựa như là một đầu ẩn nút hồng hoang manh thú giống như, mười phần nguy hiểm. Đi vào sao? La Khắc do dự, vừa nghĩ tới muốn đi đối mặt Phụng Thiên, hắn cũng có chút sợ hãi. Không được, đến đi vào. La Khắc nghe qua liên quan tới Phụng Thiên nghe đồn, biết hắn cũng không phải là một cái người xấu, chỉ là bởi vì xem thường vương hành động, bởi vậy nhiều lần phản bắt vương, từ đó làm cho vương không thích, cuối cùng luôn lạc tới loại tình trạng này. Mà Phụng Thiên cũng bởi vậy, đối với vương sinh ra khoảng cách, không tín nhiệm nữa hiện tại vương, cho nên hắn cũng hoàn toàn tâm chết. Hay là đi vào đi. Cuối cùng, La Khắc hay là hạ quyết tâm, cũng không do dự nữa, hắn xuyên thấu cửa phòng, đi tới khung sắt trước, ngừng lại. Lúc này, Phụng Thiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trước mắt, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. A, làm sao ta vừa mới cảm giác có cái gì tiến đến, nhưng không có nhìn thấy. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn rõ ràng phát hiện, ở chỗ này có người, nhưng là ngẩng đầu nhưng không có phát hiện người tồn tại. Nhưng lúc này La Khắc đã bị hù dọa. Tại Phụng Thiên lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt kia giống như một đầu dã thú hung mãnh, phản phất có thể phệ người giống như, để hắn thật vất vả đè xuống sợ hãi, lại một lần nữa bị nhấc lên. Lộc cộc. La Khắc tối nuốt nước miếng một cái, cũng không dám lại có dư thừa động tác, chỉ là quan sát đến Phụng Thiên nhất cử nhất động. Mà lúc này Phụng Thiên mặc dù nghi hoặc, nhưng ở không nhìn thấy cái gì dị thường đằng sau, hắn lắc đầu, cũng không có lại đi để ý tới. Nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngài là Phụng Thiên tướng quân sao? Ai? Lần này, Phụng Thiên xác thực khẳng định cảm giác của mình. Nơi này tuyệt đối có người. Nhưng là, hắn lại không nhìn thấy. Nhưng là, bây giờ đối phương xác thực nói chuyện. Hắn dám có thể khác là ai? Ra đi. Giả thần giả quỷ. Phụng Thiên thần sắc có chút âm trầm, giống như một con dã thú, nhìn chằm chằm bốn phía. Cái kia, Phụng Thiên tướng quân, ta đối với ngài không có ác ý, ta muốn cứu ngài đi ra. Lúc này, do dự một hồi La Khắc, mở miệng nói ra. Cứu ta. Điểm này, ngược lại để Phụng Thiên hơi kinh ngạc, lúc đầu, hắn còn muốn phình bụng cười to, nhưng cân nhắc đến hoàn cảnh không cho phép, hắn ngậm miệng lại. Nhưng vẫn là cảm kích nói, tiểu gia hỏa, ta cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Phụng Thiên tướng quân, ta gọi La Khắc. Rất tốt, La Khắc, ngươi có phải hay không có thể hiện thân? Phụng Thiên híp mắt cười, nhưng không có nhìn thấy La Khắc hiện thân, liền lại nói làm sao, không dám sao. La Khắc nghĩ nghĩ, quyết định hay là hiện thân đi. Dù sao tình huống không đúng, ta cũng có thể trong nháy mắt thần thân, còn nữa, đối phương bị trói lấy, cùng hắn giữ một khoảng cách là được. La Khắc hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hắn xuất hiện tại Phụng Thiên trước mặt. Phụng Thiên khi nhìn đến La Khắc thời điểm, nao nao. Vừa mới nghe thanh âm, đã cảm thấy ngươi là một cái tiểu gia hỏa, bây giờ thấy ngươi quỷ bộ dáng này, có thể xác định. La Khắc nghe được Phụng Thiên lời nói, có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới Phụng Thiên như thế không khách khí. Bất quá, hắn hay là cười bồi nói, "Phụng Thiên tướng quân, ngài tốt, ta gọi La Khắc, lần này tới là muốn cứu vớt huynh đệ của ta kỳ tài." "Vậy là ngươi muốn cứu ta ra ngoài, cứu ngươi huynh đệ?" Phụng Thiên gặp hắn là vì huynh đệ mà đến, trong lòng đối tốt với hắn cảm giác tăng lên không ít. Hắn Phụng Thiên cũng là chú trọng nhất tình nghĩa huynh đệ. "Đúng vậy." La Khắc gật gật đầu. Phụng Thiên kiến thức đến hắn ẩn thân năng lực, thuận tiện kỳ địa hỏi, "Ngươi nói xem, ngươi định làm gì? Làm thế nào?" Cứ làm như vậy La Khắc không do dự, đem hắn kế hoạch nói cho Phụng Thiên. Phụng Thiên nghe xong, mỉm cười nói, "Hảo tiểu tử, ta nhìn có thể thực hiện. Nhưng là, thật đáng tiếc, ta có lẽ có thể giúp các ngươi chạy đi, lại không biện pháp sống sót." Mặc dù Phụng Thiên cũng khát vọng tự do, nhưng hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. "Ngài là nói, ngài chúng trùng cổ." La Khắc con ngươi đảo một vòng, liền hiểu rõ ra. "Ân." Phụng Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía La Khắc, nói, "Làm sao ngươi biết chuyện này?" La Khắc giải thích nói, "Tại tới thời điểm, ta đã nghe được cửa ra vào tay chân nói lời." "Thì ra là thế." Phụng Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Ta có thể giúp ngài khu trừ thể nội trùng cổ." La Khắc vừa mới bắt đầu, có lẽ cũng không quá xác định. Nhưng từ khi nhìn thấy Phụng Thiên đằng sau, hắn phát hiện chính mình nhận thân năng lực, cũng có thể thấu thị thân thể của đối phương. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bên trong trùng cổ, hắn dự định nếm thử một phen, đưa nó mang ra. Dù sao, chìa khóa đều có thể đem tới tay, cái kia không có lý do nó lại không được. Sau đó, lại dùng chữa trị năng lực, đem Phụng Thiên thương thế khôi phục lại là được. Người xác định. Phụng Thiên có chút khó mà tin được. Nhưng nếu có thể thành công, đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn tự do. Nhưng tương tự, nội tâm của hắn cũng mười phần tâm thần bất định, dù sao trước mắt tiểu hài quá trẻ tuổi, hắn thật sự có năng lực kia sao? Đương nhiên. La Khắc gật gật đầu, nhưng lại lộ vẻ do dự. Ngươi làm gì đâu? Phụng Thiên gặp hắn tranh né ánh mắt, xuyên thấu qua lông tóc khoảng cách, nhìn thấy La Khắc do dự, liền hỏi. Ta, cái này, ta phải ẩn thân. La Khắc nói ra. Hắn thật không dám đem ý nghĩ của mình nói ra, sợ nói ra đằng sau, hắn sẽ không cho phép. Vậy liền ẩn thân, chỉ cần ngươi có nắm chắc, không có giết chết ta là được. Phụng Thiên gặp hắn lề mề chậm chạp, đã sớm phi thường khó chịu. Nếu là có thể, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn giúp người khác một mực đánh hắc quyền. Ghê tởm hơn chính là, bởi vì trùng cổ quan hệ, hắn ngay cả muốn chết đều làm không được. Nếu như La Khắc không cẩn thận đem hắn giết chết, hắn ngược lại là có thể giải thoát. Tốt, cái kia, vậy ngài nhịn một chút. La Khắc miễn cưỡng cười một tiếng. Đi, mau ra tay. Phụng Thiên cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn, nói ra. Tốt. La Khắc cũng không do dự nữa, biến mất thân hình đằng sau. Hắn đi hướng Phụng Thiên, cũng thấp giọng nói ra, có thể sẽ có chút đau nhức, ngài tuyệt đối đừng kêu đi ra, tránh cho bị nghe được. Ân, đi, ta có thể nhịn được. Phụng Thiên không kiên nhẫn nói ra. Tốt. La Khắc có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới chính mình chữa trị năng lực, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sau đó, hắn vươn tay, hướng phía Phụng Thiên trái tim vị trí đưa tới. Bởi vì cái kia trùng cổ, ngay tại trái tim của hắn vị trí. T. Phụng Thiên mặc dù không sợ đau nhức, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế đau nhức. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, trước tiên nhịn xuống. Chính là kém chút đem hắn răng cho sập. Đau đớn cũng làm cho trán của hắn toát ra vô số mồ hôi. Chỉ chốc lát sau, La Khắc đem trùng cổ bắt lại đi ra. Sau đó, đưa nó ném tới trên mặt đất, nhanh chóng đưa nó dâm chết. Tốt, chỉnh ra tới, bất quá, trái tim của ngươi đang chảy máu, ta tới giúp ngươi. Tiếp lấy, hắn thi triển chữa trị, cho Phụng Thiên khôi phục lại. Phụng Thiên phảng phất nhìn thấy chính mình Thái Nãi Nãi. Bởi vì Thái Nãi Nãi đang đứng tại một con sông bờ bên kia, hướng phía hắn ngoắc. Đột nhiên, một cỗ thoải mái quan mang, bao phủ chính mình. Ngay sau đó, nguyên bản đau đớn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trừng lớn hai mắt, mà chính mình Thái Nãi Nãi cũng vừa quay đầu, mặt mũi tràn đầy thở dài đi. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phụng Thiên tướng quân, ngài cảm thấy hiện tại như thế nào? Phụng Thiên nghe được La Khắc tra hỏi, cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía La Khắc. Hắn không nghĩ tới cái này gọi La Khắc tiểu gia hỏa, thế mà còn có loại năng lực này, quả thực là quá làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. "Tốt, rất tốt, ngươi cái tiểu gia hỏa, năng lực này cũng quá mạnh, không chỉ có chữa cho tốt bệnh của ta, còn để cho ta trạng thái tinh thần khôi phục viên mãn. Ta cảm giác, ta cả đời này không có thư thái như vậy qua, quá tốt rồi." Cái này khiến hắn có một loại kích động đến cảm giác muốn khóc. Đương nhiên, tại La Khắc trước mặt, hắn vẫn là nhịn được. Lúc này, Thiên Đạo tựa hồ cảm thấy được cái gì, nó nhìn về phía La Khắc cùng Phục Tiên, cho là mình hoa mắt. Lại gắng sức mong nó, xác định là La Khắc cùng Phục Tiên, trước mắt biến hóa, làm nó trong nháy mắt trầm mặc. Nó có chút không thể nào hiểu được, tuy nói La Khắc biết giải cứu Phục Tiên, nhưng cũng không phải khoảng thời gian này a, thế nhưng là, Phục Tiên đúng là bị La Khắc cho giải cứu. Mà lại, còn chữa khỏi trong cơ thể hắn bệnh, cái này khiến nó mười phần buồn bực. Chẳng lẽ, là chính mình kịch bản xảy ra vấn đề? Dựa theo nguyên bản lộ tuyến, Phục Tiên tuy là La Khắc cứu, nhưng cũng vì đội ơn La Khắc, ở trên nửa đường thời điểm, làm yểm hộ La Khắc thoát đi, cùng truy sát tới cao thủ phân chiến, cuối cùng huyết chiến mà chết. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là nó thể nội trùng cổ, hoàn toàn hạn chế Phục Tiên thực lực. Không phải vậy, những cái kia truy sát tới cao thủ, căn bản không có khả năng giết Phục Tiên. Mà đầu tiên là La Khắc quê quán bị diệt gặp phải, tiếp lấy kỳ tài chết thảm ở trước mặt hắn, sau đó lại là Phục Tiên vì cứu hắn mà bị những địch nhân kia phân thây, từng cảnh tượng ấy kích thích La Khắc. Cuối cùng, La Khắc bạo phát, rất rõ không có thực lực, tuyệt đối không cách nào là người đã chết báo thù. Thế là, hắn bắt đầu khắc khổ tu luyện, cuối cùng thành một đời thực lực đỉnh tiêm kiếm tu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đầu tiên là Sở Lộc không biết đi đâu rồi, làm sao lại cho La Khắc đột ngạn. Ngay sau đó, cái này La Khắc có chút thần kỳ, lại còn sẽ ẩn thân. Chẳng lẽ là gen biến dị, hay là tế bào đột biến? Ẩn thân còn chưa tính, thế mà còn có thể trợ giúp Phụng Thiên đi trùng cổ, càng bất khả tư nghị chính là, thế mà trong nháy mắt liền đem Phụng Thiên chữa lành. Thiên Đạo đã hoàn toàn tê. Đây thật là ta thiết định. Thiên Đạo bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nó cũng không biết, đây hết thảy đều là Lý Thái Hành cách làm, chỉ là nó cảm giác không đến Lý Thái Hành tồn tại mà thôi. Chương 1843 cứu ra Phục Tiên, La Khắc hiện ra lực lượng. Chương 1843 cứu ra Phục Tiên, La Khắc hiện ra lực lượng. Tại Thiên Đạo hoài nghi là chính mình vấn đề lúc, làm chủ nâu người Apollo, lúc này cũng từ nữ nhân trong ngực giật mình tỉnh lại. "Chủ nhân, ngài thế nào?" Apollo đột nhiên ngồi xuống, cái kia kinh hoàng bộ dáng cũng mù đến ngay tại phục thị nữ nhân của hắn. Nữ nhân trên người cũng không mặc quần áo vật, chỉ có thể lôi kéo chăn mền che mình, để tránh cho xuân quang tiết lộ. "Cũng ngay." Apollo lại hết sức bối rối, thậm chí trên trán toát ra mồ hôi, đến mức hắn liều lĩnh đẩy ra nữ nhân. "Ai u?" Nữ nhân kêu thảm một tiếng, mang theo chăn mền lăn đến dưới giường. Sau đó, chỉ thấy Apollo không để ý nữ nhân té ngã ở một bên, nhanh chóng mặc xong quần áo, cũng xuống giường. Thần sắc của hắn bên trong, thậm chí mang theo sợ hãi, bởi vì hắn trên người mẫu cổ đột nhiên phát ra một trận tiếng rên rỉ. Ý vị này tử cổ đã bị giết, mà cái này tử cổ chỉ ở Phụng Thiên trên thân. Vậy đã nói rõ Phụng Thiên thể nội tử cổ đã chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật tốt, tử cổ tại sao phải chết? Cũng không biết tử cổ là bị lấy ra giết chết, hay là Phụng Thiên tự sát. Cũng mặc kệ như thế nào, đôi này Apollo tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Không được, đến tranh thủ thời gian trưởng, phái người khác đi xem một chút là tình huống như thế nào. Apollo nội tâm lóe lên ý niệm trốn chạy, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu không, dựa theo hắn đối đãi Phụng Thiên thái độ, Phụng Thiên nếu là còn sống, không đem hắn giết mới là lạ. Người tới, mau tới người. Apollo đội vàng mặc vào quần áo đằng sau, lập tức hướng phía bên ngoài hô lên. Chủ nhân. Ngoài cửa đi vào hai tên tay chân, nhìn thấy Apollo chật vật, cùng tại bên giường, dùng cái chăn bưng bít lấy thân thể mình nữ nhân, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Nhanh, đi điệu lao nhìn xem tận cùng bên trong nhất chính là tình huống như thế nào. Apollo đội vàng đưa tay, chỉ hướng điệu lao phương hướng. Là. Hai tên tay chân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đội vàng lui ra ngoài. Dù sao, nơi đó còn giam giữ lấy không ít nô lệ. Tận cùng bên trong nhất trong điệu lao, giam giữ lấy thế nhưng là Apollo thần tài á, hai người bọn hắn cũng không dám nhiều trì hoãn. Tại hai tên tay chân rời đi về sau, Apollo cảm thấy còn chưa đủ an toàn. Tranh thủ thời gian thu thập một chút trọng yếu đồ vật, quay người liền muốn chạy trốn. Chủ nhân, đừng bức bỏ ta, nữ nhân thấy rõ, khẳng định là chuyện gì xảy ra, nếu không, Apollo cũng sẽ không như vậy bối rối. Cũng ngay, Apollo lại một lần nữa đem nữ nhân đà băng, nữ nhân này cũng bất quá là hắn đồ chơi mà thôi. Ai u, chủ nhân, ngài không có khả năng đối với ta như vậy. Apollo chán ghét nhìn thoáng qua nữ nhân, cũng không đoái hoài tới nàng, đội vàng chạy ra ngoài. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Có tay chân nhìn thấy Apollo hốt hoảng bộ dáng, lên mau hỏi thăm. Đi theo ta. Apollo nghĩ thầm, chính mình cũng cần một số người bảo hộ, liền dẫn một đám tay chân, đội vàng thoát đi. Hắn thậm chí ngay cả đi địa lao dũng khí cũng không có, dù sao lấy Phụng Thiên thực lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dự định trước tránh một chút, qua một đoạn thời gian, lại để cho tay chân tới xem xét. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tay chân đầu mục đi vào Apollo trước người, hỏi. Ngươi nghe, triệu tập tất cả tay chân, tiến về địa lao trông coi, nơi đó khả năng xảy ra chuyện. Apollo chỉ vào hắn, ra lệnh. Là tay chân đầu mục gật gật đầu. Đồng thời, cũng phái ra càng nhiều tay chân, tiến về địa lao phương hướng. Mà ở trong địa lao, Phụng Thiên cùng La Khắc còn không biết tình huống bên ngoài. Giờ phút này, Phụng Thiên đã từ tiểu hắc trong phòng, bị giáp giải cứu ra. La Khắc nhìn xem đi ra Phụng Thiên, nói ra, ta đi thả những nô lệ khác, Phụng Thiên tướng quân, ngài hỗ trợ trông coi địa lao cửa lớn, đừng để bọn hắn tiến đến.
Tốt. Phụng Tiên gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy La Khắc chạy đến mặt khác khóa lại nhà tù chỗ, ngừng lại.
Hắn đã sớm kiến thức đến thực lực của mình, chỉ gặp hắn vươn tay, cầm xiềng xích, dùng sức kéo một cái.
Giang giác.
Một đầu xiềng xích cứ như vậy, ngạnh sinh sinh đất bị hắn kéo. Bên trong nô lệ trừng lớn hai mắt, nhìn xem hắn, tràn đầy vẻ khó tin.
Mau ra đây.
La Khắc đối với bên trong nô lệ nói ra.
Một màn này, thấy Phụng Tiên cũng giật mình hết sức.
Bất quá, Phụng Tiên chưa quên nhiệm vụ của mình. Hắn hướng thẳng đến địa lao cửa ra vào chạy tới, hắn hiện tại muốn khống chế cửa ra vào, các loại các nô lệ được thả ra đằng sau, lại mở ra địa lao cửa.
Lúc này, trong địa lao một mảnh rối loạn.
Bởi vì La Khắc ngay tại khắp nơi giải cứu nô lệ, những cái kia khôi phục tự do các nô lệ, cái nào còn đợi tại trong địa lao này.
Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi.
Nhanh, rời đi nơi này.
Bọn hắn từng cái tranh nhau chen lấn chạy ra nhà tù.
Tạ ơn, huynh đệ.
Có chút nô lệ hướng phía La Khắc cảm kích nói ra.
Cứu lấy chúng ta.
Mặt khác nhà tù thấy thế, cũng nhao nhao hướng La Khắc bọn hắn cầu cứu.
Nhanh giải cứu mọi người, đem càng nhiều người đều phong xuất, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trốn, dạng này nắm chắc lớn.
La Khắc thấy thế, liền đối với trốn tới nô lệ nói ra.
Đúng đúng.
Những nô lệ kia cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy đến mặt khác nhà tù chỗ, giải cứu ra mặt khác nô lệ.
Bọn hắn tìm một ít gì đó, bắt đầu nện hóa, giải cứu bị nhốt nô lệ.
Tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực dưới, những nô lệ này từng cái đất bị phóng ra.
Nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn ở trong địa lao, cho nên đều tụ tập cùng một chỗ.
La Khắc cũng tới đến Kỳ Tài chỗ nhà tù.
Lúc này Kỳ Tài cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, càng thấy được một người có mái tóc tạp nhạp đại hán, đột nhiên chạy hướng địa lao cửa lớn.
Hắn không biết người kia là ai,
nhưng là, hắn nghe được hậu phương động tĩnh, trong mơ hồ cũng nghe đến La Khắc thanh âm.
Ta có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi?
Kỳ Tài hơi nghi hoặc một chút.
Hắn thậm chí hoài nghi, La Khắc có phải hay không cũng bị bắt, không phải vậy tại sao có thể có La Khắc thanh âm?
Lúc này, La Khắc cũng tới đến Kỳ Tài nhà tù trước.
Khi hắn nhìn thấy La Khắc thời điểm, trợn mắt hốt mồm.
La Khắc,
ha ha ha, Kỳ Tài, hảo huynh đệ của ta tới cứu ngươi.
La Khắc hai tay cầm chặt lấy thiết sách lan, cao hứng kêu lên.
Kỳ Tài nhìn thấy La Khắc thời điểm, cũng kích động đến nước mắt đều chảy ra.
Hắn đi tới thiết sách lan chỗ, hai tay nắm chặt La Khắc hai tay.
Ô, La Khắc, ngươi rốt cuộc đã đến.
Ân, ta cái này cứu ngươi đi ra.
Tốt.
Kỳ Tài tranh thủ thời gian tối lui đến.
La Khắc cũng không quản được nhiều như vậy, bắt đầu mở ra địa lao cửa sắt,
đem những cái kia thiết sách lan, giống nổ hành một dạng, từng cây rút ra.
Cái này thấy Kỳ Tài bọn người trợn mắt hốt mồm.
Đợi chút nữa lao ra cần một chút vũ khí phòng thân, chỉ những thứ này cây sắt đến xung làm vũ khí đi.
La Khắc đem hủy đi đi ra cây sắt, ném cho Kỳ Tài, thấy Kỳ Tài có chút hoài nghi nhân sinh.
Cái này, những này chẳng lẽ đều là chút bá đầu?
Hắn coi là thiết sách lan không dám chắc, thậm chí những nô lệ khác cũng có ý nghĩ này.
Hắn tranh thủ thời gian đi tới thiết sách lan chỗ, muốn chính mình cũng rút ra một cây đến.
Kết quả, hắn hao hết bú sữa mẹ khí lực, lại vẫn rút không ra một cây sắt đến.
Thấy cảnh này La Khắc cười ha ha, Kỳ Tài, hảo huynh đệ của ta, ngươi không được, ta đến.
Sau đó, Kỳ Tài một bộ gặp quỷ giống như, nhìn xem La Khắc đem từng cây sắt rút ra, ném cho mặt khác nô lệ.
Các nô lệ nhìn thấy khí lực của hắn đằng sau, cũng mười phần chấn kinh.
Nhưng là, nhận được cây sắt thời điểm, bọn hắn bao nhiêu cũng có một chút an toàn bảo hộ.
Đều cầm lên.
Tốt.
Những nô lệ này bọn họ, kiến thức đến La Khắc năng lực đằng sau, tự nhiên nghe hắn lời nói.
Đợi cứu ra tất cả nô lệ đằng sau, bọn hắn đều hướng phía trước phóng đi.
Không lâu sau đó, đều gom lại địa lao cửa ra bảo.
Chỉ cần thông qua trước mắt đạo môn này, bọn hắn liền có thể xông ra địa lao.
Bất quá, tại địa lao chỗ cửa lớn, vừa vặn đứng đấy một tên tráng hán.
Có không ít nô lệ đều nhận ra hắn, biết hắn chính là Phụng Thiên tướng quân.
Bọn hắn tại Phụng Thiên tướng quân trước mặt, cả đám đều không còn dám tiến lên.
Phụng Thiên tướng quân, là Phụng Thiên tướng quân.
Hắn sẽ không cần ngăn cản chúng ta ra ngoài đi.
Không, không thể nào.
Những nô lệ này vẫn không rõ sợ tình huống, bởi vậy đều có chút lo lắng.
Lúc này, La Khắc đi tới, cũng nói Phụng Thiên tướng quân, chúng ta đã đem tất cả nô lệ cứu ra.
Phụng Thiên nhìn lướt qua những nô lệ kia, trên tay bọn họ đều cầm cây sắt sung làm vũ khí.
Hắn gật gật đầu, nói đi, đợi chút nữa ta làm tiên phòng, các ngươi đuổi theo.
Tốt.
Chúng nô lệ lại hỉ, nguyên lai Phụng Thiên tướng quân không phải địch nhân, là người một nhà.
Mà có Phụng Thiên tướng quân dẫn đường, bọn hắn chỗ nào thì sợ gì?
Quá tốt rồi, chúng ta có Phụng Thiên tướng quân, chúng ta nhất định có thể đánh đi ra.
Đối với,
chỉ là lúc này địa lao đại môn bị khóa lại, mà lại phía ngoài tay chân cũng nghe đến động tĩnh bên trong.
Khi bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên trong Phụng Thiên lúc, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm.
Không tốt, là Phụng Thiên tướng quân.
Nhanh, nói cho chủ nhân, Phụng Thiên tướng quân chạy ra ngoài.
Nhanh, chúng ta đi mau.
Bọn hắn nhanh đi đem tin tức nói cho Apollo, vừa vặn cũng đụng phải Apollo phái tới tay chân.
Các ngươi tới làm gì?
Chủ nhân để cho chúng ta đến xem tình huống bên này.
Ai, các ngươi đến rất đúng lúc, Phụng Thiên tướng quân ngăn trở địa lao cửa, chúng ta vào không được, nhưng có thể nhìn thấy bên trong nô lệ đều chạy ra ngoài.
Cái gì?
Hai tên tay chân khiếp sợ không gì sánh nổi.
Nhanh, chúng ta trở về nói cho chủ nhân.
Nhưng cũng tiếc chính là, Apollo bởi vì tử cổ tử vong, đã sớm bỏ trốn mất dạng.
Bất quá, cũng may Apollo đang lẩn trốn thời điểm, cũng an bài chuẩn bị ở sau.
Không đầy một lát công phu, tay chân đầu mục mang theo bốn phía đại lượng tay chân, đi tới địa lao trước.
Những tay chân này cũng không phải tay không tấc sắt, mà là từng cái cầm trong tay đao, chỉ cần không thích hợp, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng đao chém giết những nô lệ kia. Tại Thánh Đức Bảo Thành, người chết là không thể bình thường hơn được sự tình, chỉ là Apollo tài sản, lại bởi vậy bị một chút tổn thất lớn mà thôi. Nhưng Apollo nghĩ tới đây mặt còn có Phụng Thiên tướng quân tại, hắn chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Chạy trốn Apollo trừ phái ra đại lượng tay chân, còn dự định đi bên ngoài xin giúp đỡ. Dù sao, Phụng Thiên tướng quân tên tuổi quá vang dội. Tại Apollo đi bên ngoài cầu viện lúc, tất cả các nô lệ cũng đi theo Phụng Thiên cùng một chỗ, bắt đầu trùng kích địa lao cửa lớn. Chương 1844 kiểu trang cách ăn mặc, tìm kiếm chạy trốn chi lộ. Chương 1844 kiểu trang cách ăn mặc, tìm kiếm chạy trốn chi lộ. Tại địa lao bên ngoài, tới không ít tay chân, nhưng bọn hắn cũng không có xông vào trước mặt gian phòng. Phong tỏa nơi này, đừng cho bên trong nô lệ trốn tới tay chân đầu mục đội bằng nói. Chỉ cần bọn hắn bảo vệ tốt cái này phía ngoài cửa phòng, ở trong đó người, dám ra đây một cái, liền giết chết một cái. Hắn nghĩ rất tốt, nhưng là, bên trong thế nhưng là có Phụng Thiên nhân vật này. Đấy lòng của hắn cũng có chút phạm sợ hãi, thậm chí trong lòng đã nổi lên lòng bàn chân bôi dầu tâm tư. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn khẳng định sẽ chạy khỏi nơi này. Cho ăn, bên trong là tình huống như thế nào? Nô lệ đều trốn ra được, là Phụng Thiên tướng quân mang đầu. Phụng Thiên tướng quân? Đúng vậy a. Lộc cộc, chúng ta có thể đánh thắng sao? Vừa nghe đến Phụng Thiên tướng quân thanh danh, những tay chân này có chút tê dại ra đầu. Huống chi không có Apollo tồn tại. Bởi vậy, có chút tay chân cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, căn bản không dám canh giữ ở nơi cửa phòng. Đúng lúc này, chỉ nghe được bành một tiếng vang trầm, toàn bộ cửa phòng bay ra ngoài. Ai u? Một tên tay chân ngẩng đầu nhìn đến bay lên cửa phòng, nện vào trên người mình, hét thảm một tiếng, ngã xuống. "Tốt, các minh đệ, xông lên a." Trong phòng, La Khắc lớn tiếng nói ra. Vừa mới cửa lớn, chính là hắn một quyền cho đánh bay. Mà phía sau những nô lệ kia, tại kiến thức đến La Khắc đại phát thần uy đằng sau, cũng đều hưng phấn mà kêu lên. "Xông lên a." Sau đó, Phụng Thiên cái thứ nhất lao ra, những nô lệ khác đi theo phía sau hắn. "Giết! Các minh đệ tỉ muội, cơ hội báo thù tới, theo ta giết." "Báo thù? Đánh chết mấy tên khốn kiếp này." "Giết a." Những nô lệ này bọn họ là tuyệt không sợ sệt, huống chi bọn hắn còn có Phụng Thiên tướng quân dẫn đầu, bọn hắn thì sợ gì? "Ngăn bọn hắn lại cho ta." Lúc này, tay chân đầu mục cũng mười phần khẩn trương, sợ sệt đến run lên. Dù sao, lao ra nô lệ, thế nhưng là bọn hắn mấy lần. Càng đáng sợ chính là, trong tay bọn họ lại có vũ khí, mặc dù là một chút cây sắt côn sắt loại hình. Nhưng xông lên phía trước nhất Phụng Thiên, để cho nhất bọn hắn rung động. Hắn nhảy lên một cái, đấm ra một quyền, bạo viêm quyền. Chỉ gặp một mảng lớn hỏa diễm, hướng phía trước tay chân đánh qua. "Veng!" "A!" Phía trước đám tay chân bị trong nháy mắt đánh ngã một mảng lớn. Đám tay chân kiến thức đến Phụng Thiên mạnh như vậy, dọa đến giải tán lập tức, bọn hắn nơi nào còn dám lưu tại nguyên địa, vậy đơn giản là muốn chết. Mà lúc này, La Khắc nhìn thấy những cái kia tay chân chạy trốn, cũng không có ý định truy kích, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt Kỳ Tại. "Chúng ta mau rời đi nơi này." "A." Kỳ Tại chính sung sướng lấy, nhìn thấy La Khắc nói như vậy, liền ngừng lại. "Đi, chúng ta rời đi nơi này." "Tốt." Các nô lệ cũng chạy ra ngoài, có thì là tiếp tục đuổi giết. Phụng Thiên cũng nghĩ chạy khỏi nơi này, liền lớn tiếng hô, "Nhanh, mọi người thừa dịp lúc này, mau trốn cách nơi này." Các nô lệ lúc này mới từ bỏ truy kích những cái kia tay chân, lựa chọn chạy đi. Mà còn lại đám tay chân may mắn sống sót, nhưng cũng không dám truy kích những nô lệ kia. Phụng Thiên chạy đi đằng sau, cũng chú ý tới chạy trốn La Khắc cùng Kỳ Tại. Hắn nghĩ nghĩ, hướng phía bọn hắn bên kia đi qua. Bọn hắn chạy trốn tới một đầu hẻm nhỏ chỗ. "Phụng Thiên tướng quân." La Khắc nhìn thấy Phụng Thiên, có chút kinh hỉ. Vừa mới thời điểm chạy trốn, hắn chú ý đến Kỳ Tại, nhưng không có chú ý Phụng Thiên. Cũng may Phụng Thiên chính mình tìm tới. "Các ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì." La Khắc lắc đầu, vừa nhìn về phía thở hồng hộc mập mạp Kỳ Tại. Kỳ Tại cũng lắc đầu. "Trước tiên cần phải thay quần áo khác." Phụng Thiên cau mày. Trên người bọn họ mặc y phục rách nát, chính là nô lệ phù hợp. Một khi xuất hiện ở bên ngoài, liền sẽ bị để mắt tới, đến lúc đó gây bất lợi cho bọn họ. "Cái này giao cho ta." La Khắc nói ra, "các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, Phụng Thiên tướng quân, huynh đệ của ta liền xin nhờ ngài." "Không có vấn đề." Phụng Thiên nghĩ đến La Khắc cận thân năng lực, liền biết La Khắc muốn làm gì, rất dứt khoát gật gật đầu đáp ứng. "Ân, cảm ơn, ta đi." La Khắc ngay tại trước mặt hai người, biến mất không thấy gì nữa. La Khắc." Kỳ Tại mặt mũi tràn đầy một bức. "Ngươi không biết huynh đệ ngươi có năng lực này?" "Không, không biết." Kỳ Tại mặt mũi tràn đầy mê mang. Phụng Thiên nhíu mày, nhưng cũng nhìn ra được hắn cũng không hề nói dối. Bất quá, La Khắc năng lực này với hắn mà nói cũng có chỗ tốt, hắn chỉ cần đi theo La Khắc, chí ít phương diện an toàn có to lớn bảo hộ. Mà lại, hắn thống hận Sơ Lộc, bây giờ thật vất vả chỗ tới, lại thêm La Khắc đối với hắn có ân cứu mạng, hắn tự nhiên cũng phải trợ giúp La Khắc bọn hắn chạy khỏi nơi này. Sau đó, Phụng Thiên liền mang theo Kỳ Tại, trước tìm một chỗ trốn đi. Về phần La Khắc, lợi dụng ẩn thân năng lực, tìm một nhà quý tộc. Thánh Đức Bảo Thành quý tộc đều không phải là vật gì tốt, cho nên hắn lựa chọn tiến vào một nhà quý tộc trong nhà, thuận đi bên trong mấy bộ quần áo, còn có cái mũ, khăn tay, quải trượng loại hình. Đây đều là ngụy trang thành quý tộc thứ cần thiết. Đồng thời, cũng thuận đi một chút tài vật. Mặc dù khi Tiểu Thâu đang xấu hổ, nhưng là các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng không phải vật gì tốt. La Khắc thầm nghĩ trong lòng, coi như là các ngươi cống hiến đi. Cho nên, tại lấy đi bọn hắn đồ vật đằng sau, hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. La Khắc mang theo đồ vật rời đi nhà quý tộc bên trong, đi tới nguyên bản khu phố. Hắn không thấy được Phụng Thiên cùng Kỳ Tại, nhưng cái này cũng không hề làm có hắn. Thông qua ẩn thân năng lực, hắn nhìn thấy trốn ở một đống cỏ khô phía sau hai người. Đó chính là Phụng Thiên cùng Kỳ Tại. Hắn đi tới bên cạnh hai người, Phụng Tiên tựa hồ cũng đã nhận ra hắn tồn tại. "La Khắc?" Phụng Tiên thăm dò tính hỏi. "Phụng Tiên tướng quân ngài thật sự là lợi hại." Tuy nói La Khắc đối với mình nhận thân năng lực 10 phần tự tin, nhưng đối mặt Phụng Tiên thời điểm, vẫn còn có chút chột dạ. Hắn đang suy nghĩ, thậm chí gặp được càng mạnh, hắn có thể hay không ẩn thân không có hiệu quả. "Ta tới." La Khắc dứt khoát liền giải trừ ẩn thân trạng thái. Kỳ Tài vừa mới nghe được Phụng Tiên gọi La Khắc, đang muốn hỏi người ở nơi nào. Chỉ thấy La Khắc đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. La Khắc đem quần áo cùng cái mũ đều lấy ra ngoài. "Những y phục này, các ngươi mặc vào đi. Vừa vặn, những quần áo này đều thích hợp ba người bọn họ." Ba người liền ngụy trang thành quý tộc bộ dáng. "Tiểu tử ngươi thật thông minh." Phụng Tiên nhìn xem cái này phối hợp, hết sức hài lòng. La Khắc cũng không ngốc, ngụy trang thành thân phận quý tộc, bọn hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu như ngụy trang thành người bình thường, bọn hắn còn sẽ có chút phiền phức. "Ta chỗ này còn có một số thân phận quý tộc chứng minh, còn có một số tài vật." La Khắc đem một cái túi trữ vật đem ra. "Bên trong không chỉ có tiền tệ, còn có một số đồ trang sức." "Ân, có bọn chúng ta lại càng dễ ra khỏi thành. Có tiền cùng thân phận bài, Phụng Tiên đối với chạy ra Thánh Đức Bảo Thành có nắm chắc hơn." Ở chỗ này, hắn lo lắng nhất sợ lọc cùng cái kia thần bí lao đầu uy hiếp. Cho nên, bọn hắn tốt nhất vẫn là rời đi Thánh Đức Bảo Thành. Về phần đi nơi nào, rời đi trước Thánh Đức Bảo Thành lại nói. "Ân." La Khắc cùng Kỳ Tài đều nghe theo Phụng Tiên an bài. Dù sao, người ta thế nhưng là thường thắng tướng quân, nghe hắn chuẩn không sai. Đằng sau, Phụng Tiên cùng La Khắc cùng Kỳ Tài hai người hàn huyên. Chủ yếu là hiểu rõ hai người tình huống. Khi hắn biết được La Khắc đạt được kỳ ngộ, cũng lựa chọn ẩn thân, lực lớn vô cùng cùng chữa trị năng lực đằng sau, đều hết sức kinh ngạc. Kỳ Tài càng là không ngừng hâm mộ. "Hắc hắc, Kỳ Tài, nếu là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào?" La Khắc hỏi. Kỳ Tài không chút do dự nói ra, "Ta đòi tiền, muốn mị lực, còn có vô hạn tuổi thọ." "Quả là thế." La Khắc trắng Kỳ Tài một chút. "Ngươi lựa chọn những vật kia, cũng phải có một cái an toàn hoàn cảnh mới được. Không phải vậy, tại những ác nhân kia trong mắt, ngươi chính là một con dê to béo." La Khắc càng coi trọng thực lực. Phụng Tiên nhìn về phía La Khắc ánh mắt, nhiều một chút dị dạng. Hắn cảm giác trước mắt La Khắc là một cái có thể đứng vững dụ hoặc người. Người như vậy mười phần hiếm thấy. "Tốt, hiện tại ta biết tình huống của các ngươi." Phụng Tiên biết mình hai cái đội bạn thực lực. Một cái là thần tiên giống như nhân vật. Một cái chính là một tên phế vật. Đương nhiên, hai người này là huynh đệ, tình cảm cũng tốt, cái này khiến Phụng Tiên cũng có thể tín nhiệm hai tiểu gia hỏa này. "Tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này." Phụng Tiên biết, Apollo khẳng định sẽ tìm người đến giúp đỡ. Hắn cũng không thể lại đợi ở chỗ này, về phần tìm Apollo chuyện báo thủ, chờ sau này lại nói. La Khắc cùng Kỳ Tài cũng muốn chạy khỏi nơi này, tự nhiên không có ý kiến. "La Khắc, ngươi lợi dụng ngươi ẩn thân năng lực, giúp chúng ta dò đường." Phụng Tiên nói ra. "Tốt." Bọn hắn hiện tại cần mau chóng tiến về cửa thành phương hướng. Không phải vậy, các loại Apollo mang đến trợ giúp, Phụng Tiên tin tưởng muốn chạy đi liền không có dễ dàng như vậy. La Khắc mặc dù có thể ẩn thân, lại không cách nào mang theo bọn hắn cùng một chỗ ẩn thân. Cho nên, bọn hắn không chỉ có phải nhanh, còn muốn cẩn thận. "Tốt." Coi như không có Phụng Tiên nói lời này, La Khắc cũng sẽ tự để cử mình. Hắn biết, chỉ có dạng này mới là an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Sau đó, tại La Khắc trợ giúp phía dưới, bọn hắn tránh đi rất nhiều đội ngũ tuần tra. Quả nhiên như Phụng Tiên sở liệu, bởi vì hắn chạy trốn, toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành phảng phất sôi trào. Khắp nơi đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Thậm chí, trong thành quân đội cũng xuất động. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, phong tỏa từng cái yếu đạo, cẩn thận kiểm tra đi ngang qua hết thể người đi đường. "La Khắc, còn có một ít chuyện muốn ngươi hỗ trợ." Phụng Tiên từ La Khắc chỗ, biết được tình huống bên ngoài, biết bọn hắn đến làm tiếp một chút chuẩn bị. "Tốt." La Khắc gật gật đầu. Sau đó, Phụng Tiên đem hắn ý nghĩ nói cho La Khắc. La Khắc nghe xong có chút kinh ngạc. "Đi thôi." Phụng Tiên lại không để hắn suy nghĩ nhiều. "Chúng ta thật muốn làm như vậy?" La Khắc lại một lần nữa hỏi. "Đối với..." "Tốt à." La Khắc cũng quyết định không thèm đếm xỉa. Dù sao, người ta thế nhưng là thường thắng tướng quân. Hắn nghe theo Phụng Tiên mệnh lệnh, đi Phụng Tiên muốn đổ vật. Kỳ Tài lại có chút nghi hoặc, không biết Phụng Tiên nói cái gì, bởi vì hắn là lặng lẽ cùng La Khắc nói. "Chúng ta đi nơi nào trốn tránh?" Kỳ Tài hỏi. "Đi theo ta." Phụng Tiên nhìn chung quanh, nói ra. Sau đó, hắn mang theo Kỳ Tài trốn vào một gian không ai trong phòng. Đây là La Khắc quan sát qua, cho nên bọn hắn mới dám đi vào. Mà La Khắc thì là dựa theo Phụng Tiên phân phó, đi chuẩn bị thứ cần thiết. Chương 1845 chạy ra Thánh Đức Bảo Thành, xây dựng nổi nghĩa quân. Chương 1845 chạy ra Thánh Đức Bảo Thành, xây dựng nổi nghĩa quân. La Khắc dựa theo Phụng Tiên yêu cầu, lặng lẽ chui vào một nhà trang trí xa hoa trong nhà quý tộc. Hắn thông qua ẩn thân năng lực, quan sát đến bên trong hết thảy. Đợi xác định nhân viên vị trí đằng sau, căn cứ Phụng Tiên cung cấp tin tức, hắn lặng lẽ chui vào cái này quý tộc chủ nhân trong phòng. Hắn từ trong phòng thuận đi chủ nhân thân phận bài, lại quét sạch bên trong số lớn đồ trang sức. Phụng Tiên đã nói với hắn, lúc này quý tộc này vợ chồng sẽ ở dưới mặt đất đánh hắc quyền chỗ, nhìn người khác đánh quyền. Cho nên hắn đối với một nhà này ra tay là lại thích hợp cực kỳ. Mà lại còn có một nguyên nhân khác, chính là bọn hắn có một đứa con gái, cũng cùng Kỳ Tài một dạng mập mạp. Cho nên tại đánh cắp chủ nhân trong phòng đồ vật, hắn lại đi quý tộc nữ nhi gian phòng. Đây là một gian phấn nộn gian phòng, sửa sang nhìn qua mười phần đáng yêu. La Khắc nhìn lướt qua đằng sau, liền bắt đầu hành động. Hắn thuận đi quý tộc nữ nhi hai kiện váy liền áo, còn có một số giả dạng đồ trang sức, vòng hai, dây chuyền, vòng tay, khăn tay chờ chút. Đương nhiên, cuối cùng cũng chưa quên một cái giày cao gót. Xách, cái này giày thật to lớn, Kỳ Tài thật đúng là ăn mặc bên dưới. Không thể không nói, cái này quý tộc nữ nhi cũng có một tia béo chân. Thu cái này quý tộc nữ nhi đồ vật đằng sau, hắn lại chạy tới cách đó không xa người hầu trong phòng. Hắn trực tiếp xuyên qua người hầu thân thể, tiến nhập đóng lại người hầu gian phòng. Sau đó, ở bên trong cho mình cũng làm một bộ người hầu trang phục. Những này cũng không khó. Sau đó, lại đi một cửa tiệm, làm một chút đặc thù mặt bùn loại hình, đây đều là Phụng Thiên gọi hắn chuẩn bị. Bận rộn đã hơn nửa ngày đằng sau, hắn rốt cục chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Sau đó, đi tới Phụng Thiên bọn hắn địa phương ẩn thân. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Phụng Thiên cùng Kỳ Tại bên người, còn chạy đến hai người, đều là hôn mê. Bất quá, lúc này Phụng Thiên cùng Kỳ Tại, chính tướng bọn hắn cho trói chặt đứng lên, còn che lại miệng. Chỉ cần bọn hắn những người khác trở về, khẳng định sẽ cứu ra bọn hắn. Ta tới. La Khắc tiến vào trong phòng, lại đưa nó bọn họ đều giao cho Phụng Thiên. Kỳ Tại nhìn thấy hắn mang theo một dương lớn đồ vật, trợn mắt hốt mồm. Tốt, khá lắm. Cái này cần thua lỗ hắn có được lực lớn vô cùng năng lực, không phải vậy thật đúng là làm không được. Đồ vật đều đến đông đủ. Phụng Thiên tiến lên đây, hỏi. Đúng vậy. La Khắc nói xong, đem dương lớn để xuống. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. La Khắc lập tức cẩn thận, phát hiện là một chi kiểm tra đội ngũ. Là cảnh vệ nơi binh lính, bọn hắn tại điều tra. La Khắc nhíu mày, đạo. Ân. Giao cho ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. La Khắc minh mạch, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tra được. Không phải vậy, sẽ tra được bọn hắn nơi này. Ngươi có nắm chắc? Phụng Thiên hỏi. Đương nhiên. Hắn vô vô lồng ngực, bảo đảm nói. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức. Sau đó, La Khắc liền lặng lẽ ẩn thân, đi ra phía ngoài. Hắn cố ý từ một phương hướng khác xuất hiện, vừa vặn lúc này, một đội kêu binh sĩ hướng phía phương hướng của hắn đi tới. La Khắc cố ý lộ ra lúc trước hắn mặc nô lệ trang. Khi những binh lính kia nhìn thấy nô lệ trang La Khắc, lập tức ánh mắt sáng lên. Nhanh, bên kia có một cái nô lệ, đừng để hắn chạy trốn. Đuổi. Sau đó, bọn hắn liền hướng phía La Khắc phương hướng, đuổi tới. Nhưng là, La Khắc không đốc, co cẳng liền chạy. Không nên ta, không nên ta không muốn làm nô lệ, ô ô. Hắc, ngươi đứng lại đó cho ta. Bọn hắn nơi nào sẽ buông tha La Khắc, hung hăng đuổi tới. Rất nhanh liền bị La Khắc dẫn tới nơi xa, sau đó La Khắc hướng phía người bên ngoài bẫy chui vào. Những binh lính kia thấy thế, cũng đuổi tới. Kết quả, nhưng không có La Khắc thân ảnh. Khi La Khắc trở về thời điểm, Phụng Thiên đã tại chỉnh lý La Khắc mang tới vật tư. Sau đó, chúng ta áp dụng kế hoạch tiếp theo. Phụng Thiên kiểm tra một phen vật phẩm đằng sau, xác định không có vấn đề gì. Lại gặp La Khắc trở về, liền nói ra. Kế hoạch gì? Kỳ Tại hơi nghi hoặc một chút. Hắc hắc. Phụng Thiên lại đột nhiên cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Tại. Kỳ Tại lập tức có một loại cảm giác da đầu tê dại. Kỳ Tại, sau đó sẽ phải ủy khuất ngươi. Cái gì? Kỳ Tại còn có chút không rõ liền để ý, liền gặp được Phụng Thiên chuẩn bị muốn cho hắn cách ăn mặc. Bọn hắn liền tại căn này không ai trong phòng, bắt đầu ăn mặc đứng lên. Ở một bên La Khắc nhìn thấy đằng sau, cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hắn còn am hiểu thuật dịch dung. Chỉ gặp tại Phụng Thiên giày vò phía dưới, Kỳ Tại biến thành quý tộc kia nhà mập mạp tiểu thư, mà La Khắc cũng thay đổi thành bên người nàng thị nữ. Về phần Phụng Thiên, tự nhiên liền trở thành hộ vệ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, bọn hắn liền đội vàng rời đi. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, vừa mới một đội kia binh sĩ lại lần nữa đến bên này điều tra. Có thể lúc này bọn hắn sớm thuận một chiếc xe ngựa, cưỡi ngựa xe vội vàng tiến về thành Tây. Bởi vì nơi đó khoảng cách thị trường nô lệ là xa nhất. Lúc này, Kỳ Tại đều có chút đầu to, đặc biệt là càng tới gần thành Tây cửa thành, hắn càng là sợ sệt. Chúng ta thật muốn làm như thế sao? Kỳ Tại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên. La Khắc gật gật đầu, phải biết, hắn cũng là giả gái. Nếu không phải vì cho Kỳ Tại một chút an ủi, hắn cũng không ngại trực tiếp ẩn thân. Muốn chạy ra Phụng Thiên thành, đây đối với hắn một người tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Ai, ta thật không quen. Kỳ Tại oán trách một câu, nhưng cũng không có lại thẹn thùng, bởi vì hắn minh bạch, cái này không có ý nghĩa, có thể sống ra ngoài, mặc dù nam đóng vai nữ lại thế nào. Tốt, chớ nói chuyện, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi, ngươi nhất định phải ngạo mạn. Phụng Thiên thấp giọng nhắc nhở. Ân. Kỳ Tại liền giả bộ ngạo mạn ngẩng đầu đến, nhìn phía phía trước. Nhưng nhìn thấy những thủ vệ kia thời điểm, cũng có chút khẩn trương. Cứ như vậy, bọn hắn chậm rãi đi vào cửa thành phía tây chỗ. Lúc này, toàn thành giới nghiêm, khắp nơi đều đang tìm kiếm Phụng Thiên hạ lạc. Ngoài ý liệu là, bọn hắn đối với những quý tộc này, chỉ là kiểm tra một chút thân phận bài, liền cho đi. Mà lúc này trong thành, cũng không ít nô lệ đều bị bắt lại, một lần nữa thẩm vấn liên quan tới Phụng Thiên hạ lạc. Nhưng bọn hắn làm sao biết Phụng Thiên hạ lạc, ngược lại là biết được một cái lực lớn vô cùng thiếu niên, đem bọn hắn đem thả đi ra. Chờ bọn hắn tra ra những tin tức này lúc này La Khắc ba người đã thông qua ngụy trang thân phận, thuận lợi rời đi Thánh Đức Bảo Thành. Những thủ vệ này cũng không biết hắn am hiểu ngụy trang. Lý Thái Hành nhìn đến đây thời điểm, liền bắt đầu quan sát tiếp xuống dòng sông lịch sử, từ đó nhìn thấy ba người tình huống. Phụng Thiên mang theo La Khắc cùng Kỳ Tại trốn tới đằng sau, liền hỏi thăm bọn họ sau này dự định. La Khắc cùng Kỳ Tại bởi vì bị Lý Thái Hành can thiệp nguyên nhân, cũng không có quá lớn ý nghĩ. Thiên Đạo thấy vậy mười phần lo lắng, dù sao nó đến đỡ Thiên Mệnh Chi Tử vậy mà sai lệnh. Dựa theo an bài, vị này Thiên Mệnh Chi Tử đang chạy ra Thánh Đức Bảo Thành đằng sau, quyết tâm muốn lật đổ Sở Lộc thống trị. Bởi vậy, lợi dụng Phụng Khắc cho hắn binh phủ, triệu tập Phụng Khắc thủ hạ. Nhưng là triệu tập số lượng, tự nhiên không nhiều. Cũng may La Khắc có kiên nhẫn, từng bước một đến, chế tạo ra một chi cường đại chinh phạt đại quân. Lại thêm nó chỉ huy quân sự năng lực, chậm rãi chinh phục những thủ hạ này, lúc này mới mang theo thủ hạ bọn họ đặt xuống từng tòa thành trì. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bởi vì Phụng Thiên còn sống, Phụng Thiên tự nhiên không có binh tướng phủ cho La Khắc. Nhưng là, Phụng Thiên cũng xem trọng La Khắc năng lực, huống chi, hắn còn có được thần kỳ như thế bản sự. Bởi vậy, Phụng Thiên liền hỏi thăm hắn có hứng thú hay không lật đổ Sở Lộc thống trị. Sở Lộc thống trị toàn thế giới đằng sau, tự xưng thế giới chi vương. Chúng ta muốn cùng thế giới chi vương đối kháng. Kỳ Tại là sợ ngây người. Hắn đối với một loại này mạo hiểm sự tình, 10 phần chống lại. Bởi vì quá nguy hiểm, một cái làm không tốt, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta vị này vương lương bạc cùng đáng sợ, tại dưới sự thống trị của hắn, ngươi cảm thấy tự do của chúng ta, cuộc sống của chúng ta còn có thể tốt sao? Cuối cùng, La Khắc cảm thấy Phụng Thiên nói có đạo lý. Thế là gia nhập phản kháng Sở Lộc khởi nghĩa. Kỳ Tại thấy thế, cũng đành chịu gia nhập. Nhưng bởi vì không có sức chiến đấu nguyên nhân, hắn xung làm phụ trách hậu cần khối này, cũng là làm hắn hết sức cao hứng. Mà Phụng Thiên ý nguyên nữa thích đánh trận. La Khắc thì là tại Phụng Thiên trợ giúp phía dưới, trở thành quân khởi nghĩa lãnh tụ mới. Sau đó, lấy Phụng Thiên quân đội cùng Thanh Danh làm cơ sở, hấp dẫn đông đảo khởi nghĩa giả gia nhập bọn hắn trận doanh. Toàn bộ quá trình đều 10 phần thuận lợi, mặc dù có quân đội đến đây trấn áp, cũng bị khởi nghĩa của bọn họ quân diệt đi. Đặc biệt là bọn hắn biết được Sở Lộc mất tích, bởi vậy chuẩn bị muốn tiến công Thánh Đức Bảo Thành, đem cái này một tòa tội ác thành trì hoàn toàn phá hủy. Lúc này, cái kia Sở Lộc người sau lưng cũng rốt cục ngồi không yên, muốn phản kháng. Lý Thái Hành nhìn đến đây thời điểm, cũng liền ngừng lại. Bởi vì hắn biết, mục tiêu của hắn muốn xuất hiện. Sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Thánh Đức Bảo Thành thời điểm, La Khắc đã trưởng thành trở thành một tên vĩ đại lãnh tụ. Phụ Tiên tướng quân trở thành dưới tay hắn dùng tốt nhất đại tướng. Lần này, bọn hắn tập kết mấy triệu đại quân, vây quanh toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành. Thánh Đức Bảo Thành bên trong, bởi vì không có Sở Lộc trấn thủ, đã sớm trở nên càng phát không ổn định. Trong thành cũng thỉnh thoảng có phần tử phản loạn xuất hiện, đặc biệt là thị trường nô lệ chỗ, bởi vì thương nhân nô lệ tàn bạo, lại thêm Phụng Thiên tướng quân cùng La Khắc sớm tại thị trường nô lệ, chế tạo ra đại lượng nô lệ cùng chủ nô người mâu thuẫn. Dẫn đến, đã sớm áp chế không nổi thị trường nô lệ, thỉnh thoảng có bạo loạn phát sinh. Mà hết thảy này, cũng từ Phụng Thiên thoát đi Thánh Đức Bảo Thành bắt đầu. Bây giờ, tình thế đã đối với chúng ta có lợi, chỉ cần chúng ta khởi xướng tiến công, ở trong đó các quý tộc đều sẽ thần phục tại dưới chân của chúng ta. Một thành viên đại tướng nhìn thấy đằng sau, 10 phần vui vẻ. Thế nhưng là, khi một chi hắc vệ quân thời điểm xuất hiện, hô hấp của bọn hắn đều phảng phất dừng lại. Hắc vệ quân là thế giới vương thân quân, cũng là toàn bộ thế giới cường đại nhất quân đội. Lúc này, quân khởi nghĩa hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì hắc vệ quân xuất hiện, hết thảy đều yên lặng xuống tới. Mà hắc vệ quân thống lĩnh 10 phần thần bí, liền ngay cả Phụng Thiên cũng rất ít nhìn thấy hắn. Nhưng là, Phụng Thiên biết hắc vệ quân cường đại. Kỳ quái, hắc vệ quân không phải đi theo thế giới vương đi thảo phạt Long tộc sao? Vì cái gì còn có hắc vệ quân? Nhưng Phụng Thiên lại nhận ra, nói ra đây cũng là trấn thủ vương cung hắc vệ quân. Cái gì? Bọn hắn vương cung từ bỏ? Nếu như bọn hắn bại, vương cung để làm gì? Xem ra bọn hắn đây là hạ quyết tâm cùng chúng ta đánh. Phụng Thiên cùng La Khắc đều không có để ý tới thủ hạ các tướng linh thảo luận, lúc đến nơi này liền nhất định một trận đại chiến sắp kéo ra màn che. Chương 1846 chém hắc vệ quân, Đoạn Thiên Thai giáng lâm. Chương 1846 chém hắc vệ quân, Đoạn Thiên Thai giáng lâm. Tại Lý Thái Hành quan sát, quân khởi nghĩa mặc dù bởi vì hắc vệ quân đột nhiên xuất hiện, lâm vào ngắn ngủi rối loạn bên trong, nhưng bọn hắn chủ tướng còn có lãnh tụ nhưng không có nhận chút nào dao động, điều này cũng làm cho nguyên bản rối loạn Triệu Nghĩa quân trở nên từ từ bình tĩnh lại. Oeng, ầm ầm. Lúc này, La Khắc nhìn qua phía trước ngay ngắn trật tự, hắc giáp hóa thân, tay cầm trường mâu, cưỡi màu đen chiến mã hắc vệ quân, động tác của bọn hắn đều nhịp, từng bước một đi lên phía trước, cũng chấn động đến mặt đất ẩn ẩn có chấn động cảm giác. La Khắc trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, không hổ là thế giới vương quân đội, quả nhiên là tinh nhuệ. Chỉ tiếc, chỉ có chỉ là 5000 số lượng. Hắn biết, hắc vệ quân đã từng có lấy một địch trăm chiến tích, nhưng hắn cũng không cho là hắn thất bại. Lần này, bọn hắn tiến công Thánh Đức Bảo Thành, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, ở trong đó cũng bao quát tính toán đến hắc vệ quân tồn tại. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tập kết mấy triệu đại quân, vây công Thánh Đức Bảo Thành. Liên dùng các ngươi hắc vệ quân sinh mệnh, nói cho tất cả mọi người, trên thế giới này mạnh nhất hắc vệ quân, cũng sẽ không là chúng ta quân khởi nghĩa đối thủ. Những năm này chinh phạt, lại thêm Phụng Thiên tận lực bồi dưỡng, La Khắc đã sớm xưa đâu bằng nay. Thậm chí, hắn đều rất ít khiến cho chính mình nhận thân cùng lực lớn vô cùng năng lực, nhưng là rất nhiều người đều biết, hắn chính là một tên thần y quân khởi nghĩa lãnh tụ, là một tên thần y. Danh nghĩa này cũng truyền ra ngoài. Đồng thời, còn nói quân khởi nghĩa lãnh tụ bệnh gì đều có thể trị, điều này cũng làm cho một chút cũ kỹ thế lực trong lòng bắt đầu dao động. Những cái kia cũ kỹ thế lực người lãnh đạo, không có một cái nào không phải bệnh cũ của thân, hết sức thống khổ. Bây giờ, có La Khắc tồn tại, lại thêm Phụng Thiên tướng quân vị này cường đại tướng lĩnh, quân khởi nghĩa phát triển cũng 10 phần cấp tốc. Ở trong đó, cũng có một chút đặc thù binh chủng. Giải Sa binh, xuất trận. Lúc này, La Khắc đã bắt đầu chỉ huy đứng lên. Giải Sa binh, xuất trận. Rất nhanh, một chi cầm trong tay trường cung cung tiến thủ, nhanh chóng tiến lên, bọn hắn xếp thành trận hình, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới tên. Chỉ cần bọn hắn dám xông lại, Giải Săn binh đặc chế mũi tên sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Giải Săn binh cung tiễn đều là đặc chế, 10 phần am hiểu phá giáp. Phụng Thiên nói ra, đợi Giải Săn trận phá bọn hắn trận hình, liền nên chúng ta lên, ngươi dự định muốn toàn quân để lên, hay là? Phụng Thiên nhìn về phía La Khắc. La Khắc mỉm cười nói, không đội. Mà lúc này, hắc vệ quân thống lĩnh vung tay lên, ra lệnh, toàn quân xuất kích. Lập tức, trùng trùng điệp điệp tiếng vó ngựa vang lên. Trên tường thành, bọn thủ vệ cũng đang lớn tiếng hoan hô. Những thủ vệ này đều là đến từ từng cái trong quý tộc thủ vệ. Sở Lộc 10 phần tự đại, toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành trừ chỗ cửa thành, sẽ bố trí thủ vệ binh sĩ, cũng liền chỉ còn lại có các thành khu cảnh vệ ẩn sĩ binh. Cho nên, một khi muốn thủ thành thời điểm, nếu là tất cả quý tộc không ra người xuất lực, thành tường kia cũng đem không người có thể thủ. Nhất định không thể để cho bọn hắn xông tới, nếu không, tài sản của chúng ta liền khó giữ được. Ủng hộ Hắc Vệ quân, diệt cái này đáng chết nô lệ quân khởi nghĩa, giết sạch bọn hắn. Hiển nhiên, người bên trong thành bọn họ đối với Hắc Vệ quân hay là hết sức tự tin. Kết quả, Hắc Vệ quân tại công kích trên đường, bị dài săn binh lưới tên bao trùm. Hiu liu liu. A từng người Hắc Vệ quân, bị bắn thủng hắc giáp, tiếng kêu thảm thiết ngã xuống lập tức thân, rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, bị hậu phương chiến mã dẫm đạp, hoặc là không tránh kịp lúc, bị mặt khác chiến mã xuống ngựa Hắc Vệ quân ngăn chặn. Răng rắc. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nguyên bản chúng tên tổn thương, lại thêm người một nhà đem hắn cho dẫm đạp, không chết tức bị thương nặng, làm cho những người này thống khổ không thôi. Rút lui. Dài săn binh hoàn thành bọn hắn xạ kích nhiệm vụ đằng sau, nhanh chóng thu hồi trường cung lui lại. Thuận thương phương trận, ra. A. Mà ở hậu phương, thuận trận như tường, trường thương như rừng, ngăn tại Hắc Vệ quân phía trước. Trong này mỗi một tên lính đều có được lực lượng cường đại, đây cũng là La Khắc thu phục một chi thế lực cũ, căn cứ đặc điểm của bọn hắn, chế tạo ra như thế một chi thuận trận kỳ binh. Cái kia tản ra hàn mang trên tấm chắn, còn có từng cây gai nhọn, mười phần làm cho người sợ hãi. Tại thuận trận đằng sau, từng người thân thể khôi ngô binh sĩ, cầm trong tay dài hơn 3 trượng trường thương, mũi thương tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lóe ra rét lạnh qua mang. Thuận thương phương trận vừa ra, để xông lên Hắc Vệ quân, cảm thấy một trận sợ hãi, vừa mới giải san binh, liền diệt bọn hắn 3 phần 10 Hắc Vệ quân. Nhưng Hắc Vệ quân kỷ luật rất mạnh, tiếp tục xông, không cần lui. Mặc dù đối mặt một màn này, bọn hắn ý nguyên lựa chọn công kích, đụng nát bọn hắn, giết. Khi tới gần thời điểm, ở phía trước đen vệ kỵ sĩ cũng reo hò đứng lên. Hắc Vệ quân ý đồ lợi dụng bọn hắn bọc thép, đụng nát thuận trận, nhưng bọn hắn làm sao biết, Phù Thiên nhằm vào kỵ binh công kích năng lực, đã sớm đối với thuận trận làm cải tiến. Khi Hắc Vệ quân coi là chính mình có thể hung hăng đánh vỡ đại trận lúc, lại không ngờ tới, đại trận không chỉ có không có phá, tương phản, nên đón bọn hắn chính là cái kia từng trôi thật dài trường thương. Trường thương xuất trận, đâm. Trong vương trận quan chỉ huy lớn tiếng hô. Lúc này, Hắc Vệ quân chiến mã còn chưa tới thuận trận trước, va chạm thuận trận, liền lọt vào thuận trận bên trong đâm ra tới trường mâu, đánh chúng vào trên chiến mã đen vệ kỵ sĩ. Phúc. A. Từng người đen vệ kỵ sĩ bị từ trên chiến mã đâm rơi xuống tới. Nết. Khi những chiến mã kia đến gần thời điểm, từ thuận trận phía dưới rôi ra câu liềm, lập tức ôm lấy đùi ngựa, đem chiến mã cũng ngã xuống. Trong lúc nhất thời, thuận trận trước đó người ngã ngựa đổ. Hậu phương Hắc Vệ quân còn đến không kịp xông lên, liền thấy phía trước hỗn loạn, đem bọn hắn cũng dọa đến dừng lại, không còn dám tiến lên. Tốt, nên thu hoạch bọn hắn. La Khắc nhìn về phía Phụng Tiên. Phụng Tiên gật gật đầu. Sinh Hỏa quân, xuất kích. Sinh Hỏa quân chính là Phụng Tiên dòng chính quân đội, hướng phía còn lại Hắc Vệ quân giết tới. Hắc Vệ quân lúc này đã hao tổn 4 phần 10, đối mặt 200. Không 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 Sinh Hỏa quân vây công, bọn hắn mặc dù mạnh hơn, cũng phải nuốt hận. Huống chi, Sinh Hỏa quân bên trong cũng có kỵ binh hạng nặng. Kỵ binh hạng nặng, công kích. Phụng Tiên mệnh lệnh kỵ binh hạng nặng va chạm Hắc Vệ quân, đem bọn hắn lại một lần nữa đánh cho người ngã ngựa đổ, lại dùng khinh kỵ binh đối với những cái kia xuống ngựa Hắc Vệ quân tiến hành thu hoạch. Giết. Những cái kia xuống ngựa đen vệ kỵ sĩ vừa mới đứng lên, liền bị phía sau những cái kia Sinh Hỏa khinh kỵ trong nháy mắt thu hoạch, từng cái đổ xuống. Không lâu sau đó, Sinh Hỏa quân liền đem chém hết còn lại Hắc Vệ quân, duy chỉ có còn lại Hắc Vệ quân thống lĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề nhúc nhích một chút, mà là lạnh lùng nhìn về trên chiến trường biến hóa, thẳng đến một tên sau cùng Hắc Vệ quân ngã xuống. Hắn vẫn không có chút nào động tác. Đáng chết, Hắc Vệ quân làm sao như thế rất rưởi? Chính là, không phải rất mạnh sao, xem ra bất quá cũng như vậy. Thiệt thòi ta còn như vậy tin tưởng bọn họ, còn chuẩn bị cho bọn hắn quyên tiền, hiện tại thôi được rồi. Trên tường thành các quý tộc, nhìn thấy Hắc Vệ quân kéo hông biểu hiện, không khỏi chửi ầm lên. Song song, Hắc Vệ quân cũng bị mất, hiện tại cái kia mấy triệu quân khởi nghĩa cũng không có bao nhiêu tổn thất, chỉ bằng chúng ta, căn bản là không có cách ngăn trở những quân khởi nghĩa này. Đúng vậy a, chúng ta còn đánh sao? Về phần trên chiến trường còn lại Hắc Vệ quân thống lĩnh, bọn hắn đã sớm không để ý đến. Tại bọn hắn nghĩ đến muốn hay không bỏ thành mà chạy lúc, đột nhiên, trên chiến trường bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, như là một cơn lốc giống như, quét sạch trong cả thành bên ngoài. Trên tường thành các quý tộc chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đè xuống một tòa núi lớn, làm bọn hắn đều ngã trên mặt đất, khó mà đứng lên. Mà cái kia mấy triệu đại quân, tức thì bị cái này một cỗ khí tức áp bách đến liên tục lui lại. Bọn hắn tất cả đều hoảng sợ nhìn phía chiến sĩ. Chỉ gặp cái kia bị sơ sót Hắc Vệ quân thống lĩnh, không biết khi nào trở nên không gì sánh được cuồng bạo, trên thân tản mát ra cường đại hắc diễm, đem hắn bao vây lại. Hắn đột nhiên giơ lên trường thương, chỉ hướng phía trước những quân khởi nghĩa kia, ngựa khí lạnh như băng nói các ngươi đều là chết. Nói xong, chỉ gặp không trung đột nhiên vỡ ra, từng đạo vẫn thạch khổng lồ từ không trung hướng phía mấy triệu đại quân phương hướng đập xuống. Cái này, đây là lúc này, liền xem như Phụng Thiên cùng La Khắc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là thiên hai, căn bản là không có cách ngăn cản. Liền xem như Phụng Thiên cũng vô lực ngăn cản. Ngược lại là La Khắc có ẩn thân năng lực, có thể xem nhẹ những tổn thương này, nhưng hắn mấy triệu đại quân liền muốn bị kịch. Ta đi giết hắn. La Khắc trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy. Hắn hiểu được, chỉ có chém giết cái kia Hắc Vệ quân thống lĩnh mới có thể kết thúc trận này tai nạn. Lúc này, trên tường thành các quý tộc cũng chậm đứng lên, bọn hắn nhao nhao bỏ lên, nhìn thấy không trung rơi xuống thiên hạch, lập tức lộ ra vui mừng. Ha ha ha, những quân khởi nghĩa này xong đời. tốt tốt tốt, trời muốn thu bọn hắn, quá tốt rồi. Diệt, diệt bọn hắn cho ta. Quý tộc cùng bọn thủ vệ, từng cái vui mừng hớn hở, phản phất đã thấy quân khởi nghĩa tận thế. Thế nhưng là, lúc này, Lý Thái Hành lại đột nhiên xuất thủ, tay hắn vung lên, dị tượng trên không trung biến mất, những cái kia đập xuống thiên thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Phụng Thiên hơi sững sờ. Mấy triệu đại quân cũng vừa lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, trong lúc bất chợt, bầu trời lại khôi phục lại, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, coi là vừa mới nhìn thấy, không phải chân thực chính là huyễn tượng. Làm sao không có? Chúng ta vừa mới nhìn thấy đều là giả. Có thể là. Nhìn lại trên tường thành các quý tộc, lại đều trợn tròn mắt, bọn hắn sung sướng đại trương miệng, cũng bởi vậy thật lâu không thể khép lại. Đáng chết, đây không phải là thật. Vừa mới nhìn thấy hy vọng, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, cái này xác định không phải đang chơi bọn hắn. Nhanh, lại triệu hắn đi ra. Các quý tộc nghĩ đến đó là hắc vệ quân thống lĩnh cách làm, tranh thủ thời gian hô lên. Quý tộc khác bọn họ cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gọi hắc vệ quân thống lĩnh tiếp tục triệu hắn. Nhưng lúc này hắc vệ quân thống lĩnh lại lâm vào ngộng bức trạng thái. Cái này không có khả năng. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin được, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt hắn cùng thiên thai triệu hoán. Mà lại hắn đã thử đi thử lại qua, hắn phát hiện hắn không cách nào lại triệu hoán thiên thai giáng lâm. Không, tại sao có thể như vậy? Hắc vệ quân thống lĩnh không gì sánh được mê mang, nhưng lúc này Phụng Thiên lại phản ứng lại, còn có La Khắc. Mặc dù thiên thai biến mất, nhưng hắn cũng không có quên muốn chém giết hắc vệ quân thống lĩnh nhân tố không ổn định này. Bởi vậy hắn cùng Phụng Thiên liên hợp lại, một cái tấn công chính diện hắc vệ quân thống lĩnh, một cái khác thì là đánh lên hắn. Chương 1847 hắc vệ quân thống lĩnh đại chiến Phụng Thiên tướng quân. Chương 1847 hắc vệ quân thống lĩnh đại chiến Phụng Thiên tướng quân. Hắc vệ quân thống lĩnh đối mặt Phụng Thiên công kích không có chút nào bối rối. Mặc dù không biết vì cái gì thiên thai sẽ bị ngăn chặn, nhưng coi như vậy, bằng thực lực của bọn hắn cũng muốn đánh bại ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắc vệ quân thống lĩnh ngữ khí băng lãnh, xuyên thấu qua mũ giáp màu đen truyền ra. Hắn huy động trường thương trong tay, nắm chặt dây cương, nhìn qua sông tới Phụng Thiên. Ma hồn phụ thể. Đột nhiên, trên người hắn ma diễm bộc phát, bao trùm hắn toàn bộ thân hình, phản phất bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Mà ở phía sau hắn, càng có một đạo nửa người trên ma thể hư ảnh, tản mát ra khí tức kinh khủng. Mà dưới người hắn chiến mã, không thể thừa nhận ở lực lượng của hắn, tại một tiếng rên rỉ đằng sau, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Ma viêm sóng xung kích. Hắc vệ quân thống lĩnh rống lớn một tiếng, phía sau hắn ma thể hư ảnh đột nhiên đem hai tay hướng hai bên đẩy ra, đột nhiên tách ra một cỗ cường đại lực trùng kích, hướng về bốn phía quét tán. Rầm rầm rầm. Khi Phụng Thiên giơ trường thương màu đỏ, đâm khi đi tới, vừa bận đón nhận sóng xung kích. Ông lập tức, Phụng Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ đầu vụ vụ rung động, cả người cùng chiến mã cứng tại nguyên địa, cũng vô pháp tiếp tục tiến lên một bước, mà trên người chiến mã càng là ở sóng xung kích trùng kích phía dưới, ngũ tạng lục phủ đều nát, phát ra rên rỉ thanh âm, ngã xuống. Lúc này cũng chỉ có La Khắc không có nhận chút nào ảnh hưởng, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua một màn quỷ dị kia. Không tốt, không nghĩ tới cái này hắc vệ quân thống lĩnh vậy mà như thế lợi hại, xem ra ta không có khả năng tùy tiện xuất thủ. La Khắc minh bạch thực lực bản thân cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, tuy nói những năm gần đây tại Phụng Thiên dạy bảo phía dưới là có rất lớn tăng lên, nhưng cùng Phụng Thiên cùng trước mắt hắc vệ quân thống lĩnh so ra vẫn là chênh lệch quá xa, xem ra không nên hành động thiếu suy nghĩ. La Khắc thấy thế dự định tiếp tục cẩn thận, không có tự tiện xuất thủ, mà là tìm cơ hội chờ thời mà đi. Mà binh khí trong tay của hắn cũng lặng lẽ thay đổi bên trên một bộ đặc chế tên nỏ, dự định tại lúc cần thiết đối với hắc vệ quân thống lĩnh bắn lén, về phần có thể hay không ảnh hưởng thanh danh của mình, ha ha, hắn không quan tâm, bởi vì đến lúc đó hắn cũng sẽ ẩn thân biến mất, cũng không có ai biết là hắn làm. Hừ, Phụng Thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Lúc này hắc vệ quân thống lĩnh nhìn thấy Phụng Thiên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hắn hừ lạnh một tiếng, biết thời cơ tới. Tại hạn chế lại Phụng Thiên công kích đằng sau, đột nhiên giơ lên trong tay trường thương hướng phía Phụng Thiên chém giết tới, cũng lớn tiếng quát lớn: Phụng Thiên, ngươi là thế giới vương tiêu ngạo nhất thủ hạng, nhưng ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội hắn, hôm nay ta liền thay hắn chém ngươi. Ma long chém. Nói xong, hắc vệ quân thống lĩnh trường thương đâm ra, nương theo lấy một trận tiếng long ngâm vang lên, một đạo hắc long hư ảnh hướng phía Phụng Thiên đánh tới. Phụng Thiên tướng quân. La Khắc thấy tình huống không đối, trong lòng quý lên, giơ lên tên nỏ, nhắm ngay hắc vệ quân thống lĩnh đang chuẩn bị muốn xạ kích. Đúng. Nhưng lúc này nơi xa truyền đến quát to một tiếng âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cái này nguy nan trước mắt, Phụng Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn: phá cho ta. Và anh. Phụng Thiên trên thân cũng bộc phát ra một cô nóng bỏng hồng diễm, dưới thân chết đi chiến mã cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ gặp Phụng Thiên nâng lên trường thương, một thương đâm tới, cũng quát lớn: phượng viêm thương. Lệ. Nương theo lấy một trận tiếng phượng hót vang lên, một cỗ to lớn hỏa diễm ngưng tụ mà thành phượng hoàng chân thân, hướng phía hắc long va đập tới. Và anh. Một đen một đỏ hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhấc lên một trận tiếng nổ mạnh to lớn, đem hắc vệ quân thống lĩnh đẩy lui mấy bước, cũng đem Phụng Thiên chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lui bước số, tự nhiên so hắc vệ quân thống lĩnh còn nhiều hơn mấy bước. Nhưng là hắn cũng ổn định thân hình, toàn lực phòng thủ lấy, lo lắng hắc vệ quân thống lĩnh đột nhiên đánh lén với hắn. Hoa. Có thể dư âm nổ mạnh, cũng hướng về bốn phía trùng kích, trên tường thành quý tộc, bọn thủ vệ, tại cái này một cỗ kinh khủng lực trùng kích phía dưới, nhao nhao ngã trên mặt đất. Mà tường thành cũng bởi vậy, xuất hiện mảng lớn diện tích vết rách, làm cho ở phía trên quý tộc cùng bọn thủ vệ đều đội vàng thoát đi đứt gãy tường thành khu vực, sợ sệt bị ngã xuống dưới. Mà khởi nghĩa quân, bởi vì La Khắc xuất kích, Phó soái tiếp thống lĩnh toàn quân mệnh lệnh, hắn ra lệnh Xích Viêm quân mau lui, dù sao Phụng Tiên cùng Hắc Vệ quân thống lĩnh chiến đấu, lấy thân thể của bọn hắn, vậy đơn giản muốn đi chịu chết. Sau đó, mang theo toàn quân tiến hành triệt thoái phía sau, cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Nhưng cũng bởi vậy, bị đánh đến ngã trái ngã phải. May mà chúng ta cách đủ xa, không phải vậy liền tao ương. Chơi ạ, chúng ta những người này, tại trước mặt bọn hắn, quả thực là sâu kiến bình thường. Đúng vậy à, khó trách cái kia Hắc Vệ quân thống lĩnh thủ hạ chết sạch, hắn tuyệt không sợ sệt, nguyên lai thực lực của hắn thật rất mạnh. Quân Khởi Nghĩa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ khiếp sợ, nhưng cũng may mắn bọn hắn bên này còn có Phụng Thiên tướng quân tồn tại. Chỉ là, bọn hắn cũng lo lắng Phụng Thiên tướng quân đánh không lại bọn hắn. Dù sao, vừa mới đọ sức bên trong, hắn đã rơi xuống hạ phòng. Mà lúc này, La Khắc mặc dù không tại, nhưng các quân cũng tại phó soái chỉ huy phía dưới, y nguyên duy trì ổn định trạng thái, cũng không có vì vậy mà hỗn loạn, mà là rất nhanh từ trùng kích bên trong ổn định trận hình. Tiếp tục triệt thoái phía sau 10 dặm, phó soái mặt đen lên, nói ra: "Lần này, phó soái để quân đội lại một lần nữa triệt thoái phía sau. Bèn bèn bảo lưu lại một chút thực lực cường đại cao thủ, ở phía trước duy trì đối với tình thế tiến triển quan sát." Lúc này, Phụng Tiên cùng Hắc Vệ quân thống lĩnh cũng đánh lớn đứng lên, song phương không nhường chút nào đối phương, chiêu chiêu chí mạng, nhưng lại tránh đi lẫn nhau một kích chí mạng. Rất nhanh, trên người của hai người cũng bắt đầu mang theo thương, nhưng tổng thể đến xem, hay là Phụng Tiên bị thương càng nhiều. "Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất mạnh." Hắc Vệ quân thống lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiện tại Phụng Tiên, so với hắn ấn tượng bên trong phải cường đại không ít, thậm chí không thua gì đã từng sơ lóc. Nhưng cũng tiếc, ngươi là phản đồ, ngươi phải chết. Hắc Vệ quân thống lĩnh lại tiết hận một tiếng, ngươi nếu là hảo hảo coi ngươi nô lệ, hoặc là không cần chết, nhưng người nào bảo ngươi triệu tập thủ hạ, còn muốn khởi nghĩa phản bội thế giới vương đâu? Khủng. Phụng Tiên ho nhẹ một tiếng, lau một chút vết máu trên quai miệng, lạnh lùng thốt, đã bất đồng bất tương vi mưu, nếu như không phải là của các ngươi bội bạc, ta sẽ rơi vào kết quả như vậy. Ha ha, đây hết thảy không phải ngươi gieo gió gặt bão sao? Hắc Vệ quân thống lĩnh khinh thường nói. Các ngươi vẫn cảm thấy là lỗi của ta. Phụng Tiên chỉ cảm thấy 10 phần buồn cười, nắm chặt trường thương tay, càng thêm nắm chặt. Đã từng, hắn bị Sở Lộc lập xuống công lao hắn mã. Nhưng Sở Lộc trở thành thế giới vương đằng sau, liền bắt đầu tá ma giết lửa, không chỉ có đem hắn Xích Viêm quân ngay tại chỗ giải tán, còn thiết kế nói xấu trong sạch của hắn, dẫn đến hắn bị trục xuất. Càng buồn cười hơn chính là, tại trục xuất trên đường, hắn thế mà bị trở thành nô lệ, bán cho quý tộc nơi đó bên dưới đánh hắc quyền tay chân. Từ đó về sau, hắn liền thành ạ bộ lộ dưới mặt đất hắc quyền tay chân, càng là bởi vì gieo xuống tử cổ quan hệ, đã mất đi tự do. Mà hắn hiểu được, đây hết thảy đều là Sở Lộc ngầm đồng ý, nếu không, ạ bộ lộ khẳng định không dám đối với hắn như thế nào, càng không khả năng mua xuống hắn. Đây hết thảy bất quá là vì nhục nhã cùng đùa bỡn Phụng Tiên. Phụng Tiên, ai mới là chủ tử, ai mới là nô, ngươi hẳn là phân rõ ràng, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi không phân biệt được đây hết thảy, không nhìn rõ sở địa vị của mình. Coi như vậy, các ngươi cũng không nên giận lây sang Xích Viêm quân. Phụng Tiên cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì hắn quan hệ, Xích Viêm quân toàn thể bị giải trừ quân chức, biến thành bình dân, đã từng vì thế giới vương lập dưới công lao hắn mã, cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vô số minh đệ dùng mệnh đổi lấy công văn, cứ như vậy bị thế giới vương một câu cho xóa đi. Đây cũng là hắn kiên định muốn vì chính mình, muốn vì các minh đệ lấy lại công đạo, phản thế giới vương nguyên nhân. Bây giờ, thế giới vương sống chết không rõ, càng có nghe đồn hắn đã chết, trên thế giới này đã không có thế giới vương, trừ chúng ta quân Khởi Nghĩa, thế lực cũ cũng bắt đầu chia cắt thế giới vương lưu lại lãnh địa. Toàn bộ thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ chia 5 x 7, cái này cũng đã chứng minh thế giới vương không được ưa chuộng. Nếu không có như vậy, thế giới vương mất đi liên hệ, thế giới làm sao lại như vậy hỗn loạn, thế giới vương liền không xứng làm thế giới này vương. Ngươi cũng bất quá là thế giới vương chó săn, bây giờ hắn đã không tại, ngươi làm sao không cân nhắc tự lập? Phụng Tiên tỉnh táo hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ bước ta theo gót? Hắc Vệ quân thống lĩnh lạnh như băng trả lời, không, ta không giống ngươi, ta không chỉ có là Hắc Vệ quân thống lĩnh, hay là thế giới vương lão sư, mà lại ta tuy là Hắc Vệ quân thống lĩnh, nhưng thực quyền vẫn ở thế giới vương trên thân. Ngươi liền không giống với lúc trước, lỗi của ngươi là của ngươi lực lượng sai, ngươi đã uy hiếp được thế giới vương địa vị, ngươi không xuống đài, thế giới vương cũng vô pháp an tâm. Ngươi có thể minh bạch. Hắc Vệ quân thống lĩnh đem giữa hai người chênh lệch cùng Phụng Tiên nói minh bạch. Đáng tiếc, hiện tại thế giới vương không thấy, ngươi còn muốn tiếp tục làm chó của hắn. Phụng Tiên trào phúng nhìn qua hắn. Hắn không tin Hắc Vệ quân thống lĩnh không có dạ tâm. Hừ, coi như thế giới vương không có ở đây, cũng không phải các ngươi những tiểu côn trùng này gây chuyện lý do. Hắc Vệ quân thống lĩnh làm sao chúng chiêu, ngược lại rêu cợt nói. Tiểu côn trùng. Phụng Tiên cười ha ha, đột nhiên dùng ánh mắt ấm lãnh, nhìn về phía Hắc Vệ quân thống lĩnh, âm trầm nói, hôm nay, ta liền để ngươi biết tiểu côn trùng là như thế nào giết chết như ngươi loại này đồ vô sỉ. Ha ha, có đúng không? Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hắc Vệ quân thống lĩnh tức giận, ma viêm bạo liệt. Hắc Vệ quân thống lĩnh huy động trường thương, đâm về Phụng Tiên, nhưng Phụng Tiên cũng không chút nào nhượng bộ, vọt tới. Phượng viêm tường kích. Song phương lại chiến đến cùng một chỗ, thậm chí vì tăng cường lực lượng, song phương đều đem lực lượng của mình kèm theo đến riêng phần mình trên trường thương. Chỉ gặp Hắc Vệ quân thống lĩnh trường thương như bao vây lấy một tầng hắc diễm, mà Phụng Tiên trường thương cũng như bao vây lấy một tầng hồng diễm, song phương hoặc tại mặt đất, hoặc ở giữa không trùng công kích lẫn nhau, càng là tách ra từng đợt đen hoặc hồng diễm lửa, rơi vào bốn phía, đưa tới mắt xích bạo tạc. Hai vị đỉnh cấp tướng lĩnh lần này không còn lưu tình, tại Thánh Đức Bảo Thành hạ giao chiến. Cái này có thể khổ thủ thành quý tộc cùng bọn thủ vệ, bọn hắn tại hai người bọn hắn giao phong phía dưới, nhận ảnh hưởng to lớn, thỉnh thoảng có người kêu thảm, bốn chỗ tránh né đứng lên, duy chỉ có ẩn thân La Khắc, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại nhìn chằm chằm giao chiến hai người. Chương 1848 phối hợp, xử lý Hắc vệ quân thống lĩnh. Chương 1848 phối hợp, xử lý Hắc vệ quân thống lĩnh. Ma ơi, cái này Phụng Thiên cùng Hắc vệ quân thống lĩnh, liền không thể cút xa một chút đánh sao? Chính là a. Hai tên quý tộc trốn ở thành lâu nơi hẻo lánh, nghe phía ngoài tiếng nổ mạnh, dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, trên tường thành đã không có người dám đứng ở nơi đó, bởi vì Phụng Thiên cùng Hắc vệ quân thống lĩnh chiến đấu, đem tường thành nổ một mảnh mấp mô, ai dám đứng ở phía trên, tuyệt đối phải phấn thân bại cốt. Nhưng dù cho trốn ở thành lâu bên trong, cũng không an toàn. Đã có mấy tòa thành lâu, tiểu tháp bị tạc thành một vùng phế tích, bên trong còn truyền ra từng đợt kêu rên thanh âm. Mặc dù không chết, nhưng cũng hết sức thống khổ, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Cũng may cũng không lâu lắm, Hắc vệ quân thống lĩnh cùng Phụng Thiên chiến đấu, liền đánh tới trên mặt đất, này mới khiến trên tường thành những quý tộc kia cùng bọn thủ vệ thở dài một hơi. Thậm chí ước gì bọn hắn không còn bay lên chiến đấu, mà Phụng Thiên chiến đấu thể lực cũng theo thời gian trôi qua, bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Rất rõ ràng, Hắc vệ quân thống lĩnh thực lực ở trên hắn, Hắc vệ quân thống lĩnh nhìn thấy hắn chống đỡ không nổi, nhịn không được rêu cợt nói: "Phụng Thiên tướng quân, ngươi thế nhưng là thượng thắng tướng quân, chẳng lẽ lần này ngươi phải thua?" Hắn thấy, Phụng Thiên nếu là bại, đây chính là đối với Phụng Thiên nhục nhã lớn nhất, cho nên hắn thích nghe móng. "Hừ." Phụng Thiên trên khuôn mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, đó có thể thấy được hắn thể lực đã tiêu hao lợi hại. Trái lại là Hắc vệ quân thống lĩnh, hắn y nguyên mặc một thân chiến giáp màu đen, đầu đội lên một đỉnh mũ giáp màu đen, cả người chỉ là lộ ra cặp tiết như chim ưng ánh mắt, tay cầm băng lãnh trường thương màu đen, thoáng như màu đen chiến thần giống như, nhìn chằm chằm Phụng Thiên. Phượng viêm tường kích, ma viêm bạo liệt. "Oanh!" Song phương công kích, đụng vào nhau, lại đưa tới một trận bạo tạc. Thế nhưng là, bạo tạc đem Phụng Thiên ngạnh sinh sinh đẩy rời một khoảng cách, mà Hắc vệ quân thống lĩnh lại tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Phốc! Phụng Thiên trong miệng phun ra một ngụm đỏ thơm máu tươi, hiển nhiên có chút không kiên trì nổi. "Đáng chết!" Phụng Thiên thầm mắng một tiếng, hắn biết mình không phải Hắc vệ quân thống lĩnh đối thủ, thế nhưng là, hắn cũng không muốn thỏa hiệp. "Ôi ôi ôi, cái này không được sao?" Kéo dài chiến đấu, làm cho Hắc vệ quân thống lĩnh tiêu hao cũng gia tăng rất nhiều, nhưng hắn vẫn là duy trì ngạo mạn tư thái, nhìn qua Phụng Thiên. Hắn thấy, Phụng Thiên hôm nay chết chắc. Hắn không để ý tại hắn trước khi chết, trao phúng hắn một phen, để hắn mang theo nhục nhã, khuất nhục chết đi. "Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem toàn bộ Xích Viêm quân, thậm chí tất cả quân khởi nghĩa, đều đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cô độc." "Hừ, ngươi thật đáng chết." Nổi giận Phụng Thiên, một thương đánh tới, nhưng là lại bị Hắc vệ quân thống lĩnh thoải mái mà đẩy ra. Khục. Tương phản, bởi vì Hắc vệ quân thống lĩnh lực đạo, đem hắn chấn động đến lui lại liên tục, Phụng Thiên càng là chống đỡ hết nổi dùng trường thương, đè vào trên mặt đất, mới khó khăn lắm ngừng thân thể, tránh cho thân thể ngã trên mặt đất. "Ha ha." Hắc vệ quân thống lĩnh nhìn thấy hắn đã nhanh không được, trong lòng dâng lên một cô khoái cảm. "Thật không tệ, có thể giết chết đã từng thanh danh hiển hách thường thắng tướng quân, ta mười phần vinh hạnh." Khu khu. Phụng Thiên lại ho ra máu, nhuộm đỏ khỏe miệng của hắn, nhìn qua một bộ nếu không làm được bộ dáng. Một màn này, rơi vào những cái kia lại chạy đến trên tường thành nhìn tình huống quý tộc cùng thủ vệ trong mắt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. "Quá tốt rồi, Phụng Thiên không được. Hắc vệ quân thống lĩnh thật mạnh, coi như không có Hắc vệ quân, cái kia chỉ là mấy triệu đại quân, cũng bất quá nhĩ nhĩ. Chúng ta thắng chắc." Nghĩ đến Thánh Đức Bảo Thành không cần bị quân khởi nghĩa công chiếm cùng tàn sát, quý tộc cùng bọn thủ vệ đều hoan hô đứng lên. Tương phản, những cái kia do phó soái phái tới đám thám tử, khi nhìn đến bọn hắn thường thắng tướng quân Phụng Thiên tình huống đằng sau, không khỏi bi do tâm sinh. Bọn hắn Phụng Thiên tướng quân quá khó khăn, mà Hắc vệ quân thống lĩnh cũng quá mạnh. Song, chúng ta thường thắng tướng quân một khi chết tử, chúng ta quân khởi nghĩa còn có tương lai sao? Những thám tử này trong lòng, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng cùng không cam lòng. "Ha ha ha, ngươi cái này không được sao? Vậy ta liền đưa ngươi đi xuống đi." Hắc vệ quân thống lĩnh cười gằn, cũng không lãng phí thời gian nữa, nhìn xem Phụng Thiên đã một bộ suy yếu, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi thời điểm, hắn đột nhiên giơ lên trong tay trường thương, liền hướng phía Phụng Thiên lồng ngực đâm tới. Hiu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường, có người đánh lén. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm như vậy, tranh thủ thời gian né tránh. Đang lúc hắn né tránh thời điểm, một chi mũi tên phá không mà tới, xuyên thấu mũ giáp của hắn, đem hắn mũ giáp mang bay lên. "Đáng chết, là ai?" Hắc vệ quân thống lĩnh mũ giáp bị mang bay ra ngoài, đồng thời, hắn đầu kia tán loạn ra đầu, choàng tại trên đầu, lộ ra một tấm mặt xấu xí. Gương mặt này, phảng phất là bị liệt hỏa đốt qua, bởi vậy đã hủy dung. Hắn giờ phút này không gì sánh được phẫn nộ, lại có thể có người đem hắn hình dáng bại lộ cho người khác trước mặt, hắn nhất định phải giết người kia. Thế nhưng là, tại hắn tức giận muốn tìm kẻ đánh lén lúc, nguyên bản nhìn qua nếu không làm được Phụ Tiên, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang. Cơ hội tới. Nguyên bản chống đỡ lấy thân thể của hắn trường thương, trong lúc bất chợt không gì sánh được linh hoạt đâm về phía Hắc vệ quân thống lĩnh đầu lâu. Bởi vì khoảng cách rất gần, lại thêm hắn đang nháy tránh mũi tên đánh lén, Hắc vệ quân thống lĩnh căn bản không kịp tránh né Phụng Thiên trường thương. Hắn tại cảm giác được nguy hiểm lúc, quay đầu trong nháy mắt, Phụng Thiên trường thương lại từ Hắc vệ quân thống lĩnh hầm dưới, xuyên thấu qua Hắc vệ quân thống lĩnh toàn bộ đầu lâu. "Phốc! Bạo cho ta!" Phụng Thiên hét lớn một tiếng, phượng viêm tường đánh nổ phát, tại chỗ phát nổ Hắc vệ quân thống lĩnh đầu lâu, đem hắn đầu lâu cùng thân thể cùng một chỗ, nổ thành đầy trời mảnh vỡ, chiếu xuống bốn phía trên mặt đất, cũng không ít vết dịch, vẩy ra đến Phụng Thiên trên thân, nhuộm đỏ thân thể của hắn. "Hô hô!" Phụng Thiên lần này thật thoát lực, cả người suy yếu ngã xuống. Mà Hắc vệ quân thống lĩnh bị tại chỗ miểu sát tràn diện, hoàn toàn đem Thánh Đức Bảo Thành thủ vệ cùng các quý tộc thấy tập thể mắt tròn váng. "Không, không phải đâu. Đây là có chuyện gì? Có người làm đánh lén, đến cùng là ai?" Bọn hắn không thể tin được, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên xuất hiện như vậy đảo ngược, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà để bọn hắn càng cho hơi vào hơn vẫn chính là, lại có thể có người dám đánh lén Hắc vệ quân thống lĩnh. Thế nhưng là, ánh mắt của bọn hắn giả quét toàn bộ chiến trường, nhưng không có chút nào phát hiện. Mà đánh lén thành công La Khắc, đã sớm lại một lần nữa ẩn thân biến mất, người khác không nhìn thấy hắn cũng lại thuộc bình thường bất quá. Quá tốt rồi, chúng ta thắng. So sánh dưới, những quân khởi nghĩa kia đám thám tử thì là hoan hô đứng lên. Nhanh, đi cứu Phụng Thiên tướng quân. Bọn hắn cũng hỏa tốc phóng đi cứu Phụng Thiên tướng quân, bọn hắn cũng biết, Phụng Thiên tướng quân cũng chưa chết, chỉ là thoát lực hôn mê xuống dưới. Mà đám thám tử một nhóm đi cứu Phụng Thiên tướng quân, một nhóm khác thì là đi báo tin. Biết được tin tức phó soái, hỏa tốc xuất lĩnh lấy mấy triệu đại quân tiến lên, để trong thành những quý tộc kia đang chuẩn bị muốn cướp đoạt thoát lực Phụng Thiên lúc, dọa đến lại ngừng lại. Dù sao, bên ngoài còn có mấy triệu đại quân đâu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quân khởi nghĩa đem Phụng Thiên tướng quân cấp cứu đi, bọn hắn mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tức giận tới mức cắn răng. Mà La Khắc từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Hắn y nguyên ẩn thân, quan sát đến trên chiến trường biến hóa. Vừa mới, hắn mặc dù xuất thủ cứu Phụng Thiên, nhưng cũng nhanh chóng ẩn thân, tiếp tục duy trì cảnh giác, quan sát đến bốn phía, để tránh cho lại một lần nữa xảy ra bất trắc. Cũng may, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Phụng Thiên tướng quân, hắn đây là thế nào? Phó soái mang theo thủ hạ bọn họ tranh thủ thời gian tới đón tiếp, nhìn thấy bị đám thám tử cõng trở về Phụng Thiên tướng quân, do hỏi. Phó soái, Phụng Thiên tướng quân chỉ là thoát lực, đã hôn mê, nghỉ ngơi một chút liền tốt, thám tử nói ra. Tốt, mau dẫn Phụng Thiên tướng quân về doanh. Lúc này, La Khắc cũng trở về. Phó soái gặp hắn trở về, nhân tiện nói, lãnh tụ, ngài trở về. Phó soái từ thám tử chỗ biết được tình huống, đám thám tử mặc dù không biết nơi nào bay ra ngoài mũi tên, nhưng là hắn nhưng là biết đến. Đây là Phụng Thiên cùng bọn hắn thương lượng kế hoạch. Đến lúc đó, nếu là Thánh Đức Bảo Thành bên trong toát ra tồn tại cường đại, vậy thì do Phụng Thiên chính diện hấp dẫn vị cường địch này, giảm xuống đối phương để phòng ý thức, lại từ La Khắc âm thầm đánh lén. Mà phó soái nhiệm vụ thì là phụ trách trưởng quản toàn quân, để toàn quân ở vào an toàn trạng thái. Mà bây giờ kế hoạch thuận lợi hoàn thành, cũng làm cho phó soái cảm thấy cao hứng. Ân. La Khắc gật gật đầu, nói sau đó để ta tới chỉ huy. La phó soái gật gật đầu. Sau đó, La Khắc nhận lấy quyền chỉ huy, bắt đầu điều động quân khởi nghĩa, phát động đối với Thánh Đức Bảo Thành tiến công. Mà các bộ các tướng quân cũng tại dưới mệnh lệnh của hắn, phát huy ra riêng phần mình năng khiếu, đối với Thánh Đức Bảo Thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Thánh Đức Bảo Thành các quý tộc tự nhiên biết quân khởi nghĩa thái độ đối với bọn họ, căn bản không dám đầu hàng, càng là mệnh lệnh bọn thủ vệ nghiêm phòng tử thủ, đồng thời lấy ra đại lượng tiền tài khao bọn thủ vệ. Những thủ vệ này tức thì bị điên cuồng giống như, phòng thủ cũng mười phần tích cực. Đồng thời, bởi vì nhìn thấy Phụng Thiên tướng quân cũng đổ bên dưới, không rõ sống chết, bọn hắn không tin sẽ còn lại toát ra giống Phụng Thiên tướng quân một dạng cường giả đến. Cho nên, thủ thành quý tộc cùng bọn thủ vệ cũng không phải là rất sợ sệt. Thậm chí, cảm thấy bọn hắn tường thành cao lớn, mặc dù trải qua vừa mới Phụng Thiên cùng Hắc vệ quân thống lĩnh sau đại chiến, xuất hiện tường thành tổn hại, nhưng bọn hắn không cho rằng những quân khởi nghĩa kia có thể đánh bại bọn hắn. Quân khởi nghĩa không có nóng lòng tiến công, mà là vây thành đằng sau, triển khai thế công, đầu tiên là viễn chỉnh công thành vũ khí công kích, tiếp theo là cùng tiến ném bắn, cuối cùng mới phát khởi công thành thế công. Đối mặt nghiêm mật phối hợp, cùng có tiết tấu tiến công. Nguyên bản lòng tin tràn đầy quý tộc cùng bọn thủ vệ, đột nhiên lại cảm thấy một trận áp lực lớn. Đặc biệt là Sích Vipen, xâm lược như lửa, bọn hắn động tác mười phần thành thạo. Giết. Bọn hắn phân tán công kích, tránh đi đại lượng mũi tên tổn thương, đi tới dưới thành thời điểm, lại đột nhiên tụ tập lại một chỗ, có thể là dùng thang mây, có thể là dùng niết tác, nhanh chóng xông lên tường thành. Trên tường thành bọn thủ vệ đều vốn là từng cái trong nhà quý tộc thủ hạ, nơi nào thấy qua dạng này thành mặt. Thậm chí, bọn hắn ngay cả thủ thành khí giới đều không có chuẩn bị, từng cái nhiều lắm là cầm các loại binh khí, tấm chắn hoặc là cung tiễn. Nhưng đối mặt đại quân đoàn tác chiến, bọn hắn dạng này chuẩn bị, ngược lại lộ ra đặc biệt rất lại phía sau. Đặc biệt là tại quân khởi nghĩa viễn trình máy ném đá oanh tạc phía dưới, rất nhiều thủ vệ đã sớm quên đi kim tiền dụ hoặc. Dù sao, chết tiền còn có cái gì dùng? Huống chi, cũng không phải là mỗi một cái quý tộc đều hào phóng như vậy, rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều khôi hài tràn diện. Có bọn thủ vệ bởi vì không có cầm tới ban thưởng, không chịu cố gắng chống cự. Có bọn thủ vệ lấy được ban thưởng, liều mạng phản kích lấy quân khởi nghĩa. Có bọn thủ vệ thì là dứt khoát liền từ bỏ bọn hắn quý tộc chủ nhân, xoay người bỏ chạy. Cái này dẫn đến phòng thủ xuất hiện cao thấp không đều cục diện. A, đáng chết, mau trở lại. Không, các ngươi những này tên đáng chết, ta muốn đem các ngươi biếm thành nô lệ. Cũng có thủ vệ lựa chọn đầu hàng, hoặc là tức giận chém giết nhà mình quý tộc chủ nhân, lập tức, trên toàn bộ tường thành hỗn loạn không chịu nổi, càng không có bao nhiêu người chống cự, như là tường đổ mọi người đấy. Chương 1849 thế giới mới vương, mới bị diện chương 1849 thế giới mới vương, mới bị diện Lý Thái Hành nhìn đến đây thời điểm, liền biết Thánh Đức Bảo Thành đã xong đời. Quả nhiên, quân khởi nghĩa 10 phần thuận lợi leo lên tường thành. Trên đường thành quý tộc cùng bọn thủ vệ nhìn thấy quân khởi nghĩa giết đi lên lúc, dọa đến đều loạn cả lên. Không tốt, là quân khởi nghĩa, bọn hắn giết đi lên, mau trốn a. Đáng chết, các ngươi không thể trốn, nhanh, cản bọn họ lại. Cút đi, lão tử không làm ngươi bán mạng, ngươi cái quỷ hẹp hỏi. Mà lúc này, một trận tiếng la giết cũng vang lên. Giết. Đại đa số quân khởi nghĩa bởi vì không có địch nhân phòng thủ, thông qua lỗ hổng vọt lên. Cho dù có tường thành có nhân thủ vệ, nhưng bọn hắn lực lượng hoàn toàn không đủ để ngăn cản quân khởi nghĩa tiến công. Những thủ vệ này cùng quý tộc rất nhanh liền bị tiêu diệt. Mắt thấy quân khởi nghĩa xông lên càng ngày càng nhiều, trên tường thành người chống cự cũng càng ngày càng ít. Có quý tộc không khỏi khởi xướng một trận rên rỉ thanh âm, vì gối trên mặt đất, ô ô, xong, xong, toàn cả gia tộc đều xong. Sau đó, bị quân khởi nghĩa chém giết, hoặc là tù binh. Bên trên, chỉ cần dám phản kháng, giết không tha. Là, tại quân khởi nghĩa tướng lĩnh mệnh lệnh phía dưới, quân khởi nghĩa các binh sĩ, cũng đối tường thành, trong thành người phản kháng tiến hành trấn sát. Tại thị trường nô lệ chỗ, một chi quân khởi nghĩa xông tới đằng sau, liền triển khai đồ sát. Tại thị trường nô lệ những nô lệ kia chủ nhân, còn có đám tay chân, đều không có một cái là đồ tốt, bởi vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Mà ở trong đó, còn có chủ nâu người Apollo. Hắn lúc này lại dẫn hắn đám tay chân, đang chuẩn bị muốn chạy trốn. Nhưng là, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một người. Thinh linh chính là La Khắc. Hắc hắc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đừng, đừng giết ta. Apollo nhìn thấy La Khắc, mặc dù không biết hắn, nhưng là, nhìn thấy nhiều như vậy binh sĩ đem bọn hắn cho bao vây lại, lập tức cũng sợ, lập tức liền quỳ xuống. Bắt lại cho ta, đợi phụ tiên tướng quân khôi phục lại đằng sau, liền đem hắn giao cho phụ tiên tướng quân. Là, La Khắc lời nói làm cho Apollo trong mắt trợn lên, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn dám khẳng định, một khi hắn gặp Phụng Thiên tướng quân, không chết cũng phải lột ra, tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành. Đồng thời, bọn hắn cũng giải cứu trong này nô lệ. Các nô lệ đạt được quân khởi nghĩa cứu vớt đằng sau, cũng nhao nhao gia nhập quân khởi nghĩa đội ngũ. Đối với những nô lệ kia chủ nhân, các quý tộc tiến hành phản kích. Lập tức, thị trường nô lệ bên trong lại vang lên mới một vòng tiếng kêu thảm thiết. Sau đại chiến, toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành cũng bị La Khắc cầm xuống tới, nhưng La Khắc mười phần không thích cái này bẩn thỉu địa phương, liền hạ lệnh. Thánh Đức Bảo Thành là một chỗ tràn đầy ô uế chi địa, mệnh lệnh tất cả cư ngụ ở nơi này thành người nhất định phải tại trong vòng 3 ngày rút khỏi thành này. La Khắc muốn đem toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành bên trong người đều cho đuổi ra ngoài, cũng đem Thánh Đức Bảo Thành định nghĩa là tà ác, tội ác chi thành, không nên tồn tại ở thế gian. Cho nên hạ định tất cả mọi người tại trong vòng 3 ngày rút khỏi đi, hắn sẽ tại 3 ngày sau đó hủy toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành. 3 ngày sau đó, La Khắc tự mình dùng một mồi lửa đem toàn bộ Thánh Đức Bảo Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó về sau lại không Thánh Đức Bảo Thành. Mà đại biểu cho thế giới vương thống chỉ Thánh Đức Bảo Thành cứ thế biến mất đằng sau, toàn bộ thế giới cũng lâm vào mới phân loạn. Những thế giới kia vương các thủ hạ, thành các đại thế lực tranh nhau chen lấn đả kích mục tiêu. La Khắc tại phá hủy Thánh Đức Bảo Thành đằng sau, thanh danh đại chấn. Hắn xuất lĩnh lấy quân khởi nghĩa, một đường chinh phạt, tại các lộ thế lực cũ hưởng ứng phía dưới, cuối cùng trở thành thế giới mới vương. Bất quá, hắn cùng Sở Lộc không giống mới, hắn trở thành một tên chân chính minh quân, cho toàn bộ thế giới mang đến cùng bình thản ổn định sinh hoạt. Lý Thái Hành tại trong dòng sông lịch sử xem hết đây hết thảy, nhìn lại mặt mũi tràn đầy mộng thiên đạo. Thiên đạo từ đầu đến cuối không rõ, vì sao nó thiết định hết thảy, tại sao lại phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa? Còn có, Sơ Lộc đi đâu? Thế giới của hắn vương chi vị đều để La Khắc cướp đi, hắn làm sao còn không có xuất hiện? Càng làm cho hắn buồn bực là, đường đường Sơ Lộc sư phụ, Hắc vệ quân thống lĩnh, vậy mà cũng làm cho La Khắc cùng Phụng Thiên liên hợp lại ám toán chết. Nó cũng nhiều lần quan sát Long Đảo, không rõ Long Đảo vì sao vẫn còn tồn tại, mà Sơ Lộc lại biến mất. Đây hết thảy đều là nó không thể nào hiểu được, bởi vì nó căn bản là không có cách cảm giác được Lý Thái Hành tồn tại, Lý Thái Hành cũng sẽ không để nó biết đây hết thảy, cho nên nó thành một cái khổ cực thiên đạo. Lý Thái Hành không để ý đến cái này đáng thương thiên đạo, ở bên này sự tình hoàn toàn hoàn tất đằng sau, hắn liền trở về Thánh Thần Điện, tìm tới Diệp Lam Nhi, cáo chi Long Đảo sự tình. Cảm ơn ca ca. Diệp Lam Nhi cảm kích nói ra. Không cần. Sau đó, Diệp Lam Nhi liền rời đi. Mà Diệp Lam Nhi sự tình cũng làm cho Lý Thái Hành có một loại cảm độ mới, nhưng vẫn không cách nào làm cho hắn thăm dò không biết cảnh. Tiểu Hải cũng vô pháp trợ giúp Lý Thái Hành, bởi vì nàng cùng Lý Thái Hành làm một thể, Lý Thái Hành lĩnh ngộ đối với nàng đồng dạng hết sức trọng yếu, nhưng nàng hệ thống năng lực cũng cực hạn tại Lý Thái Hành thực lực. Cái này không biết cảnh, quả nhiên vẫn là quá thâm ảo. Lý Thái Hành nghĩ, quyết định đã không còn bất kỳ ý nghĩ, liền lựa chọn ngẫu nhiên tiến vào một cái vị diện bên trong, lần này hắn không còn chọn lựa bất luận cái gì mục tiêu, quyết định thuận theo tự nhiên. Tại Lý Thái Hành tiến vào một thế giới khác thời điểm, Thánh Thần Điện xung quanh xuất hiện mấy vị thánh thần. Nơi này là địa phương nào? Không biết, có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này tìm kiếm được chúng ta đột phá cơ duyên. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Có gì không thể có thể? Mấy vị thánh thần nhìn thấy trong hư không Thánh Thần Điện, nhưng dự định muốn thăm dò một phen, chẳng qua là khi bọn hắn đến gần thời điểm, liền phát hiện cửa ra vào thủ vệ. Nơi này có tiên tần binh sĩ phát hiện những này thánh các thần, không có mảy may lưu tình ý nghĩ. Trong khoảnh khắc, mấy vị thánh thần đều không có kịp phản ứng, liền đã bị tiên tần binh sĩ miểu sát. Lúc này, tiểu gái thân ảnh cũng xuất hiện tại Thánh Thần Điện bên ngoài. Tiên tần binh sĩ nhìn thấy tiểu gái xuất hiện, lập tức hướng nàng thi lễ. Ai, bọn gia hỏa này, có nhiều chỗ không phải là các ngươi nên tới. Tiểu gái suy tính những này thánh thần, cũng không suy tính ra đến tiếp sau ảnh hưởng, liền cũng yên lòng trở về Thánh Thần Điện bên trong. Tại Lý Thái Hành rời đi Thánh Thần Điện đoạn thời gian này, nơi này đều để cho nàng thủ hộ lấy. Mà Lý Thái Hành cũng biết Thánh Thần Điện bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng hắn cũng không để ý, lấy tiểu gái năng lực, mặt khác thánh thần, liền xem như đạt tới quá tôn, quá đạo chi cảnh, cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi cùng Lý Thái Hành một dạng, đạt tới không biết cảnh giới. Lý Thái Hành đi tới trong một thế giới khác, lại phát hiện nơi này lại là một cái cấp thấp vị diện, lấy Lý Thái Hành thực lực bây giờ, cũng là không cần sợ sẽ hủy cái này một cái cấp thấp vị diện. Một cái lọt vào quỷ dị xâm lấn vị diện cấp thấp sao? Lý Thái Hành phát hiện, thế giới này có các loại quỷ dị, trừ quỷ dị, còn có nhân loại, mà trong nhân loại, còn có trừ quỷ sư. Trong đó trừ quỷ sư 10 phần cường đại, tại thế giới nhân loại địa vị tôn sùng, có chút nhân loại tôn sùng. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, vậy lần này cải thành thăm dò thế giới nhân loại này cường đại quỷ dị chi vực đi. Lý Thái Hành rất nhanh liền định ra mục tiêu. Quỷ dị chi vực chỉ là do quỷ dị chiếm lĩnh nguyên thuộc về nhân loại sinh hoạt khu vực, những khu vực này bình thường sẽ bị khói đen che phủ đứng lên, liền xem như nhân loại cũng đừng hòng tiến vào lĩnh vực của bọn nó, bởi vì mười phần nguy hiểm, sau khi đi vào, cơ hồ thập tử vô sinh. Trừ quỷ sư bên ngoài, cơ hồ tất cả quỷ dị đều không e ngại nhân loại vũ khí nóng. Cho nên, muốn thanh trừ quỷ dị chi vực, liền cần trừ quỷ sư bọn họ tiêu diệt bên trong quỷ dị, đem những này nguyên bản thuộc về khu vực nhân loại một lần nữa lật lại. Lý Thái Hành cảm giác xung quanh tình huống, rất nhanh liền khóa chặt phụ cận một vùng khu vực. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền xuất hiện tại lối vào quỷ dị chỗ, chính là chỗ này. Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn một chút, liền đi vào. Tại hắn đi vào không bao lâu, một cô SUV cũng tại trước cửa vào, ngừng lại, từ bên trong đi xuống 5 người, theo thứ tự là 3 nam 2 nữ. Bọn hắn là lần này phụ trách tiêu diệt toàn bộ nơi này quỷ dị A cấp quỷ dị tiểu đội, bọn hắn theo thứ tự là đội trưởng Cao Hùng, A cấp trừ quỷ sư, đội viên Tiêu Lệ Lệ, Chu Long, Dương Thanh Tuyết, Lý Ninh, đều là B cấp trừ quỷ sư. Nơi này chính là chúng ta lần này mục tiêu sao? Tiêu Lệ Lệ vươn tay, phủ một chút trước trán tóc ngắn, lau son môi đỏ, khiến nàng nhìn qua 10 phần diễm lệ. Lần này quỷ dị thật sự là đáng giận, vậy mà chiếm lĩnh toàn bộ phố xá sầm uất, còn đem người ở bên trong tất cả đều chuyển hóa thành quỷ dị. Chu Long có chút thấp, dáng dấp mập mạp, nhìn thấy trước mắt quỷ dị chi vực, lộ ra hết sức tức giận. Hiển nhiên, hắn là một tên rất có tinh thần trọng nghĩa trừ quỷ sư. Nhiệm vụ của chúng ta số lượng cũng không nhỏ à? Tướng mạo gầy gò Lý Ninh hai tay quanh ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn phía trước, nghĩ đến phố xá sầm uất biến thành quỷ dị chi vực lúc, chính vào là ban đêm thời điểm, có thể tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu người. Tiêu Lệ Lệ liếc một cái, nói ra, không phải vậy, ngươi cho rằng vì sao muốn phái chúng ta một chi này A cấp quỷ dị tiểu đội? Nghe nói, lần này không chỉ có chúng ta, còn có một số tiền trạm quỷ dị tiểu đội cũng tiến vào. Bọn hắn một chi này A cấp quỷ dị tiểu đội thành viên thực lực đều rất mạnh, nhưng là, đối mặt tình huống trước mắt, cũng không thể không cẩn thận mà chống đỡ. Bọn hắn lại liếc mắt nhìn bốn phía, nơi này đã bị phong đầu phong tỏa đứng lên, chung quanh cửa hàng, ở lại đám người đã sớm người đi nhà trống. Một chi này quỷ dị tiểu đội lúc đến nơi này, đã nghe không được ngày xưa ồn ào náo động, có cũng chỉ có yên tĩnh. Một thân quần trang màu trắng Dương Thanh Tuyết nói ra, đội trưởng, chúng ta lên đường đi. Ân. Trầm mặc ít nói Cao Hùng, khẽ gật đầu, hắn cái kia khôi ngô thể phách, cũng cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn, mà hắn, cũng là bọn hắn bên trong tồn tại mạnh nhất. Thế là, Cao Hùng mang theo 4 tên đội viên, hướng phía trước mắt quỷ dị chi vực, đi tới. Đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại đi vào trước đó, Cao Hùng dừng lại, đặc biệt nhắc nhở một chút chính mình đồng đội, hắn cũng không muốn để bọn hắn chủ quan. Minh Bạch, đội trưởng. Mấy người đều cùng kêu lên hồi đáp. Sau đó, bọn hắn đi theo Cao Hùng cùng một chỗ. Đi vào quỷ dị chi vực cổng truyền tống, biến mất đang nháo thị trước mặt trên đường phố, bốn phía cũng một lần nữa trở về tĩnh mịch. Chương 1850 phố xá sầm uất, cuối cùng điểm đổ tể. Chương 1850 phố xá sầm uất, cuối cùng điểm đổ tể quỷ dị chi vực, phố xá sầm uất. Phố xá sầm uất chính là tại ban đêm thời điểm, ánh đèn chiếu rọi phía dưới, trên đường phố, nhìn qua mười phần náo nhiệt. Bởi vì hai bên đường phố, cửa hàng san sát, khắp nơi đều là bán ăn. Liền ngay cả hai bên đường phố, đều có thật nhiều quầy ăn vặt. Mà trên đường phố, còn có đại lượng muôn hình muôn vẻ người đi đường, lui tới. Chỉ là cái này nguyên bản náo nhiệt phố xá sầm uất, lại quỷ dị một chút thanh âm cũng không có. Liền ngay cả những người đi đường kia đều an tĩnh đến đáng sợ, thậm chí không có phát ra một chút thanh âm. Thậm chí những cửa hàng kia, quầy hàng lão bản nhìn như tại gào to, lại một chút thanh âm cũng không có. Nếu như tới gần quầy hàng, còn có thể nhìn thấy quầy hàng hoặc là trong cửa hàng bán đều không phải là cái gì bình thường đồ ăn, mà là các loại hư thối đồ ăn, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên núp nhích dòi bọ. Khi Lý Thái Hành xuất hiện tại khu phố thời điểm, những người qua đường kia bọn họ phảng phất không nhìn thấy hắn giống như. Nhưng là Lý Thái Hành nhìn về phía bọn hắn lúc, nhìn thấy lại là từng tấm không có ngũ quan mặt. Bọn chúng tựa như thường bình thường, người đi đường tại dạo phố, lão bản phảng phất tại gào to, tràn diện lại có vẻ không gì sánh được quỷ dị. Lý Thái Hành đi từng bước một hướng về phía trước. Hắn tại náo nhiệt này dòng người ở giữa xuyên qua. Hắn phát hiện, toàn bộ trong phố xá sầm uất, tất cả người qua đường, chủ quán, cửa hàng các lão bản đều là không ngũ quan mặt. Khi hắn đi tới phố xá sầm uất cuối cùng lúc, lại tại điểm cuối cùng chỗ, phát hiện một cái đặc thù quầy hàng. Quầy hàng chỗ, đứng đấy cả người vòng một lấy một đầu màu đen tạp dề, to mọng mập mạp. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh dao mổ heo, mà tại hắn trên quầy hàng bày biện một bộ thi thể, đó chính là thi thể của con người. Mà cái kia đồ tể lúc này ngay tại đồ tể lấy cái này một bộ thi thể của con người, giơ tay chém xuống, liền bắt đầu chặt chân tay thi thể, lộ ra không gì sánh được khủng bố. Đồng thời tại quầy hàng bên cạnh còn mang theo mấy cỗ thi thể của con người. Những thi thể này thân phận đều là trừ quỷ sư. Lý Thái Hành nhìn ra được những người này đều là trước đó tiến vào phố xá sơ mất trừ quỷ sư. Bọn hắn muốn diệt trừ người quỷ dị, nhưng kết quả bọn hắn thất bại. Không chỉ có như vậy, còn bị trước mắt đồ tể cho đồ. Lại khách tới người. Đồ tể ngẩng đầu, lộ ra quỷ dị quan mang. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Lý Thái Hành. Khách nhân, cần đến thứ gì? Đồ tể âm thiếu, nhìn xem Lý Thái Hành. Giết ngươi, liền có thể giải trừ nơi này quỷ dị hoàn cảnh đi. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Ha ha ha, khách nhân, ngài đang nói gì đấy? Ta nói cái gì chính ngươi hiểu. Hắc hắc, khách nhân, ngài nếu đều nói như vậy, vậy phải xem nhìn, ngài có hay không thực lực kia. Đồ tể đem trong tay dao mổ heo, một thanh chém vào trên bàn. Mà phố xá sầm uất bên trên những cái kia vô kiểm nhân, lúc này từng cái chính hướng phía Lý Thái Hành mà đến. Bọn chúng đã đem Lý Thái Hành đường lui cho phá hỏng. Hiện tại, Lý Thái Hành trước có đồ tể, sau có những cái kia vô kiểm nhân. Cũng khó trách những tiểu đội kia sẽ bị ngươi hủy diệt, đây quả thực là một cái hố trời. Nhiều như vậy vô kiểm nhân, lại thêm thực lực kinh khủng đồ tể, liền xem như A cấp quỷ dị tiểu đội, cũng có thể bị diệt đi. Hắc hắc, ngươi rất thông minh, nhưng cũng tiếc không có ban thưởng. Đồ tể phát ra kiệt 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 tiếng cười, đặc biệt tâm trầm. Giết hắn cho ta. Những cái kia vô kiểm nhân tại đồ tể mệnh lệnh phía dưới, đột nhiên từng cái rôi ra hai tay, hóa thành lợi trảo, hướng phía Lý Thái Hành lao đến. Chỉ tiếc, bọn chúng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, không phải vậy tràng diện càng lộ ra khủng bố. Lý Thái Hành giơ tay lên, nói định. Lập tức, những cái kia vô kiểm nhân tất cả đều định thân ở nguyên địa. Lại nhìn về phía đồ tể. Đồ tể lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Đồ tể nhìn về phía Lý Thái Hành, lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi không phải trừ quỷ sư, trên người của ngươi không có chút nào quỷ lực, vì sao có thể định trụ bọn chúng? Ta không chỉ có thể định trụ bọn chúng, còn có thể định trụ ngươi. Nói xong, Lý Thái Hành đem đồ tể cũng định trụ. Đồ tể liền phát hiện mình cũng không cách nào lại cử động gậy. Không, đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì? Đồ tể mười phần phẫn nộ. Đúng lúc này, Lý Thái Hành cảm giác được có người đi vào rồi. Còn lại liền giao cho bọn hắn. Lý Thái Hành biến mất tại nguyên chỗ. Đồ tể hơi sững sờ. Lúc này, Cao Hùng đã mang theo hắn quỷ dị tiểu đội tiến vào phố xá sâm ớt. Tất cả mọi người coi chừng. Bọn hắn tiến vào phố xá sâm ớt đằng sau, lại phát hiện trong này an tĩnh dị thường. Bọn hắn quan sát đến bốn phía, rõ ràng bên ngoài là giữa ban ngày, nhưng trong này đã là ban đêm. Mà trên đường phố, trừ một chút trống rỗng quầy hàng, còn có cửa hàng, nhưng không có lại nhìn thấy những người khác tồn tại. Đội trưởng, cái này tựa hồ cùng tình báo có chút không giống. Tiêu Lệ Lệ thấp giọng nói ra, theo lý thuyết, chúng ta hẳn là sẽ gặp phải vô kiểm nhân mới đối. Ân, có thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều cẩn thận một chút. Cao Hùng nhắc nhở. Là. Bọn hắn một nhóm năm người đều cẩn thận tiến lên. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn cẩn thận bộ dáng, lắc đầu. Những cái kia quỷ dị đều bị định trụ, các ngươi nắm chặt thời gian đưa chúng nó tiêu diệt. Cao Hùng mấy người đột nhiên nghe được một thanh âm, đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đội trưởng, ngài vừa mới có nghe hay không đến cái gì? Dương Thanh Tuyết thấp giọng hỏi. Giống như nghe được. Cao Hùng ngẩng đầu nhìn một phía, thanh âm kia, tựa hồ là đang cùng bọn hắn nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Lệ Lệ, Chu Long cùng Lý Ninh ba người. Ba người cũng hiển nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn chúng ngay tại phía trước, cũng liền đang náo thị cuối cùng. Nhìn thấy bọn chúng đằng sau, trực tiếp đưa chúng nó đều tiêu diệt. Lý Thái Hành thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này, bọn hắn đều nghe được mười phần rõ ràng. Đội trưởng, này sẽ không phải là một cái bẫy. Lý Ninh nhíu mày. Dù sao, một loại này sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra. Có phải hay không là lúc trước quỷ dị tiểu đội? Chu Long lại tò mò nói ra. Đi, chúng ta dù sao cũng phải muốn lên tiền đến, hiện tại lên đường đi. Cao Hùng do dự một chút đằng sau, quyết định đi lên phía trước. Ân. Những đội viên khác cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn hắn cùng một chỗ đi lên phía trước, dọc theo con đường này, người thấy từng luồng hư thối hương vị, làm cho người buồn nôn. Mà những mùi này, chính là trên bày hàng hư thối đồ ăn phát ra. Bọn hắn cau mày, một đường đi lên phía trước, rốt cục nhìn thấy phía trước có thật nhiều đạo nhân ảnh. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, những bóng người kia vậy mà không có một đạo có thể nhúc đích. Nhìn qua phảng phất đều là pho tượng giống như. Lý Ninh, ngươi đi qua nhìn xem. Cao Hùng để tất cả mọi người ngừng lại, liền để Lý Ninh tiến đến dò đường. Lý Ninh có chút gật gật đầu, thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Đây là hắn am hiểu quỷ kỹ, ảnh độn. Hắn đi vào những người kia bên người, bắt đầu quan sát những người này đến, phát hiện những người này đều là vô kiểm nhân đằng sau, thần sắc khẽ biến. Hắn tiếp tục hướng phía trước, phát hiện từng cái vô kiểm nhân, nhưng là bọn chúng đều bị địch trụ, xác thực không cách nào động đậy. Bất quá, theo bọn chúng động tác đến xem, bọn chúng tựa hồ đang chuẩn bị muốn tiến công ai. Sau đó, liền bị tập thể định trụ giống như. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, vượt qua những này vô kiểm nhân, rốt cục nhìn thấy điểm cuối cùng chỗ đồ tể. Khi hắn nhìn thấy đồ tể bên người đồ vật lúc, thần sắc lại biến. Đây là cái gì? Tựa hồ là người. Không nghĩ tới đồ tể không phải cái gì thịt heo, mà là thịt người. Cái này làm cho Lý Ninh trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh không tên. Chỉ là, làm cho Lý Ninh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đồ tể kia không giống những cái kia vô kiểm nhân, mà là có được một tấm cùng nhân loại không khác mặt. Chỉ là ánh mắt đặc biệt hung ác, không giống người tốt lành gì giống như. Ta phải về trước đi. Lý Ninh tranh thủ thời gian trở về, cũng đem hắn thăm dò đến tin tức, nói cho quỷ dị tiểu đội những người khác. Bọn hắn nghe xong Lý Ninh báo cáo đằng sau, yên lặng đi xuống. Nói như vậy, trước đó quỷ dị tiểu đội đã bị diệt. Không sai. Vậy những thứ này vô kiểm nhân đều thật không cách nào động đậy. Đúng vậy, thậm chí bao gồm đồ tể kia, hắn tựa hồ cũng vô pháp động đậy. Nghe xong Lý Ninh nói tới, bọn hắn lại nghĩ tới vừa mới nghe được thanh âm. Đội trưởng, mau nói, chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu Lệ Lệ nhìn về phía Cao Hùng. Những người khác cũng giống vậy nhìn về phía hắn. Động thủ, tiêu diệt những này vô kiểm nhân. Cao Hùng không có nhiều do dự, mà là trực tiếp hạ đạt giết chóc mệnh lệnh. Là mấy tên đội viên nhao nhao hướng, ngay sau đó, bọn hắn đối với phía trước vô kiểm nhân phát khởi công kích. Bọn hắn thi triển riêng phần mình quỷ kỹ, giết chết từng người vô kiểm nhân. Đây cũng quá đơn giản. Dương Thanh Tuyết giật mình đạo, bởi vì những này vô kiểm nhân đều bị Lý Thái Hành định thân, bọn chúng căn bản liền không cách nào phản kháng hoặc là phòng ngự. Cho nên, bọn hắn một đường mười phần thuận lợi, liền đem từng cái vô kiểm nhân đều cho diệt sát. Đến cuối cùng, bọn hắn giết sạch tất cả vô kiểm nhân, rốt cục đi tới đồ tể trước mặt. Đây chính là đồ tể. Tiêu Lệ Lệ cẩn thận nhìn qua trước mắt đồ tể, từ trên người hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Giết hắn, liền có thể giải trừ trước mắt quỷ dị chi vực. Chu Long Tối nuốt nước miếng một cái, nói ra: "Bất quá, làm sao cảm giác không đúng kỉnh?" Dương Thanh Tuyết chú ý tới đồ tể không nhúc nhích, mặc dù nói trong mắt của hắn có thể động, nhưng là tựa hồ thân thể nhận lấy hạn chế. "Các ngươi những nhân loại đáng chết này, có loại không cần đùa nghịch âm như quỷ cái gì, thả ta, quang minh chính đại cùng ta đánh." Đồ tể gầm thét một tiếng. Hắn mặc dù không cách nào động đậy, nhưng nói chuyện năng lực vẫn phải có. Không giống những cái kia vô kiểm nhân, chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cứu non. Nguyên lai, hắn cũng bị định trụ. Chu Long bừng tỉnh đại ngộ. "Ha ha ha." Lý Ninh cười to, "Vậy thì tốt quá, chúng ta lần này đến, hay là gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn. Nhưng là, không nghĩ tới có người trong bóng tối giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Trước giết chết đồ tể này đi." Lý Ninh có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, hiển nhiên, một loại này chiến đấu, hắn lại ưa thích bất quá. Bởi vì, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, còn có thể cầm tới ban thưởng. Lý Ninh lời nói, cũng làm cho những người khác kịp phản ứng, từng cái âm thiếu, hướng phía đồ tể đi tới. "Không, các ngươi không có khả năng dạng này." Đồ tể luôn cuống. Nếu là mình không có chút nào phản kháng, liền để mấy cái này quỷ sư giết đi, vậy hắn mặt chẳng phải là ném đi được rồi. "Giết!" Cao Hùng hét lớn một tiếng. Hắn dẫn đầu đối với đồ tể phát động công kích, những người khác cũng không cam chịu rất lại phía sau, thi triển riêng phần mình quỷ kỹ, đánh út về phía trước mắt đồ tể. Đồ tể trừng lớn hai mắt, lại vô lực phản kháng. "Bành! Bành!" Cuối cùng, đồ tể bị một chi này A cấp quỷ dị tiểu đội trực tiếp tập kích diệt sát. Chương 1851 quỷ dị chi vực hình thành, hai kiếp khó thoát. Chương 1851 quỷ dị chi vực hình thành, hai kiếp khó thoát. Cái này hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Lệ Lệ nhìn xem đồ tể ngã xuống, bốn phía hắc vụ thời gian dần qua tán đi, mặt mũi tràn đầy mộng. "Đúng vậy a." Dương Thanh Tuyết cũng cảm giác đây hết thảy mười phần không chân thực. "Bất kể nói thế nào, chúng ta đúng là hoàn thành nhiệm vụ." Cao Hùng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nhiệm vụ của lần này sẽ là đơn giản như vậy. Thậm chí, trước khi tới, hắn đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Kết quả, liền cái này. "Ta cảm giác, chúng ta tựa hồ là nhặt được một món hời lớn." Lý Ninh cười khổ nói. Hắn lúc đó đến quan sát những này vô kiểm nhân thời điểm, cũng giật mình hết sức, bởi vì những này vô kiểm nhân đúng là bị định trụ. "Chờ chút, định trụ." Đột nhiên, Lý Ninh nghĩ tới điều gì, đối với Cao Hùng nói: "Đội trưởng, cái kia vừa mới trợ giúp chúng ta người, đến cùng là ai?" "Đúng nga. Bọn hắn cũng chính bởi vì Lý Thái Hành cung cấp tin tức, mới có thể đến đây xem xét. Bây giờ, bọn hắn đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không nên đi gặp một chút Lý Thái Hành?" "Đa tạ các hạ tương trợ, nếu là có thể lời nói, xin mời các hạ ra đi, chúng ta muốn cùng ngài tâm sự, không biết có thể." Cao Hùng muốn cảm tạ một chút Lý Thái Hành, một phương diện khác cũng muốn giải một chút Lý Thái Hành là ai. Lại có cường đại như thế bản sự, vậy cũng tuyệt đối là S cấp tồn tại. Giống như vậy tồn tại, kết giao tốt đối phương, đối bọn hắn một chi này quỷ dị tiểu đội, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng mà, Lý Thái Hành nhưng không có trả lời bọn hắn. Một lát sau, Cao Hùng gặp vẫn không có đạt được cái gì đáp lại, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra, vị kia thần bí cường giả cũng không muốn thấy chúng ta đâu. "Ai, quên đi." Tiêu Lệ Lệ than nhẹ một tiếng. Nàng biết, đây đều là một chút cường giả ma bệnh, sẽ không tùy tiện đi gặp ai. Cho nên, đối với cái này nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không biết, Lý Thái Hành đã không đang náo thị. Ban đêm, Lý Thái Hành đi vào một chỗ khác quỷ dị sắp xuất hiện địa phương. Cờ cờ từ ba. Dù cho là quỷ dị giáng lâm, nhưng cuộc sống của mọi người cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, cùng thường ngày cũng đều không hề khác gì nhau. Tựa như trước mắt cờ cờ tiểu ba bên trong, có thật nhiều điên cùng nam nữ trẻ tuổi, chính theo DJ âm nhạc, tại trên sân khấu chập chờn dáng người, cùng ra reo hò, tản ra thanh xuân hormone. Mà Lý Thái Hành cũng ở trong đó, hắn lặng lặng mà ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, một bên thưởng thức trên trận điên cuồng vũ động, một bên thưởng thức rượu ngon. Đúng lúc này, ánh đèn đột nhiên dập tắt, nguyên bản ồn ào náo động âm nhạc cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao trong lúc bất chợt bị cúp điện? Bốn phía đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, để nơi này những khách hàng trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Nhưng may mắn, khẩn cấp đèn cũng ở thời điểm này khởi động, mặc dù quang mang mười phần yếu ớt, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng bên người hoàn cảnh. "Phục vụ viên, này sao lại thế này?" Có khách bắt đầu có ý kiến, thì ba rượu nhân viên công tác. Nhưng lúc này, cờ cờ tiểu ba nhân viên công tác cũng mười phần mê mang. Quầy rượu quản lý cũng liền gọi lớn công trình người đến giúp đỡ kiểm tra một chút. Đột nhiên, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên. "Kiệt kiệt kiệt." Một trận quỷ dị hắc vụ bao trùm toàn bộ cờ cờ tiểu ba. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ cờ cờ tiểu ba cũng bị bao phủ tại trong hắc vụ. Trong quán rượu đám người thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều trong lòng đánh ra dùng mình một cái. "Không tốt, là quỷ dị. Chúng ta bị quỷ dị để mắt tới." Khi thấy những hắc vụ kia lúc, những khách nhân liền ý thức được quỷ dị giáng lâm. "Chạy mau a." "Ai đu, mẹ nó, ai đụng ta?" "Không, đừng đụng ta, người tên điên này. Không nên chen lấn." "A." Bọn hắn từng cái muốn thoát đi cờ cờ tiểu ba, nhưng bọn hắn thật vất vả bọn tới cửa ra vào, lại phát hiện đại môn bị một nguồn lực lượng phong tỏa ngăn cản. "Đáng chết, mở cửa không ra." Nhưng mặc kệ bọn hắn ra sao dùng sức, cũng vô pháp mở ra cửa lớn. "Nhanh, đập ra cửa, không phải vậy chúng ta đều muốn trở thành quỷ dị đồ ăn." Có một ít người cũng rốt cục kịp phản ứng, nhìn chung quanh, lân cận cầm lên cái ghế loại hình, hoặc là bình chữa cháy, liền hướng các nơi cửa lớn, hoặc là cửa sổ pha lê, hung hăng đập tới. Loảng xoảng. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào đi nện, những pha lê kia chất lượng phản phất đều thành kính chống đạn giống như, làm sao cũng không phá nổi, dựa vào không đánh tan được, làm sao lại như thế kiên cố. Lập tức đám người một trận bối rối, bọn hắn đều coi là chính mình phải xong đời.
Ô, không, ta không muốn chết, ta không muốn biến thành quỷ dị,
không, ta cũng không muốn chết. Đang lúc đám người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, mọi người đừng lo lắng, nghe ta, ta là trừ quỷ sư. Lúc này trong mọi người đột nhiên đi ra một tên thanh niên trừ quỷ sư, hắn gọi Triệu Hạ Minh, hôm nay cùng mấy cái bằng hữu đến cờ cờ tiểu bà khánh sinh, lại không ngờ tới gặp được quỷ dị giáng lâm.
A, lại có trừ quỷ sư, ngươi là cấp bậc gì trừ quỷ sư?
Đám người nghe đến đó có trừ quỷ sư, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Hạ Minh.
Bệ cấp.
Triệu Hạ Minh tiêu ngạo mà nói ra, cấp bậc của hắn cũng là dựa vào các đồng đội trợ giúp mới có thực lực hôm nay. Chỉ là hắn cũng bất quá vừa mới tấn thăng đến bệ cấp, lại không ngờ tới sẽ ở quầy rượu chỗ đụng phải phiền toái như vậy.
Quá tốt rồi, không nghĩ tới ngài lại là bệ cấp trừ quỷ sư, vậy nhất định rất lợi hại.
Đúng vậy a, chúng ta được cứu rồi. Nguyên bản khẩn trương khách nhân cùng nhân viên công tác nghe được Triệu Hạ Minh tự buộc thân phận, không khỏi đem hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Triệu Hạ Minh gặp nhiều người như vậy ánh mắt đều rơi về phía hắn, đột nhiên cảm thấy một trận áp lực. Điều này cũng làm cho hắn có chút hối hận đứng ra. Hắn chỉ có thể lúng túng nói, tất cả mọi người nghe, mặc dù ta là bê cấp trừ quỷ sư, nhưng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chủ yếu là nhìn một chút chúng ta lần này gặp phải quỷ dị cấp bậc. Triệu Hạ Minh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không yên tĩnh, từng cái làm ầm ĩ đứng lên.
A, nói như vậy, nếu là quỷ dị quá mạnh, chẳng phải nguy hiểm?
Vậy chúng ta không còn phải xong đời.
Ô, ta không muốn xong đời.
Tốt, các ngươi đều chớ nói chuyện, nghe một chút trừ quỷ sư muốn nói gì đi. Ngoài rượu quản lý tranh thủ thời gian gọi lại đám người. Đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía Triệu Hạ Minh, muốn nhìn một chút hắn làm sao an tĩnh.
Rất đơn giản.
Triệu Hạ Minh đứng ở chỗ cao, cũng nói hiện tại quỷ dị chính tướng nơi này chuyển hóa trở thành quỷ dị chi vực, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta tìm tới rời đi nơi này cửa ra vào, chúng ta liền có thể an toàn chạy đi.
Thế nhưng là, an toàn của nơi này lối ra ở nơi nào?
Cái này cần nhờ mọi người cùng nhau tìm, vừa mới chúng ta đã thử qua cửa lớn phương hướng, nhưng nơi này bị khống chế lại, nói rõ tại địa phương khác. Hiện tại, chúng ta phân tán, tìm tới hết thể khả năng cửa ra vào, tìm được về sau, liền nói cho mọi người. Vì phòng ngừa có người tìm tới không nói, chúng ta tìm loạn biên đội, lấy mấy người làm một tổ, tìm kiếm cửa ra an toàn. Tại Triệu Hạo Minh dưới đề nghị, những người khác cũng đồng ý, nhao nhao gật gật đầu. Quay rượu quản lý cũng nói, chúng ta mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng chúng ta bộ đàm có thể sử dụng, dạng này, chúng ta dùng đúng bộ đàm liên lạc.
Có thể.
Bọn hắn nhanh chóng đem bộ đàm phân phát ra ngoài, lại phân thành nhiều cái đội ngũ, sau đó đi tìm hết thảy khả năng cửa ra vào. Mà cái cửa ra này, khẳng định là có thể để bọn hắn thông hành địa phương. Tại cái này cờ cờ tiểu ba bên trong, cũng có bao nhiêu chỗ lối ra, chính là vì ứng đối quỷ dị vấn đề mà thiết kế đưa. Bọn hắn lập tức liền phân tán đi tìm. Nhưng lúc này quỷ dị động tác rất nhanh, nó bắt đầu phong tỏa mặt ngoài tất cả cửa ra vào, còn kém bày rượu sân thượng. Bởi vậy, có một chi đội ngũ tìm được sân thượng chỗ, phát hiện sân thượng cửa có thể mở ra.
Sân thượng,
nhanh, nói cho bọn hắn ngày nữa lại. Xác định lối ra đằng sau, bọn hắn tranh thủ thời gian dùng đúng bộ đàm nói cho những người khác. Nhưng mà hỏng bét là bọn hắn bộ đàm nói ra đằng sau, bên trong những người khác nghe không được thanh âm.
Sàn sạt,
trong bộ đàm mặt tấp nập chuyển ra sàn sạt thanh âm.
Hỗn đản, ai tại chiếm dụng bộ đàm kênh?
Cái này tức có ít người chửi ầm lên. Mà ở sân thượng chỗ người gặp trong bộ đàm mặt một mực không có phản ứng, cũng là mười phần buồn bực.
Vì cái gì chúng ta đều nói bảo không có người đáp lại chúng ta?
Có phải hay không bộ đàm xảy ra vấn đề?
Bọn hắn cũng không biết quỷ dị cắt đứt giữa bọn hắn thông tin,
cho nên những người này là trốn ra được, nhưng còn lại những người kia, bởi vì không có tìm được an toàn lối ra, nhất định bị vây ở quỷ dị chi vực bên trong.
Phòng quan sát, đối với, nhanh đến phòng quan sát bên kia nhìn xem.
Lúc này, quầy rượu quản lý trong lòng hơi động, liền dẫn Triệu Hạo Minh bọn người hướng phía phòng quan sát mà đi. Bọn hắn đi vào phòng quan sát từng cái giám sát, rốt cục phát hiện một chỗ dị thường địa phương. Nơi đó chính là sân thượng giám sát, bọn hắn thấy có người đã ở sân thượng bên ngoài.
Là nơi này, sân thượng.
Nhưng tiếp lấy, màn hình liền xuất hiện đông tuyết bình phòng, cái gì cũng không nhìn thấy. An toàn lối ra ở sân thượng, mau qua tới quầy rượu quản lý đối với bộ đàm nói ra.
Lập tức, toàn bộ trong quán rượu những người khác nhao nhao hướng phía sân thượng phương hướng chạy tới.
Nhưng bởi vì quá nhiều người, trên đường đi phát sinh một chút không lường được phong hiểm.
Một số người bị đụng ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng không có ai đi để ý tới người ngã xuống, giờ phút này, bọn hắn đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy ra sân thượng.
Lần này phiền toái, bọn hắn lúc này chạy tới, đoán chừng cũng vô pháp rời đi.
Triệu Hạo Minh cau mày nói ra.
Vì cái gì? Quầy rượu quản lý có chút khẩn trương, nhìn về phía Triệu Hạo Minh.
Bởi vì tất cả giám sát đều như thế hình ảnh, liền đã nói rõ hết thảy.
Nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào rời đi.
Đúng vậy. Triệu Hạo Minh khẽ thở dài một tiếng.
Như vậy, chẳng phải là quầy rượu quản lý chán nản ngồi xuống trên đế.
Hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Triệu Hạo Minh bất đắc dĩ nói.
Bất quá, trước đó, hắn đã hướng ngoại giới thỉnh cầu cứu viện.
Nếu như cứu viện tới kịp thời, bọn hắn còn có được cứu.
Nếu như cứu viện đã chậm, bọn hắn liền sẽ trở thành nơi này một cái mới quỷ dị.
Kiệt kiệt kiệt, các kẻ may mắn, hoan nên các ngươi đi vào tử vong của ta nhạc viên.
Từ giờ trở đi, các ngươi phải giấu kỹ, nếu như bị ta tìm tới, ta không để ý đem bọn ngươi cưa thành mảnh vỡ. Theo quỷ dị thanh âm lại một lần nữa vang vọng toàn bộ cờ cờ thứ ba, hết thảy mọi người giật mình trong lòng, cũng bắt đầu tìm kiếm địa phương an toàn, trốn đi. Có thể nhiều người như vậy, ở đâu là một chuyện dễ dàng. Chương 1852 điện cứ nam, chương 1852 điện cứ nam. Theo quỷ dị thanh âm rơi xuống, nguyên bản trốn hướng sân thượng người, cũng phát hiện sân thượng đã bị phong tỏa. Bọn hắn lúc này muốn chạy đi, đã không thể nào. Sân thượng cửa đã bị phong tỏa, chúng ta không ra được. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia quỷ dị đã xuất hiện, chúng ta không trốn nữa ra nơi này, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Đúng rồi, cái kia trừ quỷ sư đâu? Lúc này, những này hốt hoảng người cũng mới phát hiện Triệu Hạo Minh không tại bọn hắn nơi này. Đáng chết, không biết hắn đi nơi nào, có người bắt đầu đoán trách đứng lên. Đúng rồi, dùng đúng bộ đàm, có người đột nhiên nghĩ đến bộ đàm. Đúng đúng, có bộ đàm người, đội vàng móc ra bộ đàm. Kết quả, bên trong truyền tới thanh âm đều là sản sạt thanh âm, căn bản là không có biện pháp bình thường sử dụng. Đáng chết, khẳng định là bị quỷ dị quấy nhiễu, chúng ta cùng tên kia trừ quỷ sứ mất liên lạc. Kiệt kiệt kiệt, tránh xong chưa? Tiếp qua 3 phút, ta liền đến bắt các ngươi a. Lúc này, quỷ dị thanh âm lại một lần nữa vang vọng toàn bộ cờ cờ thứ ba. Điều này cũng làm cho những người này trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhanh, tìm địa phương trốn đi. Hiện tại, không có trừ quỷ sư, bọn hắn nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể trốn. Cháy mau. Thế là, bọn hắn không còn dám lưu tại nguyên địa, chỉ có thể vội vàng trở về trốn. Những người kia một bên chạy, một bên tìm kiếm ẩn tàng địa phương. Có lựa chọn bên cạnh gian phòng, có lựa chọn phòng vệ sinh, cũng có chạy hướng về phía những địa phương khác, tìm kiếm trốn đi địa phương. Nhưng không gian thật sự là có hạn, cũng có dứt khoát liền trở về đại sảnh chỗ. Chỉ là những người này mới vừa tới đến đại sảnh, rất nhanh liền hối hận. Chỉ gặp một chùm sáng xuất hiện tại quầy rượu trên sân khấu. Lúc này, một chút tới chỗ này người, nhìn thấy một chùm sáng kia lúc, nhao nhao nhìn đi qua. Lại nhìn thấy một cái bóng người xa lạ, giật nảy mình. Đã thấy một cái vóc người cao lớn, khôi ngô, cao tới 2 thước rưỡi, người khoác thiết giáp, cầm trong tay cưa điện chẳng hắn, xuất hiện tại trên sân khấu. Hắn lộ ra nhếch răng cười âm thanh, đi săn, bắt đầu. Sau đó, hắn kéo động cưa điện, một trận âm thanh chói tai vang lên, dọa đến nhìn thấy đám người, nhao nhao hét dầm lên. A, chạy mau a. Đây là một cái điện cứ nam, hắn muốn giết chúng ta a. Bọn hắn không còn dám đợi tại nguyên chỗ, lựa chọn phương hướng, liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn muốn chạy, cái kia điện cứ nam liền sẽ đuổi theo. Hắn huy động cơ điện, đối với một chút không kịp tránh né người, đột nhiên đánh rớt. Giang rắc. A lập tức, một người bị chém thành 2 đoạn, chết thảm tại chỗ. Mà còn lại cũng dọa đến hồn đều nhanh không có, nhao nhao nhìn thấy đường liền nhảy vào đi, rất nhanh liền biến mất. Điện cứ nam lại tuyệt không gấp, từng bước một tiến lên, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả vị trí. Chỉ cần phát hiện có người sống ký tức, hắn liền sẽ đi qua. A. Những cái kia không có phát hiện người của hắn, đều không ngoại lệ, bị hắn tại chỗ chém giết. Mà hắn dùng loại huyết tinh này phương thức, dày vò lấy nơi này mỗi người. Điều này cũng làm cho người nơi này sợ hãi giá trị tiếp tục trên mặt đất thăng. Điều này cũng làm cho điện cứ nam trở nên đặc biệt hưng phấn, bởi vì cứ như vậy, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng, tăng lên thực lực bản thân. Là một cái hệ vật lý quỷ dị, cái này vẫn còn tương đối dễ đối phó. Lúc này, trốn ở trong phòng quan sát đám người, cũng chú ý tới tình huống bên ngoài. Đồng thời, Triệu Hạo Minh phát hiện đối phương là hệ vật lý quỷ dị, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất những linh hồn kia hệ quỷ dị, những cái kia quỷ dị cơ bản cũng là vô giải tồn tại. Ngài có thể đối phó, quầy rượu quản lý dò hỏi. Ân, giao cho ta đi. Trước mắt điện cứ nam là bê cấp, nếu như mình trễ đem hắn giải quyết, hắn tại thôn vệ tất cả mọi người sợ hãi đằng sau, chỉ sợ có khả năng muốn tấn thăng đến A cấp. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Triệu Hạo Minh nghĩ nghĩ, lại nói bất quá, các ngươi cũng phải giúp một chút bận điệu. Ta, chúng ta giúp thế nào bận điệu, quầy rượu quản lý có chút mờ mịt, hỏi. Các ngươi không cần trực tiếp bên trên, tại thời điểm mấu chốt, hỗ trợ trợ giúp một chút, tỉ như hấp dẫn sự chú ý của hắn, dạng này có thể giúp ta sáng tạo càng nhiều cơ hội. Còn có, chúng ta bây giờ đều là trên một con thuyền, nếu như ta chết, các ngươi cũng không sống nổi. Triệu Hạo Minh nghiêm túc nói ra. Quầy rượu quản lý gật gật đầu, những người khác cũng rất tán thành. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Đối với, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi đánh phối hợp. Quầy rượu quản lý nhìn thoáng qua những người khác, người bên trong này đều là bọn hắn quầy rượu nhân viên công tác. Đi, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Về phần Triệu Hạo Minh những bằng hữu kia đã sớm rời đi, mà hắn sở dĩ không có rời đi là bởi vì hắn cần tính tiền. Cho nên, ngược lại lưu tại cuối cùng, vừa lúc cũng đụng phải quỷ dị giáng lâm, liền bị nhốt ở đây. Tốt, bắt đầu làm việc. Sau đó, quầy rượu quản lý liền cho tất cả nhân viên công tác ở phòng quan sát bên trong phân phát phòng ngừa bạo lực thuẫn, phòng ngừa bạo lực xiên, phòng ngừa bạo lực gậy điện loại hình. Những vật này, hữu dụng không? Quầy rượu quản lý có chút không quá xác định, hỏi. Triệu Hạo Minh nhìn thoáng qua, gật gật đầu, bao nhiêu có thể vểnh lên ngứa, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quầy rượu quản lý cùng nhân viên công tác lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Lại nói, chúng ta giết ra hỏa này, có thể hay không trở thành trừ quỷ sư? Một tên nhân viên công tác tràn đầy chờ mong, hỏi. Có nhất định xác suất. Đối với bọn hắn đặt câu hỏi, nàng đã sớm quá quen thuộc. Thế giới này tại quỷ dị giáng lâm đằng sau, nhân loại đánh chết quỷ dị cũng có xác suất có được quỷ lực, cho nên thức tỉnh trở thành trừ quỷ sư. Đối với điểm này, bọn hắn cũng 10 phần chờ mong. Nếu là có thể trở thành trừ quỷ sư, bình thường quỷ dị căn bản không dám tới gần bọn hắn. Nếu là thực lực đủ mạnh, còn có thể tổ kiến thành quỷ dị tiểu đội, dựa vào diệt trừ những cái kia quỷ dị, thu hoạch được phong phú thù lao. Vậy liền áo cơm không lo. Đi, hắn đến đây, ta đi ra ngoài trước ứng chiến, các ngươi chú ý nhìn xem. Triệu Hạo Minh có thể cảm giác được quỷ dị tồn tại, nếu là hắn không ra mặt, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này.
Tốt.
Sau đó, Triệu Hạo Minh liền xông ra ngoài.
Hắc, xem chiêu đi.
Lúc này, Điện Ứ Nam cũng hướng phía giám sát bên này đi tới, hắn đã cảm giác được nơi này có không ít người sống khí tức. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, sẽ có một người đột nhiên từ bên trong lao ra. Đồng thời, trong tay hắn lại còn có một kiện quỷ khí, hướng phía hắn đâm tới. Triệu Hạo Minh trong tay quỷ khí, là một thanh chủy thủ.
Hừ.
Điện Ứ Nam hừ lạnh một tiếng, lại còn có một tên trừ quỷ sư, bất quá, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta.
Nam mơ.
Điện Ứ Nam không sợ đánh tới chủy thủ, ngược lại huy động cơ điện, bổ về phía Triệu Hạo Minh. Triệu Hạo Minh thân thể so với người bình thường, không biết muốn linh hoạt gấp bao nhiêu lần, đối mặt đột nhiên đánh tới công kích, cũng không có sợ chút nào. Chỉ gặp Điện Cứ Nam đánh xuống đằng sau, lại phát hiện đánh chúng là một đạo tàn ảnh. Mà lúc này Triệu Hạo Minh đã xuất hiện tại Điện Cứ Nam sau lưng.
Đâm.
Triệu Hạo Minh hai tay đè lại chủy thủ, chợt dùng sức đâm vào Điện Cứ Nam phía sau lưng.
A.
Mặc dù Điện Cứ Nam trên thân hất lên một tầng thiết giáp, nhưng vì không hạn chế công việc của hắn động, tầng này thiết giáp cũng không dày. Nếu như là đổi thành người bình thường, thật đúng là không cách nào phá giáp. Nhưng là Triệu Hạo Minh là B cấp trừ quỷ sư, lực lượng của hắn muốn so người bình thường mạnh mấy lần. Một cái này cũng làm cho Điện Cứ Nam đánh một cái lảo đảo, kém chút liền ngã xuống đất bên trên.
Thật là lợi hại.
Trong phòng quan sát bảy rượu nhân viên công tác, thấy cảnh này đằng sau, không khỏi phát ra một trận tiếng than thở. Đây chính là trừ quỷ sư thực lực sao? Quả nhiên là cường đại.
Đúng vậy a.
Bọn hắn đối với Triệu Hạo Minh cũng tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Nhưng Triệu Hạo Minh cũng hiểu được, chính mình vừa mới một kích, căn bản không thể cho ra hỏa này mang đến bao nhiêu tổn thương. Quỷ dị cùng nhân loại không giống với, liền xem như hắn phá hủy đầu của đối phương, hoặc là trái tim vị trí, cái này quỷ dị cũng không nhất định sẽ chết. Tựa như vừa mới một kích, chính là phá Điện Cứ Nam trái tim vị trí. Nhưng là, Điện Cứ Nam vẫn đứng lên, điều này nói rõ nơi đó căn bản không phải nhược điểm của hắn. Hắn không thể không vội vàng lui lại, kéo ra cùng Điện Cứ Nam khoảng cách. Điện Cứ Nam sau khi đứng dậy, gào thét một tiếng,
"Ta muốn giết ngươi."
Điện Cứ Nam gầm thét, hướng phía Triệu Hạo Minh lao đến. Triệu Hạo Minh thi triển quỷ kỹ, linh xà. Sau đó, thân ảnh của hắn như là rắn một dạng, nhanh chóng né tránh. Điện Ứ Nam xuống lại, nhưng lại không cách nào tới gần Triệu Hạo Minh. Tương phản, Triệu Hạo Minh lượn quanh một vòng đằng sau, lại đối thân thể của hắn liên tục phá vỡ mấy cái huyết động. Cái này khiến Điện Ứ Nam không gì sánh được phẫn nộ.
Đáng chết chuột, không cần tránh.
Điện Ứ Nam cảm giác chính là vô cùng nhục nhã, liều mạng muốn giết chết Triệu Hạo Minh, nhưng lại không cách nào làm đến. Thế là, hắn cưa điện lần lượt bổ tới đại sảnh chỗ ngồi, trên bàn tròn. Trong lúc nhất thời, kim loại tiếng va chạm cùng gỗ vụn phá toái âm thanh thỉnh thoảng lại vang lên. Rất nhanh, toàn bộ đại sảnh tại hắn phá hư phía dưới đã không có bao nhiêu hoàn hảo đồ dùng trong nhà. Một màn này, thấy quầy rượu quản lý khỏe miệng quất thẳng tới. Tuy nói chuyện này cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng là những này cũng là bọn hắn quầy rượu tổn thất ta. Nghĩ đến chỗ này, hắn không thể không lại là một trận tâm tắc. Cũng may trong quá trình này, Triệu Hạo Minh cũng thỉnh thoảng tập kích. Điện Cứ Nam tại dưới công kích của hắn, trên thân đã xuất hiện không ít chỗ thương thế. Nhưng là Lý Thái Hành lại nhìn ra được, cái này Triệu Hạo Minh mặc dù chiếm được tiên cơ, lại làm sao? Thân thể của hắn thể chất căn bản là không có đội theo. Cho nên, không được bao lâu, hắn liền muốn bắt đầu rơi vào hạ phòng. Lúc này, liền muốn nhìn bày rượu quản lý chi viện. Nhanh, hỗ trợ một chút trừ quỷ sư phàm người.
Là.
Sau đó, bọn hắn một nhóm mấy người cũng ra phòng quan sát, hướng phía Điện Cứ Nam, phát khởi công kích. Mà chính như Triệu Hạo Minh nói tới, bọn gia hỏa này chỉ có thể quấy rối. Mọi người phân tán ra đến, nếu là hắn xông lại, những người khác cũng tốt có cơ hội chạy trốn.
Là.
Bọn hắn liền vây quanh tại Điện Cứ Nam bên người, Điện Cứ Nam nhìn thấy những này đột nhiên toát ra nhân loại, kinh bị nói, chỉ là nhân loại cũng dám đến khiêu khích ta. Điện Ứ Nam cảm giác mình bị mạo phạm, cho nên hắn tức giận sau khi nói xong cũng hướng phía một tên nhân viên công tác huy động hắn cưa điện chém đi qua.
A,
lập tức tên nhân viên công tác kia dọa đến hai chân như nhũn ra, vậy mà không còn dám trốn.